Chương 105, đánh tới chương 105, đánh tới Tống Đại là cái đạo phủ. Điểm ấy Cao Kiến ngay từ đầu liền biết, hắn tận mắt nhìn thấy Tống Đại đi hình, mấy chục người giơ tay chém xuống, không có chút nào mang chần chờ cùng dừng lại, quả nhiên là một môn tay nghề tốt. Trên người đối phương loại kia thâm trầm sắc khí, loại kia nồng chọc đến chính mình cũng lại cảm thấy hít thở không thông mùi máu tươi, chắc chắn là đạo phủ mới có. Bất quá đối phương không chỉ là đạo phủ, mặc kệ là cái kia một thân tự xưng là bệnh lâu thành y liễu y thuật, còn có loại kia viễn siêu phổ thông người tu hành cảm giác các bách, đều để Cao Kiến toàn thân không được tự nhiên. Nhưng bây giờ, đối phương chính mình biểu lộ ra lai lịch của hắn. Tiến cát, thần triều bên trong cũng coi là tương đối nổi danh tổ chức sát thủ. Cứ như vậy, cái kia ngẫu nhiên đối Cao Kiến hiện ra cảm giác gáp bách tựa hồ cũng có thể nhận được giải thích. Tại trong hẻm nhỏ tụ thủy trận ao nước chỗ, hai người yên tĩnh đứng ở chỗ này. Nơi này có rộng 2, 3 mét, có mấy cái mở miệng đang tại nước chảy, róc rách có tiếng, ao chính giữa có một cỗ thủy tuyển, từ đáy ao bước lên. Nơi đây cũng không phải là không người, cách đó không xa liền đắp chòi hóng mát, có một chút người địa phương, bài trí lấy 4, 5 tấm cái bàn, mười mấy cái băng ghế bàn trà, để đủ loại người nghỉ ngơi. Có người uống nước, vậy thì có người uống trà, có người uống trà, vậy thì có người ăn điểm tâm. Dù sao, địa công chấn người kỳ thực thu vào cũng không coi là thấp, có người đến kiếm tiền, liền có người bán cái sẻng. Vây quanh những thứ này, lục tìm rác rưởi tiên môn dự trữ đệ tử cùng linh kiện thu về đám thương gia, ở đây đã là thành lập nên một bộ vây quanh địa phương hệ thống kinh tế cung ứng liên cái. Đây chính là theo một ý nghĩa nào đó, chỉ cần là kiếm tiền bản xứ, liền có người làm ăn đi. Mà Cao Kiến cùng Tống Đại, cứ như vậy tại một số người trong ánh mắt, bình hòa đi tới trên bên cạnh cái ao, tại trong phố xá làm bình thường sự tình. Bình tĩnh mà bình thường đầu đường, vừa mới làm xong chuyện tốt hai người, thì nhìn đã dậy chưa bất kỳ dị thường. Nhưng mà, chỉ có hai người mình có thể nhận ra được gâm u lạnh lẽo bầu không khí, đã bắt đầu ở chung quanh bao phủ. Tiến các, là muốn ở đây động thủ sao? Vẫn là nói tìm không người chỗ ngồi. Cao Kiến mở miệng hỏi. Nếu như là Yến các mà nói, là tới đuổi giết hắn. Cũng là rất bình thường. Tả gia cùng Bạch Sơn Giang Long cung tay hẳn là rồi không đến Việt Châu xa như vậy bản xứ. Mà nếu như là trong bọn họ đại năng giả, giống như là Long Quân bản thân cùng Tả Lãng loại cao thủ này đi ra ngoài, hẳn là cần mượn cớ, bằng không thì tùy tiện khởi hành, rất dễ dàng liền cho người đoán được, chắc chắn là xảy ra đại sự gì mới có thể kinh động bọn hắn. Cái này cùng Tả gia cùng Bạch Sơn Giang thủy tộc mục đích không hợp, bọn hắn hy vọng chính là Cao Kiến lặng yên không tiếng động chết đi, mà không phải dùm ben lên một đống động tĩnh. Nếu là thật động tĩnh quá lớn mà nói, bọn hắn có lẽ có thể tập trung lực lượng diệt đi Cao Kiến cùng Chân Long, nhưng cũng có khả năng bại lộ. Nói như vậy, liền coi là giết chết Cao Kiến cùng Chân Long, bọn hắn một dạng phải đối mặt Đông Hải Long cung lửa giận, không hợp coi là. Với bạn, Cao Kiến kỳ thực cũng nghĩ như vậy. Cao Kiến cũng không hy vọng náo ra động tĩnh quá lớn, như vậy, Đan Sa có lẽ có thể chạy thoát, nhưng mình chắc chắn là muốn chết, một khi sự tình gây quá lớn, Bạch Sơn Giang thủy tộc cùng Tả gia tuyệt đối sẽ ưu tiên dập tắt chính mình. Hai bên cũng có chút sợ ném chuột vỡ bình. Loại tình huống này, Cao Kiến sẽ không lựa chọn phất cờ giống chống báo quan hoặc lôi kéo người khác tới bảo vệ mình, Tả gia cùng Bạch Sơn Giang thủy tộc cũng sẽ không nên ngang phái một đống cao thủ đến ngàn dặm truy sát. Cho nên tiến các loại này tổ chức ngay tại lúc này liền có thể đưa đến tác dụng. Tổ chức sát thủ mạng lưới tình báo còn có trải rộng các nơi chi nhánh, ngoài cộng thêm chuyên nghiệp xứng đôi, cao siêu nghiệp vụ trình độ, tới truy xét Cao Kiến đơn giản quá bình thường. Không phải sao? Bọn hắn đã tìm được Cao Kiến, thậm chí là khi Cao Kiến lần thứ nhất tiến vào huyện thành, Tống Đại đã phát giác đây là một vị mục tiêu. Ngươi thật giống như không phải rất kinh ngạc. Là ta bại lộ quá nhiều sao? Không đúng sao? Nếu như ta thật sự bại lộ nhiều như vậy, ngươi hẳn là đã sớm động thủ. Tống Đại ngữ khí có chút hiếu kỳ, là cảm thấy có điểm gì là lạ. Bất quá ta chưa từng hoài nghi người chính là Cao Kiến thuận miệng đáp. Hắn đã tắm không sai biệt lắm, thiện tay lắc lắc nước trên người, như là đã phát giác không thích hợp, vì cái gì không nghi ngờ. Ta không có tùy tiện hoài nghi quen thuộc, nghi thần nghi quỷ, thậm chí là bởi vì nghi giết người, thậm chí là tha giết lầm chớ không tha lầm, loại sự tình này ta lại làm không được. Cao Kiến đáp, thật muốn tới giết ta, cái kia liền đến. Tống Đại thì thét mắng một tiếng, ngu xuẩn, sớm động thủ có thể đem uy hiếp bóp chết từ trong trứng. Ta nhìn thấy ngươi giết làng, lấy thân thủ của ngươi, nếu như sớm đánh lên ta, ta không tiếp nổi. Tiếp lấy, hắn thở dài nói, nhưng bây giờ ta đứng tại bên cạnh ngươi, ngươi cơ hội thắng không cao hơn một thành. Đây chính là ngươi không có nói phía trước động thủ mang tới ác quả, mà ngươi chỉ có thể tự nuốt vào cái này ác quả, phải không? Vậy thì thế nào? Cao Kiến lắc đầu, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, có cái gì chiêu số liền cứ dùng để, ngươi nói không đến một thành, vậy ta ngược lại là muốn kiến thức kiến thức. Tống Đại nhăn lông mày, vì cái gì? Ta không quá lý giải, rõ ràng sớm động thủ liền có thể đem nguy hiểm bóp chết từ trong trứng, nhưng là muốn cố chấp đợi đến đối phương chủ động đánh tới ngươi mới động thủ, ngươi không biết dạng này rất dễ dàng chết sao? Ta không có loại kia thả ta phụ người trong thiên hạ chứ đừng để người trong thiên hạ phụ ta thói quen, nói là ngây thơ cũng tốt, nói là cuồng vọng cũng được, kỳ thực đều không cái gì vấn đề gì. Cao Kiến một tay nắm chặt chuôi đao, đã chuẩn bị động thủ. Thật sự không quan trọng. Cao Kiến cũng không muốn dùng ác ý phỏng đoán mỗi người, tại hắn vô cùng xác thực không thể nghi ngờ biết được người nào đó hành động phía trước, hắn hoàn toàn không quan tâm những cái kia. Mà Tống Đại nghe xong lời này, lấy ra một tấm thêu lên tiêu xài khăn tay, xoa xoa tay. Chiếc khăn tay này cùng hắn họa phong hoàn toàn không hợp, hắn vốn là một cái mọc da tròm râu mập mạp, nhìn có chút ôn hòa, chỉ là ngẫu nhiên có thể phát giác được trên người hắn có loại dọa người khí chất. Nhưng trương này khăn tay là màu hồng, phía trên còn thêu lên hoa đào cùng nguyên đường, giống như là nữ nhân dùng khăn tay. Hẳn là thê tử của hắn hoặc nữ nhi loại hình người tiện hắn. A Tống Đại thu hồi khăn tay, quay đầu nhìn về phía Cao Kiến, ngây thơ, cuồng vọng. ngươi có thể cả hai đều có à, bất quá, ta rất ưa thích, ta nghe nói ngươi tại Thường Châu làm một kiện đại sự, đem Tả Gia Âm một tay, còn đem rất nhiều âm quỷ cũng đưa về đi. Hắn đột nhiên đổi một chủ đề. Cho nên, Cao Kiến không rõ ràng cho lắm, bất quá hắn buông xuống chôi đao. Trên người đối phương tựa hồ không có sát ý, nhìn cũng không giống là tới giết chính mình. Cho nên ta không có trước tiên ra tay với ngươi, mà là muốn nhìn một chút truyền ngôn có phải thật vậy hay không, bất quá bây giờ đến xem, truyền ngôn rất thật à, liền giúp ngươi đỡ đẻ loại sự tình này ngươi cũng chịu làm. Tống Đại cười cười, đao của ta không chạm vô tội chỉ hán. Ta là tới thông chi ngươi, tin tức liên quan tới ngươi, đoán chừng đã bị chuyển bên trên đi, dựa dẫm vào ta bắt đầu, liền không có chuyển tin tức, cho nên bọn hắn đại khái là nắm giữ ngươi bây giờ hành tung, lại nắm giữ không được ngươi sau đó hành tung. Đêm nay, ngươi sợ là Tống Đại nói tới chỗ này, Cao Kiến đột nhiên bắt đầu chuyển động. Hắn đột nhiên rút ra đao gì? Cứ việc thời khắc này đao gì, một tấc lưỡi đao cũng không tồn tại, hoàn toàn chính là một cây gậy sắt, nhưng cũng đủ rồi. Ai nói không có lưỡi đao liền đâm không chết người? Cơ thể của Cao Kiến xoay thành một cái khoa trương góc độ, dưới chân liên tục đạp mấy bước, đột nhiên quay người lại. Hắn trọng tâm hoàn toàn di động, cả người như hoạt động xà giống như đột phía trước công kích, đem thân thể của mình giãn ra đến có thể bảo trì cân bằng cực hạn. Một cái chớp mắt này, bên cạnh Phong Trần phó một cái người lữ hành, tựa hồ đang tại mua uống trà. Cao Kiến chiêu này để cho hắn trở tay không kịp phản ứng, bị một đao trực tiếp xuyên qua ngực. Thi thể ngã nhào xuống đất, chỉ một thoáng, người chung quanh đều kinh hãi. Đột nhiên có người bên đường giết người, lập tức đưa tới bối rối. Nơi này cũng không phải vô pháp chi địa, Ly Kim Môn ở đây là không cho phép tùy tiện làm loạn. Tiểu phiến trốn đi, bọn nhỏ càng là một cái chạy so một cái nhanh. Người lữ hành kia, trước khi chết còn mặt mũi tràn đầy không thể tin, tựa hồ kinh ngạc tại còn có người có thể tại khoảng cách xa như vậy đủ đến hắn, nhìn rõ ràng là còn rất xa, nhưng mà Cao Kiến công kích giống như là trong nháy mắt đã đến trước mặt. "Ngươi," Tống Đại có chút ngạc nhiên, "ngươi không phải không lấy áp ý ước đoán người sao? Lại đang làm gì vậy?" "Không phải, người này tật xấu gì a? Vừa mới còn cùng hắn cùng một chỗ treo lên suối quẩy cứu người phụ nữ có thai, nghe cũng giống là người hào khí, càng là nói ra lời nói tiếng ngữ, nói mình tuyệt không lấy ác ý phỏng đoán người khác. Kết quả quay đầu liền đâm chết một người đi đường." Cao Kiến thì đưa tay vứt bỏ trên dao huyết, liếc mắt, "Ta chỉ là không lấy ác ý ước đoán người, cũng không phải ngốc, đã ngươi cũng đã nói cho ta biết những sự tình này, ta càng là ngay cả chứng cứ cũng phát hiện, vậy tại sao còn không ra tay? Ngươi nhìn, trên cái người này có thủy tộc khí tức a. Ta đã sớm ngửi thấy, chỉ là lúc trước cảm thấy không xác định, cho nên liền không đem hắn làm người xấu mà thôi, có thể hắn là từ địa phương khác lấy được a, nhưng ngươi tiểu nói này, lại thêm hắn nghe thấy những lời này sau đó phản ứng, trên cơ bản cũng chính là xác định." Cao Kiến nói, từ đối phương trong ngực móc ra một cái màu vàng hình cầu. "Ngươi nhìn, long ấn lôi phù ấn, đây không phải giao long cho ai mà tin a. Ấn phù là một loại thông qua phù lục thủ đoạn, đem thuật pháp phong ấn tại trong phù lục thủ đoạn, kích phát sau đó, có thể thi triển ra nhược hóa bản thuật pháp. Xem như một loại vật tiêu hao tới nói, tương đối tốt dùng, bất quá phù ấn phong ấn hòa giải phong quá trình cũng tương đối phức tạp, chế tác chi phí không thấp, hơn nữa nếu như trình độ không đủ, là không giải được phong ấn, bình thường đều chỉ có thể cùng cảnh sử dụng, cao cảnh phù ấn, thấp cảnh người tu hành là xem không hiểu. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tỉ như võ giả hoặc luyện thể hàng này, ngày bình thường không tu hành thuật pháp, thấp cảnh phù ấn bọn hắn cũng chưa chắc có thể sử dụng, thuần nhìn cá nhân thuật pháp tạo nghệ." Cao Kiến đem long ấn lôi nhét vào chính mình trong túi, vật này là giao long phun ra đi ra ngoài phong lôi, vĩ lực không nhỏ, nhìn ít nhất là nhị cảnh ấn phù. Liên cùng vừa mới bị Cao Kiến đâm chết người kia một dạng. Mà Tống Đại thì nhìn từ trên xuống dưới Cao Kiến, mặt mũi tràn đầy cũng là kinh ngạc, "Ngươi thật đúng là có chút ý tứ à, ta vốn cho là ngươi là vụng về ngu thằng người, không nghĩ tới a." Tống Đại giống là nhận thức lại qua một lần Cao Kiến, có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu như quả nhiên là cái mã phu, chỉ bằng lấy một lời nghĩa khí nhiệt huyết làm việc, hắn mặc dù thưởng thức, nhưng cũng dừng ở đây rồi. Nhưng bây giờ, Cao Kiến rõ ràng hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Hào khí, nhưng không phải đồng đốc, thông minh, nhưng vẫn có nghĩa dũng. Cái này rất hiếm thấy a, nói như vậy, mãng phu cũng có hào khí, cũng không am hiểu động não. Mà người thông minh đều thích lo trước lo sau, tuyển sáng suốt hảo tẩu con đường kia. Cao Kiến đúng là rất ít gặp cái chủng loại kia người a, cho nên, ngươi kỳ thực thấy rất rõ ràng. Tống Đại hỏi, "Nói nhảm, ta lại không phải người ngu, ta chỉ là không muốn dùng ác ý ước đoán người khác mà thôi, không có nghĩa là ta sẽ bị lừa gạt a, như thế nào cảm giác các ngươi một cái hai cái, cũng coi ta là đồ đần nhìn." Cao Kiến chỉ đầu góc của mình, cường điệu nói, "Trí lực cùng phong cách hành sự không có tất nhiên liên hệ a, ta không thích hoài nghi người khác, không có nghĩa là ta liền nhất định sẽ bị người đưa vào trong hố." Sau khi nói đến đây, Đan Sa ở trong đầu rụt đầu một cái, giống như bị mắng. "Không nghe thấy, không nghe thấy, không nghe thấy, không nghe thấy." Xách. Tống Đại giờ gật đầu, nói, "Nhưng ngươi dạng này mà nói, đường như vậy sẽ rất khó đi, ngươi nhìn, ngươi vừa mới giết người kia, chắc chắn xúc động cái gì, chờ một lát sẽ có rất nhiều sông lại giết ngươi. Hơn nữa, trong đó tam cảnh." "Không phải ít, tam cảnh thế nhưng là rất lợi hại, huyện thành huyện lệnh, cũng đỉnh phá thiên chính là tam cảnh, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" Tống Đại nhắc nhở. Cao Kiến không có trả lời, chỉ là trong nháy mắt, Tống Đại phát hiện Cao Kiến trong tay hắn cái thanh kia lao gì, mũi lao một tấc bản xứ, đột nhiên vết dỉ dụng, biến chân bóng như mới. Tiếp đó, hắn đem quần áo quấn ở trên lưng. Cách đó không xa, có thể trông thấy phía trước cái kia giang hồ thuật sĩ đang bưng một cái buồn hướng bên này chạy tới. Cao Kiến phía trước để cho hắn đi mua nước của buồn, tốt như vậy giặt quần áo. Bây giờ hẳn là mua đến. Lúc này, Cao Kiến lại độ cao âm thanh hô, "Lão ca." Nam xuống. Giang hồ thuật sĩ không rõ ràng cho lắm, nhưng Cao Kiến đã rút đao lao đến. hắn dọa đến khẽ run rẩy, lập tức dọa đến ôm đầu ngồi xuống, đừng giết ta. Đây là Ly Kim Môn địa bàn, bọn hắn không cho phép tùy tiện giết người lung tung. Ta đem tiền trả lại ngươi. Chỉ là lời vừa mới vừa nói xong, Cao Kiến liền đã vượt qua đối phương, tiếp đó một đao đâm vào phía sau hắn đuổi tới một cái đao khách. Ân. Cơ quan. Cao Kiến đâm xuyên đao khách kia, lại phát hiện, chảy ra cũng không phải huyết cùng nội tạng, mà là cơ quan linh kiện cùng một chút tiết lộ ra ngoài năng lượng. Tống Đại đi từ từ tới, ân, Ly Kim Môn hẳn là bị mua được đi. Chính là mảnh này bãi rác sau lưng tiên môn, bọn hắn môn chủ thế nhưng là tứ cảnh. Vậy ngươi chạy mau a, vẫn là nói ngươi cũng muốn đến vây công ta. Cao Kiến cơ đao, vứt bỏ vết máu. Ngươi không sợ sao? Tống Đại nhìn hướng chung quanh. Trong bất chi bất giác, cụ cơ quan đã bắt đầu tụ tập. Cao Kiến không nghi ngờ cuối cùng vẫn là mang đến kết quả. Mấy chục? Không đúng, ít nhất có mấy trăm. Mấy trăm đài dùng cho chiến đấu cơ quan, chính là có hình người, chính là có hình thú, có thể trông thấy, tại mấy trăm bước bên ngoài bầu trời, một đài cỡ lớn trên cơ quan vương, một đám cơ quan sư đang khống chế từ xa lấy cơ quan. Ít nhất cũng là nhị cảnh, tam cảnh trở lên. Có dòng dã ba cái, trong đó hai đài tam cảnh cơ quan đang hướng về bên này tới gần, còn có một đài nhưng là bộ kia chịu tải tất cả cơ quan sư cỡ lớn pháo đài di động. Đúng, chạy mau a, ta cản ở phía sau cho ngươi. Tống Đại đề nghị. Chạy. Cao Kiến cười cười. Cái kia chạy là bọn hắn. Chương 106, chính diện đột phá. Chương 106, chính diện đột phá vốn nên là vạn vô nhất thất vây quanh. Cao Kiến dù sao chỉ là nhị cảnh. Ở tả ra sứ giả đến sau đó, lấy truy sát hỏng đại sự tiểu tặc lý do này, rất dễ dàng liền nói động Ly Kim Môn ra tay. Ly Kim Môn cùng tả ra không có quan hệ gì, nhưng nghe nói đối phương là thần triều thế gia sau đó, ngay lập tức lễ độ cung kính. Đông đảo tiên môn kỳ thực không có gì cánh cửa có thể nói. Nhưng muốn chân chính tạo thành thế gia như vậy tối thiểu nhất cũng phải có một vị lưỡng quan đại tông sư tọa chân a. Lưỡng quan đại tông sư cũng chính là ít nhất bắt cảnh, hơn nữa dưới tình huống bình thường, người tu hành căn cứ chính mình trạng thái cùng con đường tu hành kính, sẽ không lựa chọn một quan theo trình tự phá bỡ, mà là phân biệt khai khiếu, tỉ như Cao Kiến, mặc dù tam cảnh, nhưng hắn phân biệt lựa chọn thần quan nhất khiếu cùng tình quan hai khiếu, như vậy hắn phá bỡ một quan thời điểm, ít nhất cũng ngũ cảnh. Đã như thế, một vị lưỡng quan đại tông sư, dưới tình huống cực hạn thậm chí có thể có thập nhất cảnh. Hơn nữa, thế gia bình thường ở trên triều đình cũng coi chức quan, dưới quyền rất nhiều thế lực càng là liên miên bất tuyệt, nói như vậy, thế gia sức mạnh đều đủ để tại trong chính mình thân ở cái này một châu bên trong hết sức quan trọng. Khải vận thần triều nội bộ, tiên môn ảnh hưởng ở trên núi, thế gia ảnh hưởng ở dưới núi, trừ đi những cái kia có thể có tư cách cùng thần triều miếu đường ký kết hiệp nghị đỉnh tiêm tiên môn bên ngoài, có thể nói, dưới chân núi, môn phái khác đều phải ải thế gia một đầu. Cho nên, dù chỉ là nhằm vào một cái nhị cảnh, ở tả gia sứ giả yêu cầu phía dưới, bọn hắn cũng vận dụng trong tông môn lực lượng trung kiên, ngoại trừ thân là tứ cảnh môn chủ không có ra tay, mấy vị khác tam cảnh trưởng lão cũng đã xuất động. Tam cảnh, một huyện thành hoàng cũng bất quá như thế. Đội hình như vậy, đi âm thầm nhằm vào một vị nhị cảnh võ giả, kia thật là dư xài. Ngay cả vị kia tả gia sứ giả cũng cảm thấy rất hài lòng, cái này Ly Kim Môn đúng là để ý cũng không biết Cao Kiến tên ngu ngốc này đến cùng đang suy nghĩ gì, vốn là hắn còn tưởng rằng truy xét đến đối phương hẳn là sẽ rất khó, dù sao bọn hắn thử thuật bói toán, nhưng cũng không có tra được cái gì dấu vết. Lại nếm thử tính chất bắt đầu thông thường tính chất truy tra, kết quả người này dọc theo đường đi cũng đem dấu vết của mình xử lý rất nhiều sạch sẽ, cũng không biết hắn làm sao làm được, thế mà không có người nào đối với hắn có ấn tượng. Chỉ là, tự nhiên chui tới cửa. Vận khí của hắn quá kém, vào thành trực tiếp liền đụng phải Yến các người, mà Yến các người vẫn thật là vừa vặn vừa mới thu đến tin tức, đang chuẩn bị lưu tâm. Hết thảy đều là trùng hợp. Nếu như không có trực tiếp đụng vào Yến các người, nói không chừng vẫn thật là để hắn chạy đến Việt An đi, mặc dù ở bên kia cũng có vây giết, nhưng chung quy là nhiều chạy một khoảng cách, nguy hiểm càng lớn hơn. Chỉ là vận khí cũng là rất trọng yếu, Cao Kiến thua ở trên vận khí, không oan, đây là thiên mệnh. Tại Yến các sau khi nhận được tin tức, tốn một ngày thời gian, Tả gia liền đã phái người chạy tới nơi này, Việt Châu khoảng cách Thương Châu trăm vạn dặm xa, chỉ tốn một ngày, có thể thấy được bọn hắn vẫn là rất vội vàng. Đến nơi này sau đó, vị này Tả gia sứ giả liên lạc địa phương thế lực, đồng thời tại một khắc đồng hồ phía trước, để Ly Kim Môn chuẩn bị kỹ càng. Ly Kim Môn môn chủ bây giờ đang tại tòa kia sát chi sơn đỉnh núi, cùng Tả gia sứ giả ngồi đối diện, yến ẩm. Trước đây hắn bất quá là một vị tăng cảnh, đang tại tu hành thời điểm, lại gặp trên trời rơi xuống ngũ cảnh sát. Hắn hao hết thiên tân bạc khổ, lợi dụng cái này sát còn lại thần thông, đuổi đi muốn đến chiếm đoạt khác chúng quanh người tu hành, vừa học tập sát phía trên rất nhiều ý nghĩ thiết kế, cuối cùng nhờ vào đó đột phá tứ cảnh, cơ quan thuật cũng đột nhiên tăng mạnh. Thế là, hắn mượn nhờ như vậy trời ban bảo bối, sáng lập Ly Kim Môn, lấy linh kiện sát làm gốc, hấp dẫn chung quanh khác lợi hại tiên môn tới đây đổ rác. Biến phế thành bảo, mặc dù hủy diệt chung quanh non xanh nước biếc, nhưng cũng là tông môn đặt xuống căn cơ, Ly Kim Môn từ đây cũng coi là ở phụ cận đây đứng thẳng, có một chỗ cắm rủi. Mà bây giờ, thậm chí có thể cùng một môn thế gia tạo mối quan hệ. Thực sự là thiên đại phúc phận, chính mình đời trước thực sự là tích tụ đức. Nghĩ như vậy, Ly Kim Môn môn chủ đưa tay mời rượu, sứ giả không cần phải gấp, đối phó một cái nhị cảnh mà thôi, nhiều người như vậy ra tay, nhất định là không sơ hở tí nào. Vị kia tả gia sứ giả nhìn chung quanh một chút. Mặc dù phía dưới hoàn cảnh cũng không tốt, bất quá tòa này sát chi sơn phía trên vẫn như cũ bố trí tịnh thân trận hóa thành phong lục, còn thả ở rất nhiều có thể xua tan xú khí hương thảo. Cho nên liền lên tới nói, còn coi là có thể miễn cưỡng chịu đựng. Mặc dù chỉ là cái tiểu tiên môn, nhưng đối phương ân cần như vậy, còn phái khẩu bên trong lực lượng trùng tiên đi vây giết Cao Kiến, lại thêm cái kia yến các thích khách. Ở dưới liệu đã đầy đủ hung ác. Môn chủ để ý như thế, ta tự nhiên là không có gì tốt lo lắng. Tả gia sứ giả cũng cười nói, hắn cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Chừng mấy vị tam cảnh đồng loạt ra tay, hơn nữa còn có yến các một vị tứ cảnh đang trên đường chạy tới, thủy tộc bên kia cũng phái người thiên la địa võng trọng trọng chặn đường, nói một câu sư tử bồ thọ cũng dùng toàn lực cũng không đủ. Đối mặt chân long trả thù loại sự tình này, mặc kệ là Tả gia vẫn là thủy tộc cũng cực kỳ để bụng. Mặc dù tại Việt Châu xa như vậy bản xứ, có chút ngoài tầm tay với tứ cảnh không sai biệt lắm là bọn hắn có thể dưới tình huống không kinh động những thế lực lớn khác có khả năng vận dụng sức chiến đấu cao nhất, mặc dù là thuê tới. Bất quá loại thời điểm này, thuê ngược lại rất tiện lợi. Đối mặt cao kiến một cái nhị cảnh, có thể nói, Tả gia cùng thủy tộc cũng đã lấy ra chính mình trước mắt giai đoạn toàn lực. Lại xuất càng lớn lực, liền muốn kinh động những người khác, nếu như bị Việt Châu bản địa thế gia phát hiện chuyện này, cái kia tạo thành thiệt hại nhưng là không phải một cái cao kiến có thể san bằng. Đến lúc đó nói không chừng muốn bởi vì chuyện này bị hung hăng gây khó dễ một chút, những thứ này Việt Châu thế gia khẩu vị sẽ không nhỏ. Tả gia cùng thủy tộc cũng sẽ không làm ra loại kia chỉ phái mấy người, không lưu tay đơn giản truy sát. Bọn hắn muốn động thủ, liền muốn duy nhất một lần giải quyết. Vị sứ giả này vừa nghĩ tới, cao kiến tại Thương Châu cho bọn hắn tạo thành tổn thất không nhỏ, dẫn đến rất nhiều thôn xóm cùng huyện thành thổ địa thần đô bị những thế gia khác đúng tay đi vào. Lão tổ tông vì thế cắt giảm tất cả nhà Nam Kim, một chút liền sẽ rất một ba nhiều như vậy, để hắn duy trì tự thân tu luyện có chút khó khăn, trong bình thường đủ loại hưởng thụ cũng tự nhiên đều phải rất gấp. Đều là bởi vì cao kiến. Thực sự là, sứ giả, ngươi nhìn, giống như đã động thủ. Ly Kim Môn môn chủ đột nhiên chỉ vào dưới núi, nói như thế. Tả gia sứ giả tinh thần hơi rung động, lập tức hướng bên kia nhìn đi. Thật đúng là, từ đỉnh núi có thể rõ ràng trông thấy, phía dưới đã đánh nhau. Một đài cự hình cơ quan thú, chở mấy chục cái Ly Kim Môn mấy chục cái nhị cảnh chấp sự, cùng với ba vị tam cảnh trưởng lão. Cái kia mấy chục cái nhị cảnh chấp sự, khống chế trên trăm đài nhị cảnh cơ quan, còn có hai đài tam cảnh cơ quan. Đội hình thực sự là hào hoa. Nói thật, Tả gia sứ giả chính mình mặc dù là tam cảnh, nhưng đối mặt loại này bây công, hắn cũng không dám nói mình chắc chắn có thể sống sót. Dù sao, cơ quan sư am hiểu nhất chính là bây công. Mặc dù một cái cơ quan so với cùng cảnh người tu hành tới nói lại yếu một ít, nhưng cơ quan sư là có thể đại lượng chế tạo. Tại thần đô Dương Kinh, những đại gia tộc kia tử đệ cơ quan sư, bọn hắn thậm chí có thể sẽ có mấy trăm đài cùng mình cùng cảnh cơ quan, ngược lại bỏ tiền là được rồi, đại lượng sản xuất mà thôi. Mặc dù cái này mấy trăm đài hắn không có cách nào toàn bộ cùng một chỗ khu động, bởi vì khu động cơ quan cũng là cần tiêu hao cơ quan sư tâm thần, nhưng dùng hỏng một đài lập tức đổi một đài, cũng là một loại thông thường chiến thuật. Mệt mỏi cũng mệt mỏi chết người. Chỉ cần năng lực khống chế đầy đủ, đồng thời khống chế tốt mấy đài cùng tiến lên, hoặc lập tức thay đổi một nhóm, từ đầu tới cuối duy trì cường độ cao vây công, đây là các cơ quan sư thường dùng chiến thuật. Hơn nữa, bởi vì loại này đặc tính, các cơ quan sư thích nhất tụ quần chiến đấu, mấy chục trên trăm cái cơ quan sư tạo thành một chi tiểu đội. Cũng chính bởi vì vậy, Việt Châu trong quân chính quy, cơ quan sư bình thường đều là thành kiến chế quy mô, phía trước cùng Đông Hải có ma sát thời điểm, đầy trời khắp nơi cơ quan, lại thêm một đại thần cơ ba hũ biển lại đại thần thế, nhưng là để chân long nhóm chịu không ít đau khổ, liền một vị long tử cũng bị sinh sinh xé. Mặc dù không chết, nghe nói là chạy thoát rồi long hồn, nhưng loại thương thế này, ít nhất phải nuôi một cái mấy trăm năm a. Việt Châu bản thân liền lấy cơ quan nổi tiếng, cho nên hắn bưng chén rượu lên, nhỏ hớp một miếng, tiếp lấy đánh bóng con mắt, cơ thể nghiêng về phía trước, nghiêm túc quan sát chân núi tình huống. Lần này thật vất vả đến một chuyến Việt Châu, không ngại xem thật kỹ một chút, lấy cơ quan thuật nổi tiếng Việt Châu là như thế nào chiến đấu. Ly Kim Môn môn chủ cũng lập tức giới thiệu nói, sứ giả ngươi nhìn, chúng ta Ly Kim Môn cơ quan thuật, mặc dù tính năng không cao, nhưng mà phí tổn tiện nghi, nhập môn đơn giản, mấu chốt nhất là có thể lợi dụng phía dưới những thứ này phế kiện. Cho nên, cùng bình thường cơ quan sư có tối đa nhất một đài cùng cảnh cơ quan không giống nhau, ta trong môn đệ tử, phổ biến cũng có 2-3 đài cùng cảnh cơ quan bản thân, thêm nữa xưa nay khổ luyện, đồng thời thao túng 2 đài mới coi là bên trên là ưu tú, cho nên bất quá mấy chục người, lại kiếm ra trên trăm đài cơ quan. Vì cái gì không tạo thành trận thế? Ta nghe nói Việt Châu cơ quan trận liệt cũng là nhất tuyệt nha. Tả gia sứ giả có chút hiếu kỳ hỏi. Ly Kim Môn chúa mặt lộ vẻ lúng túng, nhưng vẫn là giải thích nói, tạo thành trận thế, cần cơ quan xuất từ cùng một căn thực chất, Ly Kim Môn cơ quan thuật chỉ yêu cầu chắc bá cơ quan, không cầu nền tảng. Cho nên không dùng đến trận thế. Tả gia sứ giả hơi hơi gật đầu. Nghe hiểu rồi. Phế phần gót, chỉ có thể từng người tự chiến, tạo thành không được trận thế. Mặc dù hơi có chút thất vọng, nhưng hẳn là cũng đủ chứ. Hắn nhìn xuống đi. Chỉ thấy cao kiến vừa mới ra tay, một đao đâm bạo một đài nhị cảnh hình người cơ quan, hơn nữa một cước đem một cái nhất cảnh giang hồ thuật sĩ đá ra đi. Lúc này còn nghĩ cứu người, thực sự là đáng kiếp đi chết ta, ngươi cho rằng đây là Thương Châu sao? Còn sẽ có chấn ma ti tư mã tới cứu ngươi. Cùng lúc đó, ở phía dưới, cao kiến khí tức cuồng bạo kéo lên. Vốn là hắn là chuẩn bị đợi đến thương thế tốt lại đột phá, dù sao khi đó đột phá mới không có phong hiểm. Bất quá cũng không có gì biện pháp, trên đời này lúc nào cũng có ngoài ý muốn, ai có thể nghĩ tới hắn có thể trực tiếp đụng vào một cái nhận biết mình yến các thành viên. Loại này tỷ lệ, xui xẻo liền xui xẻo một chút đi, thì có thể làm gì đâu. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh mà thôi. Nhưng mà, chính như cao kiến nói tới, hắn đã làm hết sức mình. Làm hết sức mình, trừ hắn phía trước chú ý tới tất cả chi tiết bên ngoài, còn có một đầu, chính là bảo đảm chính mình có đầy đủ thực lực a. Hắn đã làm được chi tiết, như vậy thì coi là vận khí lại không tốt, cao kiến cũng tùy thời duy trì chính mình có lực đánh một trận. Trừ phi địch nhân thực sự là mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, đó là thật không có biện pháp. Nhưng bây giờ đi, hơn 100 đài nhị cảnh cơ quan, 3 đài tam cảnh cơ quan, còn có một đám trốn ở tam cảnh cơ quan thể nội, đang tiến hành thao túng suy nhược cơ quan sư. Liền cái này, tuyệt cảnh. Người nào nói, để hắn đứng ra. Tay cầm đao gì, hắn giống như là một đạo gió bão. Giờ này khắc này, đã thấy trong cơ thể hắn giáng cung đang chậm rãi biến hóa. Giáng cung tâm lực chậm chạp thẩm thấu, để cao kiến đầu não có thể càng thêm rõ ràng, thân chúng bách thần có giáng cung có thể ở, phát huy ra càng nhiều sức mạnh hơn. Giáng cung thiếu chủ tâm lực, có thể chịu tại bách thần, nguyên nhân dùng đã từng ngày thần cung điện giáng cung đến vì đó mệnh danh. Tâm lực mạnh thì sẽ không cảm thấy mỏi mệt, có chút trí giả không mở giáng cung, mỗi ngày suy nghĩ, liền dễ dàng tâm lực kiệt quệ mà chết, nhưng có giáng cung thiếu, loại chuyện này phát sinh sát suất liền sẽ nhỏ rất nhiều. Mà chịu tại bách thần thì có thể tại trên song toàn bộ hành trình độ kích phát thân trung thần linh, có thư vân, lục phủ ngũ tạng thần thể tinh, tất cả trong lòng vận thiên kinh. Nói đúng là thân trung thần tại giáng trong cung, có thể được đến hoàn toàn bất phát. Nê Hoàn có thể thấy được bách thần, giáng cung chịu tại bách thần, bây giờ, tại cao kiến nhìn, nhục thân của mình bên trong, giống như một tòa giáng cung thiên đỉnh, toàn thân mỗi cái khu vực bên trong, bước lên ra rất nhiều thần linh. Như thần phụ thể, não, phát, làn da, mắt, hạ thủy, lữ, mũi, lưỡi hầu, phổi, tâm, liều, gan, thận, tỳ, dạ dày, trái âm trái dương, phải âm phải dương. Toàn thân, xương cốt nội tạng cơ bắp, phút hình làm trăm, hóa thân thể vào ngàn, hợp biến tại hôn hoàng chi bên trong, trung cảnh tại tím phòng bên trong, nắm hình khí tại ngàn bôi. Trên đầu tinh khí quần quận mà ra, khí huyết như lang yên, thân trung thần xuất hiếu, tại cao kiến sau lưng tạo thành từng đạo hư ảnh. Đó là thân chúng 24 thần. Bây giờ, cao kiến cũng không phải cái gì nhuyễn chân tôn. Sớm tại Long cung lúc, hắn kéo lấy thân thể bị trọng thương, mặc dù là dựa vào pháp bảo đánh lén, nhưng vẫn như cũ giết chết một đầu tam cảnh tuần hải dạ xoa. Thậm chí sớm hơn thời điểm, hắn vừa mới đột phá nhị cảnh, liền giết chết một vị tam cảnh vu hích tạ bách thương. Cao kiến cơ số mặc dù chẳng ra sao cả, thế nhưng là võ nghệ loại hình hệ số, đây chính là cao thái quá. Đã thấy những cơ quan kia thú không có nhào tới, mà là ẩn nhưỡng một phen sau đó, trực tiếp phun ra thành hình thuật pháp, rất nhiều đạo hỏa lưu thẳng đến cao kiến mặt. Không chỉ là hỏa lưu, đủ loại đủ kiểu thuật pháp, có mặt trời tinh vi, màu sắc kim, dương nghi hóa vật, có pháp tiên vũ, rực rỡ xuống, mới tế chi khí a có lớn sạng, từ bên trong phát bên ngoài, sâu kiên vào bừa, tựa vật chi sinh. Có âm mù, nguyệt thực chi ám khí tuyên truyền phát hành. Mỗi loại thuật pháp đều không phải là đơn thuần năng lượng chút xuống, mà là một loại nào đó thiên địa chi khí tượng trưng, một loại nào đó đối đạo ứng dụng, mỗi loại thuật pháp trên thực tế cũng là hắn người khai sáng trí tuệ kết tinh. Đã thấy cao kiến nắm giữ trường đao, dưới cổ tay áp, lưỡi đao vũ động. Rất nhiều thuật pháp tạo thành quang lưu, tại đụng tới lúc trước hắn, liền đã bị đao khí đánh tan. Thân người khí huyết có thể tách ra những thứ này thuật pháp. Nếu là cao phẩm cấp võ giả, phấn chân khí huyết, toàn thân trên dưới như có kim cương thể, thậm chí có thể làm được vạn pháp bất xâm. Ngay sau đó, cả người hắn đột nhiên phía trước đột, trực tiếp va vào thuật pháp dòng lũ bên trong. Lưỡi đao bạch quang, thuật pháp dòng lũ, cao kiến khí huyết, ba loại màu sắc, cuốn dao không ngừng. Cao kiến muốn chính diện đột phá. Chương 107, nam nhân kia, lý trí quái vật chương 107, nam nhân kia, lý trí quái vật cước bộ xen vào nhau, lưỡi đao cùng thuật pháp ở giữa quang lưu tạo thành một màn sáng lạng dạng xuề ô thể lưu, hát vẫy mà ra. Một cỗ tanh nồng từ trong cổ họng tuôn ra, tại trong miệng cao kiến phát ra một điểm dị sắc vị. Đồng thời, vẫn có số lượng cao quang lưu ở trên người hắn xoẹt ra từng cái vết thương. Hắn vậy mà lựa chọn chính diện đột phá. Cỡ nào vô mưu cử động. Vô mưu đến mọi người đều không cảm thấy sẽ có người làm như vậy. Như vậy, tất nhiên tất cả mọi người không định làm như vậy, liền nói rõ tất cả mọi người đối với cái này không có chuẩn bị. Cao kiến đã nhìn thấy, nếu như mình lựa chọn tránh né, như vậy tại bên trái chính mình có 17 con cơ quan thú đang tại bên kia mai phục, tùy thời chuẩn bị nào tới. Ở bên phải thì bài bố cả bẫy, hơn nữa còn có mấy đài cơ quan đang tại nhắm chuẩn cái chỗ kia tụ lực. Nếu như nhảy dựng lên, có một đài tam cảnh cơ quan thẳng tắp công kích vừa vặn có thể quét đến chính mình. Liền coi là lùi lại, cũng sẽ bị dày đặc thuật pháp dòng lũ bao phủ lại. Như vậy, chính diện đột phá liền mang ý nghĩa hắn chỉ cần xông qua một đạo quan. Những cơ quan sư kia cũng kinh ngạc. Đối phương một cái nhị cảnh, nghe nói thương thế trên người còn không nhẹ, mặt chống lại trăm đạo nhị cảnh trở lên thuật pháp, vậy mà lựa chọn chính diện đột phá. Hơn nữa, hắn thành công. Cao kiến đột nhiên hướng phía trước sải bước hướng đi, trong chớp mắt bạo phát ra đủ để cho người trố mắt nghẹn họng tốc độ. Phương hỏa kim thân sáng lên. Trông thấy cao kiến khí huyết cùng thuật pháp dòng lũ đụng nhau một khắc này, cách đó không xa, những cơ quan sư kia không hiểu cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Long. Theo một tiếng vang dọn, thuật pháp dòng lũ bắn ra bốn phía lan tràn, lại không có cùng dự đoán giống nhau đang trọng thương cao kiến. Tinh xảo đao pháp, dư thừa khí huyết, hương hỏa kim thân, còn có đao gì cái kia gần như không thể phá hủy đặc tính, lại để hắn từ thuật pháp dòng lũ vận ra. Nhưng mà, sau một khắc, các cơ quan sư đã làm xong phản ứng. Cao kiến là đương lấy bọn hắn mặt xông vào thuật pháp trong hồng lưu. Phản ứng chậm nữa, cũng có thể điều khiển một chút cơ quan đến ngăn trở hắn. Bất quá dù sao chuyện đột nhiên xảy ra, phòng giữ cũng không có xâm nghiêm như vậy, chỉ là tạm thời điều khiển hai đài nhị cảnh hình người cơ quan ngăn ở nơi đó. Nhưng cũng đủ rồi a. Đối phương vừa mới xông ra thuật pháp dòng lũ, nhuệ khí đã áp chế, hai đài nhị cảnh cơ quan đủ để đem cước bộ của hắn dây dưa xuống, lập tức những thứ khác cơ quan liền sẽ bao vây. Nhưng mà đã thấy trong chiến trường, cao kiến trong mắt tinh quang bạo phát, chân trước hướng phía trước đột nhiên cong lên, mượn nhờ toàn thân lực đạo, thân như mũi tên, một đao nện xuống, không phải chặt là đập. Chỉ thấy đài thứ nhất cơ quan lập tức vỡ nát, vết dạn một mực lan tràn đến bàn chân tâm, toàn bộ cơ quan cũng bị đánh nát. Nhưng mà thứ hai đài cơ quan công kích đã đánh tới, bây giờ chính là lực cũ đã đi, lực mới không sinh giai đoạn, nếu như không có ngoài ý muốn, Cao Kiến lại miễn cưỡng ăn lần này, tiếp đó được thuận lợi ngăn chặn cước bộ. Hết thảy đều, các loại. Xảy ra chuyện gì? Đã thấy Cao Kiến lấy một loại khó có thể lý giải được, không cách nào tưởng tượng quỷ dị góc độ, cưỡng ép thay đổi cơ thể. Tốc độ viễn siêu thường nhân tưởng tượng, thậm chí so với hắn lúc trước chạy nước rút thời điểm nhanh hơn. Vũ hành sinh khắc phú, đang tại thể nội câu thông. Lúc trước, Cao Kiến dưới đáy biển, chính mình suy nghĩ ra một môn nút bấm tiểu khiếu môn. Lợi dụng ngũ hành chi khí, để cơ thể dựa theo đặc định phương thức co giật chỉ cần bắt cỏ, cơ thể liền sẽ căn cứ vào thể nội câu liên khí, giống như là được phóng thích lò xo động. Chỗ xấu là động trong nháy mắt, liền chính hắn cũng không cách nào khống chế. Chỗ tốt như là tốc độ rất nhanh, liền Cao Kiến chính mình cũng không phản ứng kịp loại kia nhanh, hơn nữa còn có thể cưỡng chế cơ thể chuyển hướng, làm ra dưới tình huống bình thường không làm được quỷ dị biến chiêu. Tại loại này biến hóa phía dưới, Cao Kiến lại độ vung ra một đao, giao sát tiến quân thần tốc. Bộ kia cơ quan miễn cưỡng nâng thân đao, coi là tiếp nhận cái này bộ ngang. Nhưng trong mắt Cao Kiến tinh mang dần dần lộ, lại hướng phía trước một bước, đẩy ra bộ kia cơ quan. Bộ kia cơ quan tính toán phía trước áp, muốn cùng Cao Kiến đấu sức. Cao Kiến trực tiếp vứt đao lấy tay, một quyền đánh vào trên cổ, lại biến chiều, vọt tới trước, thuận thế đem đối phương máy móc đầu trực tiếp rút ra đi, sau đó dùng gót chân thoáng khu vực, vừa mới rời tay đao dị bị gót chân đá bay, rơi vào trong tay, lại độ xung kích. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chọn bộ động tác nước chảy mây trôi, từ hắn lựa chọn chính diện đột phá thuật pháp dòng lũ bắt đầu cho tới giờ khắc này, chỉ có điều nửa giây thời gian mà thôi. Lưu tại nơi này bị cơ quan biển vây công, vậy khẳng định là một con đường chết. Điểm đột phá tại cơ quan sư bản thể trên thân. Cự ly chịu tại tất cả cơ quan sư bộ kia cỡ lớn tam cảnh cơ quan thú, còn có đại khái 300 bước cự ly. Cao Kiến thậm chí có chút buồn cười, cảm giác võ giả quả thật có chút vấn đề. Hắn mỗi lần gặp phải mức độ này, trong đầu cũng tại coi là bước đếm, bởi vì hắn nhất thiết phải tiếp thân cận chiến. Đây chính là võ giả số mệnh à, lúc nào cũng đang hướng phong trên đường, chiến đấu ngay từ đầu, người khác liền sẽ cùng hắn kéo ra cự ly, mà hắn thì sẽ nghĩ biện pháp vọt tới bên người đối phương. Dù sao, so với các con đường tu hành tính mà nói, võ giả viễn trình thủ đoạn rất không còn chút sức lực nào. Đúng, Cao Kiến loại đao này khách tới nói, ném mạnh cơ bản cũng là hắn toàn bộ viễn trình thủ đoạn. Bất quá, tương ứng, một khi để Cao Kiến cẩn thận, vậy những này cơ quan sư sẽ phải bị lao tội. Cao Kiến thân thể hiện ra ám kim sắc, mồ hôi cùng huyết thủy cùng nhau nhỏ xuống, một mực phía trước, không để ý sau. Đối mặt sau lưng thuật pháp, thậm chí ngay cả đón đỡ cũng không có làm. Trong đầu quy bói pháp đang tại vận chuyển, những cái kia công kích sau lưng, không có một cái nào là có thể chí mạng. Đã như vậy, vậy cũng không cần quản. Cao Kiến tốc độ cực nhanh, 300 bước cự ly, nhiều nhất 8 giây. Bởi vì hắn cưỡng ép đột nhập thuật pháp hải, lại đánh rớt cản đường cơ quan, cho nên trước mắt là một mảnh đường bằng thẳng, thẳng tắp gia tốc, thậm chí còn có thể càng nhanh. Duy nhất trở ngại chính là bộ kia tam cảnh cơ quan. Các cơ quan sư kia có chút nóng nảy, nhưng cầm đầu ba vị kia tam cảnh cơ quan sư vẫn như cũ bình tĩnh chấn định, đừng hốt hoảng, đừng hốt hoảng. Hắn chỉ có nhị cảnh. Chúng ta thế nhưng là tại tam cảnh cơ quan nội bộ. Nói xong, hắn khống chế bây giờ đám người cưỡi tam cảnh cơ quan thú. Cái này một đài điện hình thú cơ quan, là sư tử hình dáng, toàn thân lưu ly bảo sắc, có nước xuyên vào màng bụng phía dưới, cùng hòa ý cảm giác lẫn nhau mà thành, hình thể to lớn, như bên cạnh thế núi, có thể khu nước chảy ở ngất tư chi hoạn, mà nộ khí lại theo cấp tấu bên trên, chính là lấy nước lửa vừa tế chi ý này đại cơ quan thú nhúc đích. Tam cảnh sức mạnh bắn ra, đại địa cắt đá chấn động, bao cắt cuốn lên, từ trong chuyển đến đáng sợ dít lên, thủy hỏa trung sức tạo thành từng đạo khí ý, từ sư tử trong miệng phun ra, một đạo hồng quang tràn trề từ trên trời giáng xuống, chỉ một thoáng đại địa băng liệt, vạn vật tận phá vỡ, phảng phất nộ đảo vỡ bờ, thủy triều tuôn ra, như kinh thác nước liệt nham, lâm không hạ xuống. Sông thủy triều lật, thế đi cực đoan, cường hành dùng tuyệt đối sức mạnh nghiền ép. Khí ý như mưa rơi xuống, sau khi rơi xuống đất trực tiếp nổ tung, hiện ra yêu dị hồng quang thủy hỏa chi khí đem đại địa hòa tan, gây dựng lại, xoay tròn, sau đó sôi trào. Xuất hiện tại Cao Kiến trước mắt là máy thu hoạch. Thủy hỏa khí ý hợp thành một đạo xoay tròn khí ý vòng xoáy, giống như máy thu hoạch xoay tròn thủy hỏa khí ý, mang theo đại địa bụi đất cùng bùn cát, thậm chí đem chúng quanh phòng ốc cùng nhau cuốn vào trong đó. Thủy hỏa khí ý bao quanh những cái kia tạp vật, cả đám đều giống như là như dao cạo sắc bén. Chân chân chính chính giống như lao nhanh chi thế, dễ như trở bàn tay liền đem hết thể trước mắt bao phủ trong đó. Đây là tam cảnh sức mạnh, một đài tam cảnh cơ quan thú toàn lực phun ra, bốn phía cũng là tung tóe thủy hỏa khí ý, đơn giản chính là một hồi sôi trào mưa to, lại thêm bản địa những cái kia ô mùi thối thể, những cái kia không ngừng toát ra ngọn lửa, hỗn hợp lại cùng nhau. Mà đến như thế, chất lỏng hỏa diễm kéo dài không ngừng lao nhanh lật đổ trên không mà đến, mà Cao Kiến cũng không tránh không tránh, thật giống như đúng thuật pháp dòng lũ, trực tiếp đụng tiến đi. Cái gì? Ân. A. Mặc kệ là cơ quan sư, vẫn là tại đỉnh núi quan chiến Ly Kim môn môn chủ, hay là vị kia tả ra sứ giả, còn có sau lưng căn bản không nghĩ tới Cao Kiến lại xung phong tống đại, bây giờ cũng phát ra thanh âm kinh ngạc. Đó là tam cảnh cơ quan thú toàn lực phun ra, hơn nữa còn là chính diện vào tới. Vừa mới thuật pháp dòng lũ, có thể chính diện xông qua đi đã rất để cho người ta kinh ngạc, dựa vào cái gì lần này còn dám xông? Liền coi là làm bằng sắt cũng phải bị dung a. Nhưng mà, có một người, không đúng, có một con rồng, lại không có phát ra vẻ mặt kinh ngạc. Đan Sa có thể liên thông Cao Kiến ngũ giác, trông thấy Cao Kiến tâm hồ, cho nên nàng bây giờ cảm nhận được Cao Kiến cảm thụ. Đau đớn, đây là đương nhiên, dù sao bị thương đi. Sợ hãi, căn bản không có, nàng cho tới bây giờ không có ở Cao Kiến trong lòng nhìn thấy qua sợ hãi. Mà lúc này bây giờ, Cao Kiến tâm tình trong lòng là nhẹ nhàng. Không sai, không phải là bị vây giết phẫn nộ, không phải đối mặt cường địch tuyệt vọng, thậm chí cũng không có người bị vây giết cái chủng loại kia lo nghĩ. Những thứ này tâm tình tiêu cực, hết thệ cũng không tồn tại. Chỉ có nhanh nhẹn tâm tình. Giống như vắt hết óc, vừa mới làm xong một đạo toán học đề, lại giống như đang tại đánh hạ một cái vô cùng khó khăn buốt, chết mấy chục lần cuối cùng đánh thăng cái chủng loại kia nhẹ nhàng. Đan Sa có thể trông thấy hắn tâm hồ, giờ này khắc này đang nhanh chóng vận chuyển, không ngừng tính toán lực lượng, tính toán cự ly, tính toán cơ bắp làm như thế nào động, đao làm như thế nào vung dậy, khí huyết muốn làm sao vận chuyển. Nhưng những thứ này, hết thể cũng là nhẹ nhàng một bộ phận. Người này đang hưởng thụ, hắn đang hưởng thụ vào giờ phút này chiến đấu. Người này điên rồi a. Đan Sa càng ngày càng nhìn không thấu hắn. Rõ ràng là người tốt, lại hưởng thụ chiến đấu. Rõ ràng chưa bao giờ trêu chọc sự cố, đối người qua đường cũng rất thân mật, nhưng lại có như thế hung bạo nội tâm. Rõ ràng là cái am hiểu suy tính người thông minh, nhưng lại tự nguyện làm chút chuyện ngu xuẩn. Hắn đến cùng là người tốt hay là người xấu? Là người thông minh vẫn là đồ đần? Không rõ. Nhưng Đan Sa biết một sự kiện. Những cơ quan sư kia, thảm rồi. Cao Kiến cùng đạo kia thủy hỏa khí ý tạo thành máy thu hoạch chính diện đục vào. Văng lửa khắp nơi. Đạo kia thủy hỏa luồng khí xoáy, ngạnh sinh sinh bị từ trong xé mở. Lực phá hoại hùng hồn, uy lực và quân, lẫn nhau đụng nhau khí kình, trên không mà nổ. Tại trong phế tích cùng cho tàn bay lên khí huyết, trường cao 5 trượng. 5 trượng khí huyết bên trong, thần linh sôi trào. Thân người bên trong tam quan lục phủ 120 then chốt, bàn bạc 3.6 bản thần, đồng loạt tại trong Cao Kiến khí huyết hiện lên. Tinh khí quán giáng cung, thân trung thần tại nê hoàn phía dưới, đưa về giáng cung. Tam cảnh, phá. Nếu chạy phong túng, bạo như hủy xà. Mũi nhọn tại phía trước, thân người ở phía sau. Trường kính đại long, tuôn ra như sóng đảo. Gột rửa thủy hỏa, rũ uy lăng không. Cao Kiến bọn thẳng phá luồng khí xoáy, đồng thời mượn nhờ luồng khí xoáy che lấp, lâm trận đột phá. Liên đột phá bản thân, cũng tại Cao Kiến tính toán bên trong. Lúc trước thông qua long huyết, chịu tải giao long trái tim, hắn liền đã đạt tới đột phá biên giới, cơ hồ tùy thời tùy chỗ có thể xông mở giáng cung. Hắn nguyên bản là suy nghĩ, hoặc là đợi đến thương thế hoàn toàn khỏi hắn sau đó lại đột phá, hoặc là ngay tại đối phương trở tay không kịp thời điểm, lại đi đột phá, dọa đối phương nhảy một cái. Mà bây giờ, rất rõ ràng, không ít người cũng bị giật mình. Cao Kiến lại đã tính trước, tam cảnh phía dưới, tốc độ của hắn lần nữa gấp bội. Cự hình cơ quan thú khoảng chừng cao 10 trượng, cùng một tòa lầu nhỏ không xê xích bao nhiêu. Hơn nữa bảo hộ sông nghiêm, cơ hồ không có lộ ra ngoài đồ vật, liền coi là trên cửa sổ pha lê cũng kiên cố vô cùng. Đáng tiếc, Cao Kiến cầm trong tay là đao gì? Mũi đao phong mang, trực tiếp dễ như trở bàn tay cắt ra pha lê. Không phải đập nát, mà là cắt ra, giống như là dao kim cương cắt ra pha lê thư giãn thích ý Cao Kiến va vào một đám cơ quan sư nội bộ. Những nhị cảnh cơ quan sư kia, có chút phản ứng nhanh, đã đình chỉ đối với ngoại giới cơ quan điều khiển, lấy ra phòng ngự của mình cơ quan. Ba vị tia tam cảnh cơ quan sư trừng lớn hai mắt, cũng đồng thời làm ra lựa chọn tương đương. Nhưng mà, ngay tại giây phút này, bốn phía đột nhiên tràn ngập một cỗ dọa người khí phách, một cỗ rét lạnh sát khí đánh tới. Đây là một loại khó mà hình dung khí thế, chỉ có những cái kia giết người như ngóe, từ trong đống thi thể lăn lộn đi ra ngoài người, mới có thể có bầu không khí như vậy. Tại dạng này huyết tinh bên trong, Cao Kiến tựa hồ có thể lờ mờ trông thấy huyết tượng. Bạo xuất bạch nhãn cầu, ổ bụng có chút ấm áp, hẳn là xuất huyết bên trong, đầu gối phát xuất chiến lật tâm thanh, cầu then chốt có lẽ nát, thiên khung tại hạ hỏa vũ, lớn nổi lẩu tựa như chiến trường tản ra đang tại nướng người nhiệt khí. Tử vong, khắp nơi đều tràn ngập tử vong. Ở đây là chiến trường. Máu tanh trước kia ngưng tụ thành sợ ác ngộng, khiến người ta cảm thấy toàn thân run rẩy hết thảy mọi người, bao quát cơ quan sư cùng Cao Kiến, đều cảm giác được có một cỗ trọng áp giữ lại cổ họng của mình, thế giới phảng phất bị rét lạnh ngưng kết, con mắt bắt đầu mơ hồ. Một tầng xương máu phủ lên con mắt, thế giới đã biến thành màu đỏ, hàn ý rót vào thân thể của mình, lạnh buốt vô tình, phảng phất là muốn thổi tắt thân người ba chén dương hỏa. Cao Kiến nắm chặt đao gì, mặc dù hắn cảm thấy loại khí thế này áp bách, cũng nhìn thấy với cảnh, nhưng không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Hắn liền lòng quân uy áp cũng là chính diện ám tới, chỉ là nhị cảnh sát khí, không ảnh hưởng tới hắn. Nhưng đối với những cơ quan sư kia, vậy thì thảm rồi. Cho dù là tam cảnh, cũng bị khí thế như vậy ngăn chặn như vậy một đoạn thời gian ngắn. Mà trong đoạn thời gian này, Cao Kiến múa đao như rồng. Mấy chục cái nhị cảnh cơ quan sư, ba cái tam cảnh cơ quan sư. Dưới tình huống không có chút nào bảo vệ, dưới tình huống bọn hắn bản thân vô pháp lúc đích, cùng mấy con gà không có khác nhau. Cho nên, làm Cao Kiến từ bộ kia tam cảnh cơ quan phía dưới đi ra, toàn thân đẫm máu. Hắn hướng về Tống Đại đánh thủ thế biểu thị cảm tạ. Tống Đại lắc đầu, không có trả lời, mà là quay người rời đi. Không nhận sát khí của mình cùng sát khí ảnh hưởng. Người này có chút đáng sợ a, vẫn là nói, hắn trải qua so với mình đáng sợ hơn chiến đấu. Coi là hết tình hết nghĩa. Cùng lúc đó, ở trên núi, vị kia tả gia sứ giả mạnh đứng dậy, đối với trước mặt người nói, môn chủ, mời ra tay a. Chương 108, tứ thần tướng chương 108, tứ thần tướng Ly Kim môn môn chủ bây giờ có chút ngộng. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút. Lúc đó vị này thế gia sứ giả yêu cầu là vây giết một cái nhị cảnh võ giả, điểm ấy là chính mình xác nhận. Quả thật, là nhị cảnh, hơn nữa còn là võ giả. Phải biết, võ giả kỳ thực là không có mạnh. Bởi vì bản thân võ giả phá hư phạm vi nhỏ, đồng dạng tứ cảnh, có chút thổ hành nhất mạch đạo sĩ làm không tốt đều có thể dùng thuật pháp đến rời núi, mà võ giả khiêng mấy trăm vạn cân đồ vật đều mệt đến quá sức. Đạo sĩ, vũ hích, cơ quan sư, trận sư, luyện sư, độc thư nhân, binh gia, hoặc một chút kỳ môn tiên môn người tu hành, thậm chí là một ít nhân thần, yêu thần loại hình hương hỏa nói. Những thứ này, trên cơ bản đều có thể ứng dụng đại quy mô thiên địa chi khí. Có thể đại quy mô ứng dụng thiên địa chi khí, liền có thể thực hiện rời núi lấp biển, tạo lục phi nâng loại hình thần thông, thậm chí là ngưng khí trở thành sự thật, nhập mộng chuyển pháp, lại có trời trăng trong hồ, trong lòng bàn tay sơn hà loại hình kỳ diệu thủ đoạn. Mà võ giả không giống nhau. Võ giả cái gì cũng không có, bọn hắn lực lượng hoàn toàn bắt nguồn từ nhục thân của mình, cái kia một thân tinh khí và khí huyết chính là toàn bộ của bọn họ cậy vào. Rất ít có thể sử dụng thuật pháp, không có gì lớn quy mô sát thương thủ đoạn, nhất định phải nói có cái gì tốt tinh tiến, cũng chỉ có cái kia một thân võ nghệ cùng thần ý, cho nên giết chết một cái võ giả tạo thành thiệt hại sẽ khá nhỏ, võ giả có thể tạo thành phá hư cũng tương đối nhỏ. Dù sao võ giả biết thủ đoạn cũng liền những cái kia, mặc dù cận chiến rất mạnh, nhưng chung quy là thủ đoạn đơn độc. Thế nhưng là sự tình làm sao sẽ biến thành dạng này? Một cái nhị cảnh võ giả lên ba cái tam cảnh, căn bản là không có bất ngờ sự tình, vậy mà để cho hắn giết sạch trong môn tất cả trung tiên chiến lực, mấy chục cái nhị cảnh, ba vị tam cảnh bị hắn tận diệt. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn con ngươi run run, mặt mũi tràn đầy không thể tin, hoàn toàn không dám đi nghĩ, chính mình một tay khai sáng tiên môn, này liền bị người diệt sạch. Bây giờ Ly Kim môn, trừ hắn một cái tứ cảnh môn chủ bên ngoài, cũng chỉ còn lại có mấy trăm nhất cảnh tôn phép, ở phía dưới tụ tập không có khai khiếu sàng lọc đệ tử. Môn chủ, giết hắn, hết thảy thiệt hại, trả ra theo giá. Không cần 30 năm, Ly Kim môn còn có thể chủ kiến. Mở ra thần quan pháp môn, trả ra nhưng có không ít. Trả ra sứ giả bắt được Ly Kim môn chủ cổ áo, gầm lên một tiếng. Tiếng giống to này, cuối cùng coi là để cho Ly Kim môn chủ lấy lại tinh thần. Coi là thật. Hắn nghiêm túc nhìn về phía cái này chỉ có tam cảnh sứ giả. Coi là thật. Ta và ngươi cùng nhau độc thủ. Ta biết môn chủ là cơ quan sư, ngươi đi khởi động cơ quan, ta đến ngăn lại hắn, không để hắn chạy thoát. Tả gia sứ giả lập tức đứng dậy, hướng về phía dưới chạy đi. Ly Kim môn chủ hít thở sâu một hơi. Việc đã đến nước này, thiệt hại đã tổn thất, nếu quả thật lại cái gì lâm trận đột phá tam cảnh, rất lợi hại. Thế nhưng cũng chỉ bất quá là tam cảnh mà thôi, hắn nhưng là tứ cảnh cơ quan sư a. Nê Hoàn, Bách Hội, Ngọc Trầm, Giáng Cung Buôn, cái thiếu huyệt, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể mở ra thần quan. Chỉ cần xông qua thần quan, cho dù là tại Việt Châu Châu Thành, hắn cũng có một chỗ cắm rủi. Hắn như vậy, nếu quả thật có thể cầm tới một cái thế gia ủng hộ. Như vậy hôm nay thiệt hại, tựa hồ không phải không cách nào bù đắp, nhất là, tả ra tựa như là Vu Hích thế gia, bọn hắn đối với mở ra thần quan, là có rất nhiều kinh nghiệm. Dù là những kinh nghiệm này cũng không phải cơ quan sư lưu lại, nhưng nó núi chi thạch có thể công ngọc, với hắn mà nói, giá trị cũng sẽ không thấp. Như vậy cũng chỉ có một con đường. Ali Kim môn chủ đem vừa mới hít sâu khẩu khí kia nặng nề phun ra. Cao Kiến Tuyệt không đơn giản, điểm ấy hắn biết rõ, nhị cảnh thời điểm lâm trận đột phá tam cảnh, nhập môn tam cảnh liền có thể biểu hiện ra khủng bố như vậy thực lực, thậm chí còn nhượng thế gia đều nguyện ý nỗ lực giá lớn như vậy đi truy sát hắn. Nghĩ như thế nào, người này sau lưng cũng khẳng định có thế lực rất lớn, nhưng đã không quan trọng. Như là đã ra tay, đã chọn một bên đứng, vậy sẽ phải duy nhất một lần giải quyết, trực tiếp đem đối phương đè chết ở đây, không thể lưu lại hậu hoạn. Ly Kim môn chủ tâm tư hạ quyết định, chậm rãi bay lên. Dưới khống chế của hắn, dưới chân tòa này sơn bắt đầu phát sáng, đến từ địa mạch năng lượng bắt đầu tiếp nhập trong đó. Phải biết, ngọn núi này trên bản chất là một đài ngũ cảnh cơ quan bộ phận xác. Này đài ngũ cảnh cơ quan là thần triều cùng Đông Hải thông thường ma sát bên trong hư hại, một khối trong đó tản phiến từ Đông Hải bên kia bay tới, bị dư ba đánh bay xa vạn dặm, cắm vào nơi này. Trong đó vẫn như cũ còn sót lại lấy một bộ phận ngũ cảnh cấu tạo, hắn cũng chính là thông qua những thứ này cấu tạo mới đột phá tứ cảnh. Ly Kim môn toàn bộ sơn môn cũng là hắn cơ quan. Sức mạnh bắt đầu truyền, địa mạch cùng với tụ lại những thứ khắc khí bắt đầu vận chuyển. Cần một chút thời gian, khi này đại cơ quan khởi động, trừ phi cái kia kêu cao kiến người lần nữa lâm trận đột phá đến tứ cảnh, bằng không đoạn vô sinh tồn lý lẽ. Nếu là đối phương thật sự lần nữa đột phá, vậy hắn liền nhận tốt ta, gặp phải loại quái vật này, thua là rất bình thường. Mà ở bên ngoài, mà đối với cao kiến tới nói, hắn đương nhiên cũng biết võ giả nhược điểm, nhưng cũng có chỗ tốt. Thật giống như lúc trước nói qua, nếu là có chút ẩn dưỡng thanh khí đạo sĩ, bị mấy huyết dội cho một thân, thậm chí có thể phá hư hắn một thân đạo pháp, không rửa sạch sẽ rất chịu ảnh hưởng. Giống như là loại này cháo môn võ giả trên cơ bản là không có. Võ giả không nhận hoàn cảnh ảnh hưởng, không có nhược điểm gì, vô pháp nhằm vào người khác, đồng thời cũng không thể bị bất luận kẻ nào nhằm vào. Muốn đánh giết võ giả, hoặc là lấy tay giải phương thức cấm tử đối phương, hoặc là liền biết dựa vào man lực chính diện áp đảo. Vậy thì thử xem a, xem có thể hay không dựa vào man lực áp đảo chính mình. Bây giờ đã vào đêm, mặt trăng tối tăm, ám ảnh che đậy bầu trời, những cái kia màu đen bờ sông, yếu ớt sóng nước dạo dực tại trong toàn bộ bên bờ, để lại ban ngày những linh kiện này đốt đi cả ngày lửa nóng khí, ngược lại là có vẻ hơi hàn ý bây giờ, người đều ở đây trốn. Tất cả mọi người phát giác cự hình cơ quan nhúc nhích âm thanh, cũng phát giác nơi này chiến đấu, các phàm nhân đã ý thức được nơi này có người tu hành tại chiến đấu. Thu thập tế nhuyễn, cái gì cũng không quản chú ý, mặc kệ nam nữ già trẻ, tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp chạy trốn, tránh né. Mà Cao Kiến không có trốn, hắn đem đao dị gánh tại trên vai, đang ra tốc hướng về tòa kia sơn chạy đi. Tòa kia sát chi sơn, ngũ cảnh cơ quan linh kiện, bây giờ đang tại hấp thu địa mạch năng lượng. Rất rõ ràng, nếu như để cho đối phương khởi động, cái kia chắc chắn không có chỗ ngồi chạy. Mặc dù không biết Tạ gia cùng Bạch Sơn Giang thủy tộc làm gì, để cho bản địa tiên môn nhân liều mạng như vậy, nhưng như thế nào cũng không thể ngồi chờ chết. Phải đi ngăn cản bộ kia cơ quan khởi động. Chỉ cần ngăn trở bộ kia cơ quan, Cao Kiến cảm thấy đối mặt một vị mất đi chính mình át chủ bài cơ quan tứ cảnh cơ quan sư, hắn cũng không phải không có đường sống. Chỉ là tứ cảnh nha, trước đây đầu kia quỷ liễu có phải hay không chính là tứ cảnh? Khi đó còn không có cái gì thực cảm giác đến, tứ cảnh giống như không có gì. Nhưng hôm nay xem xét, lúc đó thật đúng là người không biết không sợ, cầm đao liền lên. Mà bây giờ, hắn đã rõ ràng giải được tứ cảnh sức mạnh. Nhưng hắn vẫn là không sợ. Người không biết không sợ, quả thật không tệ, nhưng liền coi là biết, liền sẽ sợ sao? Những người khác không biết, Cao Kiến ngược lại không sợ. Hắn đang lấy tốc độ cực nhanh phóng tới ngọn núi kia. Nhưng vào lúc này, bên trên bầu trời, một cỗ trầm trọng uy áp hạ xuống. Đó là thần uy. Đã thấy phía trên, tại một vị sau lưng vô hích, đứng bốn tôn thần tướng. Cùng Cao Kiến mở ra giáng cung, bây giờ sau lưng tinh khí lang yên bên trong hiện hóa ra ngoài thân trung thần giống. Chỉ có một điểm khác nhau. Đây không phải là thân trung thần, mà là hàng thật giá thật, chịu vạn gia hương hỏa, ngưng tụ kim thân thụ phong chính thần. Bốn tôn chính thần cùng nhau hét lớn một tiếng, lập tức hà sinh tứ cảnh, cao chừng ba trượng, kim quang xạ mắt, thải sát với người. Hồng nghe diệu cẩm bảo, phong động trận vân cao, khí chạy thiên địa đức, uy chấn quỷ quái kinh. Thần tướng hiện thân, dị tượng đầy trời. Nhưng thấy bốn tôn tam cảnh thần tướng, sau lưng mang theo trường thương kiếm bảng rộng, trong tay chấp nhất đoạn tiễn nhẹ cùng, bốn phía có hoàng phiên đôi báo, thừa cưới ngọc bí ngân thông. Một tôn thần tướng cầm roi sắt, một tôn thần tướng cầm bảo kiếm, một tôn thần tướng vung trường thương, một tôn thần tướng múa đại đao. Thú mang đồng bền, trương thu cờ triển triển. Vậy cá xây xây, áo giáp trọng trọng. Cánh vượng mũ giáp, nghiêng túi bảo hộ đỉnh. Giải eo thon mang, cắn chặt ngay ngực. Kim quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Theo giống to một tiếng, bốn tôn thần tướng từ trên trời giáng xuống, nện ở Cao Kiến bên ngoài trăm trượng. Tiểu tặc nhận lấy cái chết. Bốn tôn thần tướng không có dùng trên lưng vũ khí, mà là trước tiên dùng cung tiễn, kéo ra dây cung, chỉ nghe thấy có tiếng sét đánh vang lên, trên dây cung như có vân buôn địa điểm, sương mù tím bay lên. Sau đó, mũi tên bắn ra. Tung phái hạ, chiếu khảm ly, thần uy hiển hách, bốn đạo quang lưu hướng về Cao Kiến đánh tới. Cao Kiến vung vậy đao dị, thi triển mãnh lực, rời ra mũi tên thứ nhất. Mũi tên cùng lưỡi đao chạm vào nhau, mặt đất vậy mà trầm xuống ba phần. Cao Kiến xung phong thế bị thúc ép ngừng. Mũi tên lực đạo quá cường đại, hắn thậm chí bởi vậy bị đẩy về sau một đoạn ngắn cự ly. Thế nhưng chút thần tướng lại đột nhiên nhíu mày. Cao Kiến lui về phía sau phương vị cùng cự ly, giống như là biết trước, vừa vặn tránh thoát mũi tên thứ hai. Hắn đang lợi dụng đạo thứ nhất mũi tên lực đạo, đến cho xung phong chính mình biến nói. Dạng này cải biến phương vị sau đó, liền có thể tránh thoát mũi tên thứ hai. Mũi tên thứ hai bắn hụt, rơi xuống sau lưng Cao Kiến, đã thấy điểm đến chỗ, có ánh sáng hướng bích lạc, mặt đất rung động, nhà lầu nghiêm uy. Sóng xung kích ra bên ngoài quyết tán, đánh tới Cao Kiến phía sau lưng. Nhưng trùng kích như thế sóng, lại làm cho Cao Kiến vừa mới bởi vì mũi tên thứ nhất mà dừng lại cước bộ, lại độ sông về phía trước đi. Mượn nhờ sóng xung kích lực đẩy, Cao Kiến thu được ngoài định mức tốc độ, vì vậy mà đột nhiên gia tốc, lại độ tránh đi mũi tên thứ ba. Thứ tư tiến đến, hắn kêu nhẹ mũi tên, linh xảo cải biến mũi tên phương hướng, nhẹ nhàng từ mũi tên bên cạnh lướt qua, tiếp đó một cái nhảy, vọt lên cao hơn 10 mét, tốc độ không giảm, hướng về các thần tướng vọt tới. Bốn tôn thần tướng, còn có bầu trời tả ra sứ giả, cũng nhìn nẹn họng nhìn chân chối. Làm sao có thể? Mũi tên bắn tới bất quá nửa giây, cái này nửa giây bên trong hắn liền nghĩ đến những thứ này sao? Chỉ là nghĩ đến còn không coi là, cái này còn cần chính xác tính toán hai bên tình huống, nhìn ra xuất tiễn mũi tên lực đạo, làm ra dự đoán thậm chí là làm tốt kế hoạch cùng thi hành chuẩn bị. Hết thệ các thứ này cũng phát sinh tại nửa giây bên trong. Dựa vào tính toán tuyệt đối làm không được. Nhưng nếu như hắn không phải dựa vào tính toán, cái kia lại là dựa vào là cái gì đâu? Bản năng. Nghe nói có chút thiên tài võ giả, có thể trong chiến đấu một cách tự nhiên làm ra để cho người ta không kịp nhìn thao tác, đó cũng không phải là tính toán kết quả, mà là một cách tự nhiên phán đoán, là một loại trực giác. Nếu là như vậy, cái kia Cao Kiến triển hiện ra, lại là cỡ nào làm cho người kinh diễm chiến đấu tài hoa. Dạng này chấn kinh, để cho cái kia bốn tôn thần tướng cùng tả ra sứ giả đều sửng sốt nửa giây hai bên. Mà cái này nửa giây, lại thêm bắn tên nửa giây, một giây, đối với đang tại cuồng bạo xung phong Cao Kiến tới nói, đã để hắn xung kích đến một ba cự ly. Đừng lo lắng. Tả ra sứ giả hô to một tiếng. Hắn nhưng là vô ích, nếu như bị cùng cảnh võ giả cẩn thân, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Bốn tôn thần tướng mặc dù không phải từ hắn trực tiếp điều khiển, nhưng thần tướng có thể lâm phạm, cũng cần dựa vào vô ích xem như trùng khu mới được. Khu thần sách quỷ là vô ích thủ đoạn, thần quỷ mặc dù bản thân cũng là tồn tại, có thể nghĩ phải tùy thời tùy chỗ buông xuống, đều cần vô ích trợ giúp mới được. Thế là bốn tôn thần tướng mã thượng trăm miệng một lời, nhìn dư ra thủ đoạn. Bốn tôn thần tướng bước bỏ cung ném tiễn, lấy ra trên lưng vũ khí chính, bảo kiếm phong mang tật, trường tiên như phi mãng, trường thương giống như ngân xả, đại đao giống phá núi. Kim giáp sáng trưng, tiếng vang như trung khánh. Bốn tôn thần tướng xài bước hướng về phía trước, bốn người hợp lực đón lấy Cao Kiến. Cao Kiến bị bốn người ngăn trở đi đường như vậy, xuất hiện trước mắt hắn thế công đánh tới, như bí mật mưa, giống như chớp giật, thanh thế chấn động như sấm, lượn đầy trong vòng 10 trượng, càng bay vút càng lên cao, qua trong giây lát, như tinh đấu bạc điểm, gắn đầy khung lung. Công kích dày đặc như vậy, trốn đều không cách nào trốn, chỉ có thể đón đỡ. Cao Kiến nhìn xem bốn tôn thần tướng, mỗi một vị cũng là thực sự tam cảnh, hơn nữa còn là võ giả nhất không am hiểu ứng đối loại kia thuần túy đấu võ phái kim thân anh linh. Võ nghệ không kém, thương hỏa kim thân càng là cường hành, cơ hồ có thể nói là đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng. Ngay bây giờ tôi nói, Cao Kiến muốn giải quyết bọn hắn cơ hồ là không thể nào, dù là Cao Kiến có vô hạn thể lực, hơn nữa có thể nhẹ nhõm né tránh đi tất cả công kích, nhưng liền coi là đứng đem ngươi đánh, muốn giết chết cái này mấy tôn kim thân thần tướng, không có một hai ngày thời gian cũng không thể nào. Quá cứng, thần tướng loại vật này, vô cùng khắc chế võ giả loại này không có cực lớn công suất thu phát người tu hành. Vu Hích tự nhiên liền khắc chế hết thảy thần thần quỷ quỷ đồ vật, đạo sĩ cũng có thủ đoạn ứng đối, giống như là trận sư hàng này, càng là có thể lấy đại hỏa lực cường đi oanh bạo kim thân. Nhưng võ giả mà nói, thu phát công suất có hạn, cứ việc đối tại đánh giết cái kia một ít ra giòn điểm ấy thu phát vô cùng đầy đủ, lại không đánh nổi kim thân. Có tốt, võ giả cũng có ưu thế của mình. Đánh chết cái kia Vu Hích là được rồi. Cao Kiến nhìn về phía bầu trời tung bay, đang chủ trì nghi thức, duy trì bốn tôn thần tướng hiện thế Vu Hích. Rõ ràng, hắn không thể cách thần tướng quá xa, nếu không thần tướng liền sẽ mất đi trèo chống mà tiêu thất, này liền cho mình cơ hội. Như vậy việc cần phải làm, chính là xông qua bốn tôn thần tướng, giết chết cái kia tả ra Vu Hích, lại đi ngăn cản bộ kia tứ cảnh cơ quan khởi động. Nhất định phải nhanh, một khi bộ kia cơ quan chân chính bắt đầu động, Cao Kiến liền tuyệt đối không có cơ hội. Lấy tứ cảnh cơ quan sức mạnh, chỉ sợ chỉ cần một chút, liền có thể đánh chết tất cả mọi người tại chỗ. Xem ra, khởi động hẳn là còn cần 2-30 giây a. Như vậy, đáp án cũng chỉ có một. 20 giây bên trong, đột phá tứ thần tướng, chém chết cái kia Vu Hích. Chương 109, thần lôi chương 109, thần lôi 20 giây bên trong, đột phá bốn tôn thần tướng phong tỏa, chém chết cái kia Vu Hích. Có thể làm được không? Khó nói. Nhưng, mục tiêu đã rõ ràng, còn lại cũng chỉ muốn đi làm mà thôi. Thế gian, khó khăn nhất vấn đề bất quá là làm cái gì. Sau khi rõ ràng làm cái gì, còn lại như là cố gắng, liều mạng, ngược lại là đơn giản nhất, không có nhất ngưỡng cửa sự tình. Liên sợ chính là bốn bề phò địch, thập diện mai phục, ngươi liều mạng cũng không biết hướng về phương diện gì liều mạng. Cao Kiến nắm chặt đao gì, đột nhiên hướng phía trước đột nhập. Thần tướng mỗi cũng chiều cao 3 trượng, cùng lầu nhỏ đồng dạng cao lớn, cơ thể sáng loáng tản ra khí quang, cứng rắn vô cùng, tựa hồ có chút cồng kềnh, nhưng chân chính hành động thời điểm, lại không có chút nào chậm. Cầm đao thần tướng đột nhiên xuất hiện ở Cao Kiến xung kích đường đi bên trên, một thức lực phách hoa sơn. Cao Kiến nghiêng người tránh né. Cầm đao thần tướng đao thế uốn éo, biến thẳng trẻ thành chằng nghiêng, tùy ảnh mà đến. Cao Kiến đem đao dị để ngang trước ngực, ngăn trở lần này. Song phong đan sen, phanh một tiếng, đấu sức phía dưới, thể trọng hơi nhẹ, hình thể lại nhỏ bé Cao Kiến trực tiếp cả người cũng bị đánh bay đến trên không. Rồi sát thần tướng, theo sát phía sau, nhảy lên thật cao. Cao Kiến trong đầu, hung linh đại tác. Quy Boy pháp đồng thời cảm ứng được ba phương hướng. Không chỉ là phía trên rồi sát, trái phía dưới, trường thương thần tướng giơ súng liền đâm, thế như manh long. Đang phía dưới, bảo kiếm thần tướng cũng cầm kiếm bên trên đâm, cùng rồi sát trên dưới giáp công. Cao Kiến bị đánh bay thượng thiên, không chỗ mượn lực, cũng không thể thay đổi phương hướng của mình, đây là cực lớn sơ hở. Mấy vị thần tướng cũng có võ nghệ tại người, thần trí hoàn toàn, tự nhiên không có khả năng bỏ qua cơ hội này. Một lần sơ hở, liền có thể muốn mạng của ngươi. Cao Kiến nhắm mắt, không nhìn lưỡi đao, chỉ ở trong lòng bốc coi là cắt hung. Còn có sinh cơ. Đã thấy Cao Kiến đột nhiên xoay người chẳng xuống, vừa vặn chém chúng đâm tới trường thương. Thân thể của hắn chịu lực, nhờ vào đó xoay tròn, chặt ra trường thương đồng thời, thân thể lấy trường thương là điểm tựa, trên không cưỡng ép biến hướng, lại né tránh dưới thân một kiếm kia. Nhưng trên trời nhảy lên roi sắt thần tướng cũng không phải người chết, hắn cũng thay đổi roi sắt phương vị, không sai chút nào đập về phía Cao Kiến. Đã thấy Cao Kiến trên không trung một cái xoay người, lại đứng ở trường thương thần tướng trên thân thương. Đối phương thân hình cực lớn, vốn là ưu thế, nhưng quá thân thể khổng lồ cũng làm cho vũ khí của bọn hắn đối ứng tăng lớn, để cho vũ khí cũng có thể trở thành Cao Kiến con đường. Dưới chân có căn, có thể nhờ vào đó phát lực. Mặc dù Cao Kiến đã là lực cũ đã đi, lực mới không sinh then chốt, nhưng răng khẽ chọc một chút, nút bấm bị chụp xuống. Thân thể của hắn lại độ bắn ra lực lượng cường đại, nhấc ngang đao dị, tiếp lấy roi sắt. Roi sắt bản thân từ cao vãng bổ xuống đến, lực đạo cực lớn, giờ phút này chút lực đạo bị Cao Kiến tiếp lấy, lại trải qua từ thân thể của hắn chuyển đến dưới người hắn cản thương. Trường thương thần tướng phí sức không được, bị lần này đánh cho trường thương rời khỏi tay. Trường thương của tay bị một chút truy đến trên mặt đất. Tại thần tướng sức mạnh khổng lồ kia phía dưới, mặt đất giống như là nước nổi lên chất lỏng mới có gợn sóng. Mặt đất tất cả đều là linh kiện, bản thân liền 10 phần lỏng lẻo, cũng không có kết thành một khối, mà là rất nhiều linh kiện chồng chất mà thành, giống như là hải dương cầu tạo thành bể bơi như thế. Tại thần tướng cùng Cao Kiến sức mạnh cùng cường độ thân thể trước mặt, những thứ này phổ thông kim loại linh kiện cùng hải dương cầu chính xác không có gì khác biệt. Cho nên, những linh kiện này bị lần này đánh phân tán bốn phía bắn tung tóe, bay ra đi linh kiện liên lụy trùng quanh sự vật khác, nhà lầu bị vênh sở, mặt đất vứt bỏ ra hỏa tinh. Bất quá linh kiện đánh vào những cái kia thần tướng trên thân, lại chỉ là phát ra một chút y quang, hoàn toàn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cùng thương thế. Cao Kiến chỉ cảm thấy chính mình như cái đinh, bị truy tròn đện vào trong đất. Nhưng có chỗ tốt, mặt đất suốt, lớn như vậy lượng sức mạnh liền có thể thông qua mặt đất biến hình tháo bỏ xuống, giống như là từ mái nhà nhảy xuống, tiến vào hải dương, cầu trong hồ, sức mạnh cũng bị tháo bỏ xuống, người ngược lại sẽ không có bao nhiêu sự tỉnh. Cao Kiến nhờ vào đó tá lực, thụ thương không nghiêm trọng lắm, chân chính lớn xung kích ngược lại là đứng tại trên thân thương, bị một chút đánh một cái chính cái kia một chút, nhưng cũng không vướng bận. Cao Kiến sau một khắc từ mặt đất bắn lên, thừa dịp trường thương thần tướng vũ khí tốt tay, hướng về đối phương hướng đi. Có người vũ khí tốt tay, như vậy cái này lỗ hổng liền muốn lợi dụng. Đầu tiên hợp giao thủ kết thúc. Hiệp 1, toàn bộ cộng lại bất quá hơn 1 giây 1 điểm, nhưng mà đã là thời khắc sinh tử đi mới bị chiêu chiêu yếu hại, từng khúc chí mạng, một người đối mặt 4 vị cùng cảnh, còn khắc chế chính mình thần tướng, cho dù là Cao Kiến cũng cảm thấy hung hiểm bản phận. Khác 3 tôn thần tướng, bây giờ cũng đã lấy lại tinh thần, biết Cao Kiến muốn hướng về bên kia sông, lập tức phía trước đi chặn lại. Thần tướng tốc độ cực nhanh, thậm chí so Cao Kiến nhanh hơn, thân thể của bọn hắn đạp mạnh mặt đất, dưới mặt đất nặng. Không khí cũng bởi vì bọn họ xung kích mà bị áp xúc. Bởi vì bọn hắn thân thể to lớn, di động tạo thành xung kích muốn so Cao Kiến lớn rất nhiều, bọn hắn di động sinh ra phong áp cũng so Cao Kiến càng thêm cực lớn. Khi bọn hắn hết tốc độ tiến về phía trước, không khí lấy một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ bị đặt ở trước mặt của bọn hắn, tạo thành trước người bọn họ một bức tường gió. Những thứ này tường gió tạo thành sau đó, ba vị này thần tướng lần nữa gia tốc. Lần thứ hai gia tốc sau đó, tường gió sẽ bị bọn hắn cứng rắn thân thể cùng cuồng mãnh tốc độ đánh vỡ, tạo thành mãnh liệt tiếng vang cùng với nổ tung. Cho dù là bọn hắn di động bản thân, cũng có thể xem như công kích tới sử dụng. Đám này thần tướng thực sự là quái vật a. Thân thể của bọn hắn quán xuyên tường gió, từ tường gió trung ương trực tiếp xuyên qua tiến đi, bị xé nát tường gió kích sóng hóa thành cao áp phong pháo, nổ tung. Thông qua tốc độ cực nhanh, sắc bén phong pháo tản ra, đem uy lực toàn bộ phong thích. Cao Kiến không thể nghĩ đến một chiêu này bị tạc vừa vặn. Chiến pháp như vậy, căn bản chính là giết địch 1000, tự tổn 8000. Phải biết, những thứ này thần tướng chính mình cũng muốn gánh chịu uy lực nổ tung, thậm chí bởi vì bọn họ là chủ động phá tan tường gió, cho nên phải chịu uy lực ngược lại càng lớn. Nhưng không quan trọng, bởi vì liền coi là gánh chịu đụng như vậy, cái này bốn tôn thần tướng vẫn như cũ không phát hiện chút tổn hao nào. Hoàn toàn hương hỏa kim thân, cứng rắn vô cùng, tam cảnh trở xuống công kích, liên phá phòng đều không làm được. Ngày xưa Cao Kiến nhị cảnh thời điểm, tại Thương Châu ngoại thành đối mặt Tạ Bách Thương thời điểm đó, Tạ Bách Thương chính là để cho một tôn tam cảnh thần tướng đến trở ngại Cao Kiến. Thời điểm đó Cao Kiến đem hết toàn lực, đều chưa từng làm bị thương thần tướng một phân một hào. Bây giờ, cũng giống như vậy. Cao Kiến lại chịu ảnh hưởng, bọn hắn lại sẽ không. Cao Kiến lảo đảo một cái, bị nổ tung ảnh hưởng tới động tác. Chỉ là một cái sơ hở, đao, súng, kiếm, roi sắt, phân biệt từ bốn phương tám hướng đánh tới. Không có bất kỳ cái gì cơ hội thở dốc, không có bất kỳ cái gì chỗ trống, không có nửa điểm thương hại. Địch nhân như vậy thì sẽ không làm ra cái gì thả cọp về núi chuyện, một khi ra tay, liền tất nhiên muốn ấn chết ngươi. Cao Kiến tâm tư nhanh quay ngược trở lại, trong chốc ngắn này, hắn mồ hôi lạnh đã từ trong lòng bàn tay bốc lên. Phối hợp ăn ý, từng bước sắc cơ, loại cảm giác bị áp bách này, loại này cảm giác hít thở không thông. Thực sự là, để cho người ta thoải mái a. Cái này tứ trọng truy kích, cho dù là Cao Kiến cũng không biện pháp tránh đi. Hắn trước tiên dùng đao dị cản trước hết nhất đến mũi thương. Trường thương dài nhất, cho nên trước hết nhất đến, nhưng mà, trường thương là xuyên qua tổ thương, lấy điểm phá diện, mặc dù uy lực tấn mãnh, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất thiết phải quán thông. Dùng đao dị thân đao đón đỡ mũi thương, trình độ lớn nhất hóa giải lực trùng kích. Nếu như là bình thường thân đao, ăn như thế một thương nhất định sẽ đứt rời, tiếp đó bị trường thương trực tiếp đâm xuyên. Bất quá, đao dị trình độ chắc chắn, Cao Kiến cho tới bây giờ đều không hoài nghi tới. Quả nhiên, miễn cưỡng ăn một thương sau đó, Cao Kiến mượn lực lui về phía sau bay ngược, mặc dù hai tay bị chấn run lên, lại làm cho hắn thoát ly ngắn nhất roi sắt phạm vi. Cứ như vậy, phải đối mặt cũng chỉ còn lại có đao và kiếm. Cầm đao thần tướng, không chút do dự đại đao bổ ngang. Cùng lúc đó, trường kiếm thần tướng lại không có truy kích, mà là nhằm vào hướng về phía sau lưng Cao Kiến. Bọn hắn đã nhìn ra, Cao Kiến đao cực kỳ cứng rắn, tiếp tục cùng đối phương cứng đối cứng không có chỗ tốt, muốn dựa theo bình thường cách làm, thông qua binh khí bản giao tới áp chế Cao Kiến, sẽ rất khó xử đến. Như vậy, để cho một người áp chế Cao Kiến, những người khác đi thẳng đến sau lưng đi, trực tiếp sát thương nhục thể của hắn, đáng tin nhất. Vì làm đến điểm ấy, nhất định phải để cho Cao Kiến khó mà thiếu hụt, lộ ra sơ hở. Cho nên, tại phía sau cái vị kia cầm roi thần tướng, không có truy kích, mà là giơ lên cao cao roi sát. Trên bầu trời, nổi lơ lửng tả ra vũ hích, hơi hơi gật đầu, biểu thị ra một loại nào đó đồng ý. Tất nhiên lấy được đồng ý, cái kia liền đến. Trong nháy mắt tiếp theo, thiên địa chi khí bị dẫn động. Một đoàn quần quận màu đen mây tích từ mặt phía nam vào tới, cơ hồ đem chúng quanh trong vòng 3-4 dặm cũng bao vây lại. Mây mưa giống như là một đoàn đồng đậm mực nước đọng bôi lên tại thiên không, ở phía trên kia, màu đen dài mảnh giống như xúc tu rơi xuống. Đó là sừng phong, hình như sừng dê một dạng vòng xoáy, giống như là sống sót, chậm rãi từ không trung hướng xuống dọ tới. Mây đen lật mực, bóng rắn tê phong. Mai vân nhiễu không, ầm phong động địa. Mây đen bị lực lượng nào đó khu động, từ thiên khung gió bão bên trong thoát ra, trên mặt đất rung chuyển, giống như là đen như mực nước sông từ trên trời rơi xuống thế gian. Bầu trời cái kia sâu không thấy đáy trong bóng tối lóe lên từng đạo sấm sét, từ trong màu đen gió bão vân trụ thoát ra từng cái phun trào sét hình cầu, mười mấy cỗ chứng động kinh lơ lửng tại Cao Kiến đỉnh đầu lưu động mây đen. Lượn vòng lấy, từng đoàn giống như rắn cái phếu nói phi tốc hướng mặt đất đánh tới. Mỗi một cái phếu đều cùng một lối đi kém như vậy không bao lớn, thậm chí càng lớn. Bọn chúng đang điên cuồng xoay tròn, thẳng đứng độ cao đạt mấy ngàn mét, thậm chí đồng thời còn tại tạo ra nhiều đám nhỏ hơn phong. Hơn nữa, những thứ này cái phếu vòi rồng đang cực tốc hướng Cao Kiến chạy tới. Hiệp 2 đã kết thúc, chiến đấu bắt đầu mới không đến 5 giây. Cao Kiến đỡ trái hở phải, chỉ có thể phòng ngự, thậm chí phòng ngự cũng rất miễn cưỡng, hắn căn bản đẳng không xuất thủ đi ngăn cản. Trên bầu trời lôi vân, rõ ràng chính là vu huyết cùng thần linh kết hợp sản phẩm. Phu lôi tốc độ, một mạch một tiếng, lôi, thiên nộ, dương khí năng quyền, âm khí thừa chi. Âm dương phân tranh, thì tương giáo trận, trường học trận thì bắn nhanh. Bảy gia thân là thần, thần minh văn là bảy gia thân, bảy gia cổ ý là tế đàn, thân cổ là điện, nói đúng là thần linh nắm giữ lôi đỉnh các loại tự nhiên chi lực. Vu huyết cùng nhân thần, lấy vu huyết chi lực dẫn động thiên khí, lại giao cho nhân thần nắm giữ. Đã như thế, nhân thần cùng vu huyết liền làm đến di vãng thiên thần mới có thể làm được sự tình. Cao Kiến cả người lông tơ đều dựng lên, đó là tích điện. Lôi cây đinh đánh, điện hoa nở rộ. Thậm chí ngay cả mặt đất cũng sinh ra cảm ứng, vô số lửa điện tiêu vào mặt đất kim loại linh kiện ở giữa nhảy bọn, thậm chí tại bất luận cái gì một khối lớn hơn quả đấm kim loại bên trên lao vùng bụt. Mãnh liệt cảm giác tê dại, còn có toàn thân đứng thẳng lên lông tóc, phản phất là đang nhắc nhở người phía dưới, một số chuyện nào đó sắp xảy ra. Nhắc nhở cái gì đâu? Muốn đánh lôi. Roi sắt phía trên, buôn lôi dò điện. Lửa điện tiêu xài lóe ra quang mang chói mắt. Thần. Phật. Roi sắt thần tướng nhấc tay, đột nhiên vung xuống. Tốn mà hô phong, lôi đỉnh đại tác, chỉ thấy cuồng phong nổi lên, cục đá cùng linh kiện bị thổi bay, che khuất bầu trời, theo cuồng phong bay múa đầy trời, mưa rào mưa đá giống như. Lôi đỉnh tại kim loại linh kiện ở giữa nhảy vọt, tạo thành lưới tầm thường lưới điện, trong một chớp mắt, hướng về Cao Kiến đánh tới. Thần uy lôi đỉnh, trưởng đạo thiên cơ, hoát vận tham la, cán trùm sao bắt đầu mang bên mình. Đây cũng là lực lượng của thiên thần. Vũ Hích Xoán Thiên, nhân thần làm cơ sở, hợp lực bắt chước cái kia đã biến mất thiên thần, triển hiện ra tự nhiên vĩ lực. Cao Kiến tê cả da đầu, nhất thời còn muốn không đã có biện pháp gì tốt. Ta nói, ngươi làm. Lúc này, tại Cao Kiến trong đầu, Đan Sa đột nhiên nói chuyện. Cao Kiến nghe xong, lập tức cầm đao, ngươi nói, như thế nào đem vụ này đem quên đi, có lẽ là bởi vì con rồng này não không dễ dùng lắm, dẫn đến chính mình không có đem nàng xem như chiến lực. Nhưng trên thực tế, đây là một đầu chân long a chơi thiên lôi, ngoại trừ thần, long cũng là một tay hảo thủ a. Lôi đỉnh đã tạo thành lôi võng, hướng về Cao Kiến bay tới. Bất quá, trong tâm thần đối thoại phá lệ cấp tốc, khi chìm vào đáy lòng, thời gian đều giống như trở nên chậm. Thinh hạ thời điểm, lôi điện kích gãy cây cối, trêu ghẹo phòng phòng, tục gọi là thiên lấy long, cho nên long là lôi hình, nếu như ngươi lấy, coi là giảng giải quá phiền phức, thời gian không còn kịp rồi, ngươi an ta một ngụm a. Cái gì? Cao Kiến cảm giác chính mình giống như nghe lầm. An ta một ngụm, không cần ăn quá miệng lớn, ta sẽ chết. Đan Sa âm thanh có chút co rúm lại. Vì cái gì? Nói không rõ, an ta, ngươi liền đã hiểu. Cái kia coi là. Cao Kiến lắc đầu, cự tuyệt. Đan Sa chỉ còn dư thai quang chân linh, ăn một miếng nói không chừng liền thật sự ăn chết. Nhưng như vậy, ngươi sẽ chết, ta cũng sẽ chết. An ta mà nói, vận khí tốt, chính là ta ngủ say, ngươi có thể sống, là tốt nhất giải pháp. Đan Sa ngữ khí có chút run rẩy. Rõ ràng, nàng đối với mình có thể hay không sống, hoàn toàn là ẩn số. Đối mặt với ngươi loại vấn đề này, ta từ trước đến nay chỉ có một đáp án. Cao Kiến nói, cho nên, không cần tuyển, ngươi nói thẳng muốn làm thế nào a? Ta là thiên tài, không cần ăn ngươi, ngươi nói, ta làm. An ta có thể trực tiếp lĩnh ngộ, ta cho ngươi thần vận vậy ngươi có thể lĩnh ngộ sao? Ta cái này lôi, không phải thiên thượng chi lôi hỏa, cũng không phải nhân gian chi lửa điện, chính là chính ta vốn là chi hỏa, những thiên nhân kia gọi là độc lòng, thần triều đạo gia gọi là long lôi, là ngũ lôi pháp trong đó một vòng, vô cùng gian nan, cao thâm khó hiểu thần vận. Này, dọa ta một hồi. Cao Kiến nhẹ nhàng thở ra. Thần vận mà nói, cứ đến. Cao Kiến nắm chặt đao dị, triệt để trầm tĩnh lại. Lôi đỉnh đã gần trong gang tấc, hắn đã cảm thấy đao dị trên đều bắt đầu có cảm giác tê dại. Nhưng mà sau một khắc, đao dị dị xét, bắt đầu gia tăng tốc độ. Chương 110, Long vận chương 110, Long vận Đan Sa trước khi chết, dù sao cũng là thất cảnh trở lên chân long, bản thân đã mở ra thần quan, hơn nữa thần hồn bản thân cũng có độc lập ngoại giới năng lực sinh tồn, thậm chí là sau khi chết mấy trăm năm đều không cách nào đem thần hồn của nàng luyện hóa. Có thể thấy được, nàng khi còn sống là có ngưng luyện thần vận năng lực. Cứ việc chuyện cho tới bây giờ, nàng đã chết, chỉ còn lại thai quang chân linh, trên thực tế đã mất đi hết thảy quan hệ bên ngoài năng lực, cũng rất khó ngưng luyện có thể ở phía ngoài thế giới có thể kéo dài tồn tại thần vận. Nhưng chỉ cần mượn nhờ Cao Kiến thần quan là được rồi. Chỉ cần Cao Kiến rộng mở thần quan, tùy ý nàng ở bên trong làm sàng làm bậy, khắc họa thần vận, vậy nàng cũng không phải làm không được. Nhưng mà thật sự sẽ có người nguyện ý rộng mở thần quan, tùy ý một người xa lạ ở bên trong khắc họa sao? Nếu như Cao Kiến thật sự rộng mở thần quan, khiến cho Đan Sa ở bên trong tùy tiện khắc họa thần vận, như vậy Đan Sa nói không chừng có thể đem hắn biến thành điên rồ, thậm chí là khắc xuống một chút thứ kỳ kỳ quái quái. Mặc dù làm không được tẩy não thôi miên trình độ này, nhưng muốn cho Cao Kiến về sau đều không hảo quả tự ăn, vẫn là rất nhẹ nhõm liền có thể làm được. Liền Đan Sa chính mình cũng không tin. Thật sự sẽ có người đối với một người xa lạ rộng mở thần quan sao? Thậm chí không nói những cái khác, vẹn vẹn liền đi lĩnh hội một người xa lạ cho mình thần vận, bản thân cái này cũng rất nguy hiểm. Thần vận cũng không nhất định lúc nào cũng tiện ý. Thế nhưng là, khi nàng nhìn thấy trong nháy mắt tiếp theo, thậm chí ngay cả do dự cũng không có, Cao Kiến liền đã mở rộng tâm trí, Đan Sa có chút choáng váng. Một lần lại một lần, nam nhân này đến cùng là nghĩ gì? Vì cái gì hắn muốn là như vậy? Nếu như nói, nàng Đan Sa tín nhiệm giống như là lớn hà lang ngư hiếm thấy mà nói, như vậy Cao Kiến tín nhiệm giống như là ven đường giống như hòn đá không đáng giá. Dạng này thần vận trao đổi, nói là linh giao dung cũng không có khác nhau chút nào, chỉ là kém thịt mà thôi. Sau lần này, không chỉ là Cao Kiến rộng mở thần quan, ngay cả Đan Sa vừa vận cũng sẽ hoàn toàn bại lộ, thậm chí là nàng cái này lòng phong cách cái gì, đều biết hoàn toàn triển lộ ra. Dùng ven đường tảng đá để đổi nàng đại hà la ngư hợp, coi là sao? Không biết, nhưng nàng đã nhúc đích. Hình người thân thể cấp tốc cởi đi, hóa thành mỹ lệ chân long, vọt hướng tâm hồ giữa không trung. Cả người lân phiến cũng là màu trắng, nhưng hiện ra thất thải huy quang, hơi hơi hiện ra một chút diễm lệ đỏ nhạt. Tên của nàng kêu Đan Sa, cái tên này kỳ thực liền đến bắt nguồn từ nàng màu sắc. Như thủy ngân thân thể, mà Đan Sa bản thân cũng chính là thủy ngân nguyên liệu. Vấn đề gì Đan Sa phí công hướng bốn chữ này, tại nhìn thấy Đan Sa thân thể thời điểm, liền biết phát ra từ nội tâm sinh ra một loại nào đó khít khao chân thực cảm giác. Mỹ lệ ngân long tại Cao Kiến tâm hồ thượng du dắt, phi hành, vũ đạo. Bên cạnh nàng có ánh sáng lưu bốn phía, tinh điểm tung bay. Ly long tóe nhị trụ phi tinh, cầu vồng choáng nhẹ khăn xiết lưu điện. Lạn ly ám hấp vào sóng biển, vế phong loạn vũ trên không tản. Long tưởng tại tâm, chính là thần vận biểu hiện. Chỉ là đan xa trong đầu vấn đề còn tại xoay quanh. Cao kiến thật sự có thể lĩnh hội sao? Một đầu thất cảnh chân long, chố vũ động thần vận, hắn thật sự có thể lý giải sao? Dù là đan xa thật tin tưởng hắn, không làm bất luận cái gì tiểu động tác, hắn vừa lại thật thà lĩnh ngộ sao? Giấu trong lòng dạng này lo nghĩ, cái đuôi của nàng hoạch xuất ra xinh đẹp đường vòng cung, tại trong cao kiến tâm hồ bạch ra mấy đạo duyên dáng gợn sóng. Kích nhanh chóng biểu lấy dương hình, rực rỡ huy hoàng nếu đan hà chi hồng vân, thổi lan sinh hoa. Long hình phiêu đãng, hư hư mịt mờ, tựa như ở trong núi chi không thúy, trong đầm chi nói ảnh, thảo tế chi khói quang, dưới ánh trăng chi hoa trò, trong gió chi liêu thái, như có như không, nửa thật nửa huyễn. Long ảnh cướp nước lô mang giặc, thẳng lên tầng không thúy ảnh cao. Về phiêu rõ ràng lệ cửu tiêu nghe, chiếu sáng tinh hà phá khói xanh. Ngay sau đó, tâm hồ phía trên có lôi đình vang dội, dạng dỡ động nhẹ quang, kích thạch phục buôn tráng. Long khu lắc lư động thân eo, pháp khúc lôi âm chợt tương hòa. Điện gió cuốn thu hết phá vỡ áp chế, bừng bừng đánh chống vân lôi mài. Chân long du động, vũ đạo tại lúc này bắt đầu kịch liệt. Miên man tấp nập, chợt tục chợt tuyệt, to lớn phá hưởng, liệt quyết mở nói. Thân vận tại cao kiến trong đầu bắn ra một tia chớp, khiến cho cao kiến kinh an tủng mị, chính là lấy sướng tinh ngộ thần, long nộ đem lăng, đỏ điện ra tay trước, dòm nham bốn chiếu lưu song tuyệt, lôi điện hách lấy kinh hành, sơn hải đập hắn băng liệt. Theo dạng này diễn hóa, cao kiến trước mắt xuất hiện một tia đến từ chân long thần vận. Vân vận vân hối, gió báo cuồng vũ lôi điện kiếm đến, phích lịch chấn động, thiên có tiếng, như rồng ngâm. Tư duy tốc độ cực nhanh, giờ này khắc này, ngoại giới thần phạt mới vừa vặn rơi xuống cao kiến trước mặt. Đao dị sau cùng sắc bén, cũng triệt để tiêu hao, đã biến thành một cây sắt dị bổng tử. Nhưng chính là căn này sắt dị bổng tử, tại cao kiến trong tay, tựa hồ sinh ra biến hóa gì? Thì ra, long lôi là như thế này. Trong lòng cao kiến cảm thán một tiếng. Đạo môn có ngũ lôi pháp, cái gọi là ngũ lôi, có hai loại thuyết pháp, nói trong môn bộ cũng vì vậy mà có chút tranh chấp. Một loại là ngũ hành lôi, theo thứ tự là kim, mộc, nước, lửa, thổ ngũ lôi, phân biệt đại biểu thế gian vạn vật tất cả vật chất. Còn có một loại thuyết pháp, nhưng là thiên lôi, địa lôi, thần lôi, long lôi xã, lôi. Thiên lôi hàng tiếp vận, địa lôi chạm tinh thần, long lôi lưng phong lên nói, thần lôi sát phạt chính pháp, xã lôi phục duyên cơ khí. Hai loại thuyết pháp đều có ủng đột, cũng đã đản sinh ra hai loại khác biệt ngũ lôi pháp, thậm chí trong lúc đó còn xảy ra không ít chuyện xấu xa, song phương sẽ rất khó coi. Thế nhưng chút cũng là lời ong tiếng ve, cao kiến cũng liền tùy tiện tưởng tượng. Chân chính trọng yếu là, trước mắt chỗ hạ xuống thần phạt chính là thần lôi. Bất quá, là cực kỳ xoàng thần lôi. Vừa mới cao kiến đối với loại này lôi pháp cảm thấy vô tòng hạ thủ thời điểm, chỉ cảm thấy lôi đỉnh giống như huy hoàng thiên uy, thế không thể đỡ, không cách nào so sánh, khó mà đối kháng, phảng phất thiên vong buông xuống, không chỗ có thể trốn. Nhưng mà nắm giữ đan xa khắc ghi chép long lôi sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy, trước mắt thần lôi, thật sự chính là một tấm võng. Tất cả đều là động a mặt tràn đầy mong đi, cũng là sơ hở. Né tránh cũng không coi là khó khăn. Cái này cũng là đan xa trông cậy vào kết quả. Chỉ cần cao kiến có thể né tránh, vậy thì tất cả đều vui vẻ, chuyện sau đó liền để cao kiến tự nghĩ biện pháp. Tha ngay cả hoành gia thần lôi vu hích cùng thần tướng cũng giống như vậy, bọn hắn căn bản không có nghĩ qua cái khác khả năng. Nhưng bây giờ cao kiến phát hiện, hắn muốn lấy long lôi cưỡng ép thống ngự thiên lôi, tựa hồ cũng không phải làm không được. Cao kiến không có khí hải, trên lý luận tới nói là làm không được khống chế thuật pháp, nội khí cũng tốt, pháp lực cũng tốt, điều khiển ngoại lực, tóm lại là cần một điểm sức mạnh để dẫn dắt ngoại giới. Cho nên thường có người nói, mở khí hải mới có lấy nhỏ thắng lớn năng lực, bởi vì có cơ bản thẻ đánh bạc, có thể lên chiếu bạc. Có người có thể 20 khối tiền thắng đến 3.700 vạn, cũng không thể nói không thể nào. Nhưng cao kiến không giống nhau, hắn không có mở khí đóng bất luận cái gì một hiếu. Bởi vậy, cao kiến hoàn toàn không có khống chế lôi đỉnh thủ đoạn. Thế nhưng là có một chút. Trung quanh có rất nhiều linh kiện. Những linh kiện này chính là có kim loại, chính là có đầu gỗ, còn có là tảng đá. Cơ quan bản thân cần dùng đến đủ loại khác biệt linh kiện mới có thể chế tạo mà thành, linh kiện chắc chắn cũng có đủ loại khác biệt tài liệu. Trong đó, rất nhiều kim loại linh kiện đã bởi vì thần phạt sừng phong cùng lôi đỉnh mà bay đến giữa không trung, nhún nhảy sấm sét ở trên đó hợp thành lôi bóng. Như vậy, cao kiến rỗi ra đao dị, lôi đỉnh tiếp xúc đến đao dị bản thân. Long tất hứng thú gió mạnh giông tố, còn cố bạch khí, uốn lượn triền miên khoảng không, như một thất làm xé bại, sau này bất tỉnh mai gió lớn, chấn lôi mà mưa. Tiếp theo một cái chớp mắt, lưới điện phương hướng bị nghịch chuyển. Đan sang ngây dại, nàng có thể rõ ràng phát giác được đến cùng chuyện gì xảy ra. Cao kiến đang thay đổi những linh kiện này phương hướng. Thông qua đao dị, đập nện phụ tùng vị trí, khống chế thay đổi những linh kiện này tạo thành hình thức, tiến tới bố trí trận pháp. Không đối với, không đối với, không đối với hắn, từ đâu tới trận pháp? Bố trí long lôi trận pháp, hắn hẳn là sẽ không. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền biết. Cao kiến là thế nào biết đâu? Không có cái khác, hiện trường tự học. Sau khi lĩnh ngộ chân long tự mình truyền thụ cho long lôi thần vận, hắn lập tức liền ý thức được một sự kiện. Đó chính là mạch điện. Trước đây liền đã từng nói, văn tự, phù lục, thậm chí là mạch điện loại hình đồ vật, những vật này bản chất đều là giống nhau, bản thân chính là có sức mạnh, cầm nguyên liệu hàn tại trên một khối nhựa tờ lạc tiệp vẽ ra đặc thù sơ đồ mạch điện, thế là vật này liền có thể khống chế rất nhiều thứ, thậm chí có thể tạo ra tinh vi chịp đến trèo chống một cái văn minh, tường tình gặp chương 101, thế nhưng là còn có một cái vấn đề, xem như võ giả cao kiến, không có mở ra khí hải, không cách nào khống chế khí lưu hướng, cũng không có biện pháp chủ động điêu khắc những thứ này mạch điện. Cái kia cao kiến là làm sao làm được? Kỳ thực không có mơ hồ như vậy, trong tay hắn có một cái có sẵn mạch điện. Vừa mới thu hoạch tấn phủ, Long Ấn Lôi, tưởng tình gặp chương 104, cái này Long Ấn Lôi là giao Long Phong Lôi. Đã như vậy chỉ cần sử dụng mạch điện mạch suy nghĩ, đem mạch điện xem như trận pháp, đem đủ loại điện dung xem như phụ lục chú văn lời nói, đem chọn tòa lôi vong sơ hở lợi dụng, thay đổi tính có cực, liền có thể thay đổi toàn bộ lôi đỉnh phương hướng. Cần thiết thay đổi bản xứ cũng không nhiều thiếu, hết thảy 15 chỗ. 15 chỗ, cao kiến tốc độ, đầy đủ. Hắn dùng tốc độ cực nhanh, đập nện lôi đỉnh bên trong những cái kia tọa độ mấu chốt, điều chỉnh vị trí của bọn hắn. Khiêu động trong đó tính có cực, đã như thế, toàn bộ lôi vong sẽ nghịch chuyển về đi. Lôi đỉnh tại trên thân cao kiến du tẩu, sấm sét đánh xuyên không khí, tại trên thân cao kiến lưu lại từng đạo vết thương. Tốc độ của hắn lại nhanh cũng sắp bất quá sấm sét, đó là tốc độ ánh sáng. Nhưng hắn có thể tại toàn bộ lôi vong khép kín phía trước, đem hắn toàn bộ thay đổi về đi. Tiếp theo sát, cao kiến mũi lao, vung ra kinh thiên lóe lên. Trong mắt người chung quanh, chỉ có thể nhìn thấy cao kiến hựa ra 15 đao. 15 đao sau đó, một đao cuối cùng, mũi lao của hắn giống như gánh chịu lôi đỉnh. Một sát sau đó, trên bầu trời sừng phong, phía dưới quấn quanh lôi đỉnh, toàn bộ bay ngược mà ra. Lôi đỉnh tập quyển nói xong phun trào, bầu trời mây đen lùi lại, lại bị bọt thẳng mở. Khó nói lên lời định quang tùy ý huy sái, mặt đất rất nhiều linh kiện cũng không chịu nổi, từ trong nước ra. Mây đen xua tan, phá vỡ ánh sáng của bầu trời. Trầm tĩnh điện ý lôi âm, diệu lượn vòng trời, cuốn lên cuồng phong quét ngang, bị thần phạt gọi tới 10 dặm sóng mây như nước thủy triều cuộn, kinh thanh thiên ngoại tôn trào, không bị cản trở dồn dập năng lượng trở về lặp đi lặp lại. Lôi đình một dạng áp bách, bí mật mưa điện khẩn tầm thường lôi vóng, đảo ngược nghịch tập. 15 giới đao, bốn phía cảnh vật thất sắc. Bầu trời lôi điện cũng không phải là lóe lên một cái rồi biến mất, mà là thật sự trên tại màn trời sẽ rách ra một đạo cực lớn quang ngân, đến lúc này, bầu trời liền bị một phân thành hai, kèm theo vang vọng tiếng vang. Bốn tôn thần tướng, trong đó cách gần nhất hai tôn, cùng với dẫn đạo lôi đỉnh cầm roi thần tướng thậm chí cũng không kịp phản ứng, từ bọn hắn nơi đó phát ra lôi đỉnh, nghịch tập về bên trên, chỉ một chút liền đánh xuyên kim thân. Ba tôn thần tướng bị mất mạng tại chỗ. Đang giống như phía trước nói tới, tốc độ lại nhanh, cũng sắp bất quá xâm xét. Đối với cao kiến tới nói là như thế này, đối với các thần tướng tới nói cũng là như thế. Bốn phía phòng ốc sụp đổ, phế tích bị khói lửa cùng lửa điện tiêu xài thôn vệ chôn cất, lôi điện như cũ tại rất nhiều linh kiện ở giữa vặn bẹo nhảy vọt, giống như không an phận xả. Cao kiến nửa ngồi phía dưới, phun ra một ngụm máu. Mặc dù không có bị đánh cái chính, còn lịch chuyển lôi đỉnh, nhưng hắn cũng bị sấm sét dư ba tác động đến, thụ thương không nhẹ. Còn lại một tôn thần tướng, cùng với vừa mới bị phản vệ cái kia Vu Hích, nhất định phải đứng dậy, giết cái kia Vu Hích. Thời gian của mình không nhiều lắm, bộ kia tứ cảnh cơ quan muốn khởi động, hắn cưỡng ép chống đỡ lấy cơ thể. Cuối cùng còn lại đại đao thần tướng kim thân bị hao tổn, một dạng đứng không dậy nổi. Vị kia tả ra Vu Hích đã từ trên trời rơi xuống, duy trì không được thân hình. Cao kiến miễn cưỡng trèo chống cơ thể, dùng đao dị xem như quả trượng, đem chính mình chi. Cùng lúc đó, còn sót lại đại đao thần tướng cũng cùng cao kiến cùng một chỗ đứng lên. Hắn phát ra gầm hét. Hắn cùng cao kiến một dạng, đồng dạng kiên trì, bằng vào ý chí của mình đứng lên. Tiếp đó, hắn hướng về cao kiến chậm rãi di động tới, vẫn muốn ngăn cản cao kiến. Không phải chỉ có cao kiến mới có ý chí lực, không phải chỉ có cao kiến mới có quyết tử tâm. Những thứ này thần tướng, một dạng có. Bọn hắn là tả gia tử sĩ, hết thảy đều ký thác vào tả gia, thậm chí là tự sát hóa thành kim thân thần tướng, cho nên bọn hắn liều chết cũng muốn hộ vệ tả gia chu toàn. Tả gia đối bọn hắn ân trọng như núi. Nhìn xem cái kia đánh tới chớp nhoáng thần tướng, cao kiến cắn răng. Đáng chết. Trong lòng của hắn lo lắng, cái này tôn thần tướng sẽ không còn muốn tới chặn chính mình a. Vu Hích sơ hở nhưng không có dễ bắt như vậy, chẳng lẽ muốn bỏ lỡ cơ hội này. Ngay tại hắn lo âu thời điểm, nơi xa, một ngụm cực lớn chặt đầu đao bay tới. Không chút nào phòng bị, cơ thể còn tại trong thần lôi phản vệ cái vị kia tả ra Vu Hích, một chút liền bị chặt rơi mất đầu. Đang tại xung phong thần tướng mất đi Vu Hích chèo chống, một chút liền tiêu tán. Tả ra sứ giả thậm chí cũng không kịp nói chuyện, liền bị chặt chết. Tống đại thân ảnh xuất hiện ở phía xa, bất quá là bóng lưng. Hắn đang chạy đường như vậy, tên đao phủ này ngay cả mình chặt đầu đao đều không nhặt, nhấc chân chạy. Hắn khả năng giúp đỡ cao kiến cũng chỉ có chút này. Lại có tầm 10 giây, bộ kia tứ cảnh cơ quan liền muốn khởi động, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Có thể lưu lại cuối cùng, giúp cao kiến giết chết cái kia Vu Hích, hắn đã làm đến mình có thể làm tất cả mọi chuyện, hắn thậm chí không dám đi nhặt vũ khí của mình, bởi vì hắn biết, đi nhặt liền nhất định phải chết. Bây giờ bắt đầu chạy, tiếp đó, còn lại liền giao cho cao kiến chính mình a, hy vọng hắn có thể chạy thoát. Cao kiến liếc Tống đại một mắt, tiếp đó gật đầu cảm tạ. Hô, đây thật là may mắn mà có hắn a. Tiến các người thật đúng là dạng nghĩa khí, thế mà loại thời điểm này đều giữ lại xuống, còn giúp chính mình ra một đao cuối cùng. Như vậy, sau đó muốn đối mặt, chính là bộ kia tứ cảnh cơ quan. Thời khắc này cao kiến, toàn thân đau đớn, lôi đình đánh xuyên thân thể của hắn, hiện tại hắn trong miệng còn tê tê dại dại, đó là còn sót lại dòng điện. Hắn chỉ là nghịch chuyển tính có cực thời điểm trà sát cái bên cạnh mà thôi, liền bị thương thành dạng này, so với hương hỏa kim thân đến, nhục thể thực sự là yếu ớt, áp võ giả nhục thể đã coi là cường đại. Ngươi nhìn cái kia Vu Hích, một cái ném ra tới chặt đầu đao liền cho hắn chém chết. Suy nghĩ điều này thời điểm, hắn đang chạy hướng bộ kia tứ cảnh cơ quan. Mặc dù khập khiễng, mặc dù siêu siêu mèo mèo, nhưng cao kiến không có ngừng phía dưới. Lấy loại này cơ thể, đối mặt một đài tứ cảnh cơ quan, làm được hả? Còn lại 5 giây. 5 giây, bộ kia cơ quan liền muốn khởi động. Chương 111, mẫu đồng tấn đồng cùng tứ cảnh cơ quan hoạch tâm chương 111, mẫu đồng tấn đồng cùng tứ cảnh cơ quan hoạch tâm còn lại 5 giây. bộ kia tứ cảnh cơ quan sắp khởi động, mà lên Ly Kim môn môn chủ đã tiếp cận điên cuồng. Tả gia sứ giả bị giết. Hắn rõ ràng nhìn thấy phía dưới chiến đấu. Cả trang chiến đấu, từ lúc mới bắt đầu cơ quan sư tập kết, đến vị kia tả gia sứ giả tử vong, trước sau chỉ có điều mấy chục giây mà thôi. Mấy chục giây thời gian, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, để cho hắn có chút cảm giác có chút không quá thực tế. Đúng vậy, dù là hắn là tứ cảnh, bây giờ cũng có chút kinh hãi, thậm chí cảm thấy phải phát sinh sự tình là hư ảo. Một cái nhị cảnh, ban đầu chỉ là nhị cảnh. Nhị cảnh võ giả, đối mặt mấy chục cái nhị cảnh cơ quan sư, ba cái tam cảnh cơ quan sư, lâm trận đột phá, đem bọn hắn toàn bộ chém chết. Ngay sau đó, là bốn tôn tam cảnh thần tướng, một vị tam cảnh vũ hích. Đây chính là con em thế gia. Bọn hắn nắm giữ công pháp, nắm giữ thuật pháp, bọn hắn dùng tiên tài địa bảo, tuyệt không phải hắn loại này phổ thông tiên môn có thể sánh bằng. Từ những cái kia thần tướng võ nghệ, còn có kiên cố đến đáng sợ kim thân, cùng với có thể kêu gọi thần lôi năng lực cũng có thể thấy được, sức chiến đấu của bọn họ so với những cái kia tam cảnh cơ quan sư mạnh hơn nhiều. Đạo kia thần lôi, nếu như hoàn chỉnh dựng dụng ra đến, đánh một cái chính mà nói, thậm chí có đánh giết phổ thông tứ cảnh khả năng. Kết quả thế mà còn là một dạng. Người này, nghịch chuyển thần lôi, hắn vừa vặn đến cùng là cái gì? Võ giả, còn tinh thông lôi pháp, chẳng lẽ là đạo võ song tu? Cái kia chẳng lẽ là Thái Hòa Sơn Tử Tiêu cung môn đồ? Bọn hắn chính là đạo võ song tu, có quyền, kiếm, lôi pháp tam tuyệt. Thế nhưng không cấp à, Tử Tiêu cung là thái cực quyền, đang kiếm thuật, rõ ràng hơi thần liệt lôi pháp, cùng người này rõ ràng không phải một cái con đường. Hắn thi triển ra lôi pháp rõ ràng liền có long ảnh, chắc chắn là long lôi, vũ khí trong tay cũng không phải kiếm, mà là đao. Có cái gì am hiểu đao pháp cùng lôi pháp môn phái sao? Giống như có, nhưng không còn kịp suy tư nữa, người kia hướng về chính mình tới. Hắn chẳng qua là một cái tam cảnh, bây giờ còn trọng thương, chỉ cần mình khởi động cơ quan, liền có thể dễ như trở bàn tay đem diệt sát. Nhưng lúc trước hai lần, chính mình cũng nghĩ như vậy, thật sự có thể chứ? Thật sự làm được không? Lần thứ nhất, hắn cảm thấy chắc chắn có thể. Lần thứ hai, hắn cảm thấy cũng có thể. Nhưng bây giờ lần thứ ba, đến phiên hắn, hắn lại bắt đầu cầm không chuẩn. Sợ hãi, cũng không đến nỗi, dù sao cũng là tam cảnh, hắn rất khó đối với tam cảnh phát ra từ nội tâm sợ hãi, chính là có chút gương. Vừa nghĩ đến đây, Ly Kim môn chủ đột nhiên cho mình một bạt hai. Thứ không có tiền đồ, sự đáo lâm đầu còn nghĩ những thứ này, như là đã quyết định ra tay, vậy thì coi là có mọi loại lo lắng, cũng không thể trầm nghi, dù là đối phương thật là đại tiên môn chân truyền, cũng phải chết ở đây. Cơ quan khởi động, năng lượng nối liền trời đất, cực lớn cơ quan chi sơn, liên thông địa mạch, tựa như một cây đỉnh tiên lập địa kình tiên trụ, tại Ly Kim môn những năm này vất vả cần cù cải tạo phía dưới, sớm đã sinh căn. Cái gọi là núi, cũng không phải đứng ở trên đất một khối đá lớn. Núi là phải có căn, cái này căn lớn lên trong lòng đất, câu thông địa mạch, liên thông thủy mạch, nhượng sơn có thể sừng sững ở đại địa mà sẽ không vừa đẩy lên đổ. Nguyên bản này đài cơ quan sát từ trên trời giáng xuống, bản thân chính là cắm vào trong đất, cũng không có căn cơ có thể nói. Nhưng Ly Kim môn từ thiết lập mới bắt đầu, vẫn tại trên mặt đất cùng dưới đất cố gắng, đi lên kết nối thiên khí, hướng xuống cấu kết địa khí, chính là vì để cho tòa này sơn môn đúng nghĩa trở thành thiên địa một bộ phận. Bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn thành công, nhưng đã có thể mượn nhờ địa mạch chi lực, dùng cái này đến giảm mạnh khởi động này đài cự hình cơ quan cần có chi phí, cùng với cơ quan bản thân uy lực. Tại thiên thần rời đi hiện tại, địa mạch bản thân đã chết đi, vốn là sẽ không lưu động. Bất quá thần triều cảnh nội, hàng năm cũng sẽ ở Dương Kinh cử hành thịnh đại nghi thức, lấy thiên đàn đến thôi động toàn bộ thần triều nội bộ thiên địa chi khí vận chuyển, thôi động bốn mùa di động, cho nên tại thần triều nội bộ, thiên địa là sắp xỉ tại còn sống trạng thái. Như vậy thì dễ dàng loại này cự hình cơ quan. Cao Kiến có thể rất rõ ràng trông thấy, tòa kia cơ quan chi sơn đã dẫn phát mãnh liệt chấn động. Mặt đất bắt đầu cổ động, những linh kiện này bên trên sinh ra từng đạo thể rắn hải thiếu. Sở dĩ nói là thể rắn biến động, là bởi vì tại cơ quan khởi động chấn động phía dưới, những thứ này trải tại trên mặt đất linh kiện bị đánh bay, một vòng ra bên ngoài sôi trào. Cao Kiến đột nhiên bật lên, tại những này nào về phía mình thể rắn biến động bên trên nhảy bọn, đi xuyên. Mặt đất sôi trào như sóng tuôn ra, Cao Kiến linh xảo nhảy qua những thứ này nhào tới linh kiện vận sóng. Tốc độ của hắn rất nhanh, mỗi một giây cũng có thể nhảy qua 3-4 vận sóng, đi tới mấy chục mét xa. Mà cơ quan tốc độ cũng rất nhanh, đang lấy tốc độ nhanh nhất bổ sung năng lượng. 5 giây đến, cơ quan khởi động hoàn tất. Cao Kiến cũng đã tới cơ quan dưới chân. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem cái kia hơn ngàn mét cao sơn đó là hoàn toàn do cơ quan tạo thành. Khởi động xong tứ cảnh cơ quan, thật dọa người à, loại lực lượng kia để cho Cao Kiến cảm thấy, lấy hiện tại chính mình thủ đoạn, hoàn toàn thuốc thủ vô sách. Tất cả công kích đều đối phương vô hiệu, tất cả thủ đoạn đều khó mà đột phá tầng ngoài cùng phòng ngự. Nếu như chân chính để cho hắn đi đối mặt một đài hoàn chỉnh tứ cảnh cơ quan, chỉ sợ cũng thật sự không có cách nào. Không đường có thể trốn, bó tay hết cách, vô năng có thể vì. Bất quá, còn tốt, đánh ngay từ đầu, Cao Kiến liền biết chính mình tất thắng khả năng ngay ở chỗ này. Hắn kỳ thực ngay từ đầu liền suy nghĩ biện pháp tới gần nơi này đài cơ quan, hơn nữa đang chờ đợi này đài cơ quan khởi động. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã có năm chắc tất thắng, thắng lợi ghép hình đã hoàn thành. Dựa vào hắn chính mình, cũng không có biện pháp khởi động này đài cơ quan. Trên thực tế, nhất định phải đợi đến đối phương khởi động hoàn thành, hắn mới có thể đi lên. Nhưng mà, lại không thể để cho đối phương khởi động sau khi hoàn thành trực tiếp động thủ, bởi vì khởi động sau đó, chỉ cần một chút liền có thể đánh chết Cao Kiến. Thời cơ rất trọng yếu, khởi động sau đó, lại không công kích trong chớp mắt ấy, chính là Cao Kiến muốn. Mà bây giờ thời cơ, vừa vặn. Cơ quan khởi động, nhưng lại không có đánh ra lần thứ nhất. Nghĩ như vậy, Cao Kiến nhẹ nhàng đem tay khoác lên ở bề ngoài. đột nhiên một chút, chung quanh đột nhiên an tĩnh, cơ quan dừng lại, Ly Kim môn chủ não cũng dừng lại. Hắn bây giờ trong đầu chỉ có một cái ý niệm, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cơ quan không có trả lời hắn? Hắn cả đời tâm huyết chính là này đại cơ quan, vì cái gì? Vì cái gì này đại cơ quan thế mà không trả lời hắn? Hắn thậm chí quên đi sợ hãi, quên đi chính mình thân ở trong nguy hiểm, quên đi giờ phút này đại tứ cảnh cơ quan đã hoàn toàn mất khống chế. Giờ này khắc này, hắn đầy trong đầu cũng là vì cái gì ba chữ, vật gì khác đã vượt ra khỏi hắn tự hỏi năng lực. Hắn tự nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, chính mình một tay chế tạo cơ quan, lại mất khống chế. Tâm huyết của hắn, giờ này khắc này không còn thuộc về chính hắn, thậm chí, hắn có thể cảm giác được, này đại cơ quan sức mạnh đang bùng nổ, tựa hồ là đang tự hủy. Hắn ngồi liệt trên mặt đất, trong lòng chỉ muốn nhận được đáp án. Cùng lúc đó, Cao Kiến kéo lấy trọng thương cơ thể, bắt đầu leo núi. Có thể trông thấy, theo hắn bắt đầu leo núi, ngọn núi này bắt đầu điêu vong. Mỗi leo một tầng, ngọn núi này tầng này nguồn năng lượng liền biết đoạn tuyệt, trong đó cơ quan kết cấu lại triệt để ngừng vận chuyển, biểu hiện ra tình huống, đó chính là từng tầng tắt đèn. Cao Kiến mỗi lần một tầng, ngọn núi lớn này đèn liền dập tắt một tầng. Dần dần từ từ, theo cước bộ của hắn, tòa này cự hình cơ quan chậm rãi tử vong, chậm rãi mất đi động lực, vừa vặn không dễ dàng khởi động, bây giờ cũng rốt cuộc vô pháp sáng lên. Cảnh tượng như vậy, thậm chí tại bên ngoài mấy chục dặm đều biết tích có thể thấy được. Vừa mới chiến đấu chẳng cảnh, tự nhiên cũng đều truyền ra đi, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có người chạy tới a. Đến lúc đó chạy tới, khả năng cao là Tả gia thế lực khác, cùng với nơi đó quan phủ người. Bất quá, từ Tả gia sứ giả thúc giục này đại tứ cảnh cơ quan động thủ tình huống đến xem, vài phút bên trong hẳn là còn không đuổi kịp đến, bằng không thì hắn sẽ không vội vã như vậy. Cho nên Cao Kiến cũng không gấp ép. Nói thật ra, hắn cũng gấp không nổi. Bị lôi đỉnh đánh xuyên, thụ thương chính xác không nhẹ. Còn tốt, đã tam cảnh, mở tinh quan hai khiếu, Cao Kiến hiện tại bản thân khép lại năng lực rất kinh khủng, cho dù là thương thế như vậy, mặc dù khỏi hẳn có thể muốn vài ngày, nhưng nếu như chỉ nói khôi phục năng lực hành động mà nói, chỉ cần một khắc đồng hồ là đủ rồi. Một khắc đồng hồ này, vừa vặn đủ hắn kết thúc. Cao Kiến từng bước leo núi. Đại khái 5 phút sau, hắn đi tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi, Ly Kim môn chủ nhìn về phía Cao Kiến. Nói thật, lấy hắn tứ cảnh tu vi, lại thêm đeo trên người một chút loại sách tay cơ quan, cùng Cao Kiến một trận chiến, kỳ thực Cao Kiến cũng không thắng được. Tứ cảnh tu vi ở nơi đó, dù là bị phế sạch nửa đời tâm huyết, chỉ dựa vào tu vi, cùng với trên người một bạn, Cao Kiến cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Nhưng hắn vẫn không có công kích, mà là nghiêm túc nhìn về phía Cao Kiến, trong mắt lập lòe một cái người tu hành hỏa diễm. Đây không phải là thân là Ly Kim môn chủ lục đục với nhau, không phải xem như một phương thế lực chi chủ tham lam keo kiệt, cũng không phải người sắp chết thời điểm sợ hãi hay là liều mạng một lần. Đó là đã sớm sáng tỏ, thực nhưng chết ánh lửa. Ngươi làm như thế nào? Ly Kim môn chủ mở miệng hỏi, âm thanh có chút khàn khàn. Hắn quá muốn biết, trước mắt cái võ giả này, dựa vào cái gì có thể từ trong tay hắn cướp đi này đại cơ quan quyền khống chế? Cao Kiến cười cười, lắc đầu, ta sẽ không nói cho ngươi. Vì cái gì? Nói cho ta biết lại có cái gì chỗ xấu? Ly Kim môn chủ ngữ khí gấp, bởi vì ngươi là cái người xấu, cho nên ta không muốn thỏa mãn di nguyện của ngươi. Cao Kiến đâu ra đời nói, đây là lời thật. Ta không rõ, ngươi cũng có thể trông thấy tình huống phía dưới. Ta đối với người phía dưới chưa bao giờ muốn nhiều hơn cái gì, chưa từng siêu cao thuế nặng, nơi nào không giống như là người tốt. Ly Kim môn chủ không hiểu. Ngươi cho ăn qua mèo hoang, chó lang thang sao? Cao Kiến đột nhiên hỏi. Ly Kim môn chủ lắc đầu, hắn không rõ Cao Kiến ý tứ. Cao Kiến thì bắt đầu giải thích nói, mèo chó loại vật này, chỉ cần tùy tiện cho ăn ít đồ, liền biết vây lại. Chỉ cần tại giống nhau địa điểm, kiên trì ném cho ăn một tháng, như vậy, một tháng sau, ngươi liền có thể nhìn thấy khắp nơi chạy loạn mèo hoang cùng chó hoang, đến lúc đó, tùy ý chọn một cái hợp ngươi nhang duyên, còn lại liền có thể tiêu diệt, như vậy thì không cần bỏ ra đại lực khí đi cửa hàng thú cưng bên trong mua. Vậy thì thế nào? Ly Kim môn chủ vẫn là không quá minh bạch. Đem người làm chó hoang, dùng mảnh này bãi rác đi hấp dẫn bọn họ chạy tới, từ trong chọn lấy ngươi cần môn đồ còn lại liền toàn bộ hủy diệt xem như hao tài, đúng không? Cao Kiến chỉ phía dưới phế tích. Ly Kim môn chủ làm hết thảy, kỳ thực chính là như vậy. Những thứ rác rưởi này chàng, Ly Kim môn chủ thu không rồi chứ? Rõ ràng không phải như thế, hắn thậm chí là trong cố ý đem bãi rác đặt ở nơi này, cố ý nghiêng đổ ở cái địa phương này. Như vậy thì là hấp dẫn chó mèo hoang mèo đồ hộp cùng chó đồ hộp. Liên tục không ngừng chó lang thang bị hấp dẫn mà đến, hắn để ý, liền chọn chúng tiến vào tiên trong môn. Còn những cái khác, chắc chắn là có chỗ dùng khác. Ly Kim môn chủ ở đây trầm mặc một hồi, tiếp đó giải thích nói, chọn lấy môn đồ, ngươi tình ta nguyện, cái này cũng có thể trách tại trên đầu ta sao? Mà Cao Kiến thì tiếp tục nói đi xuống nói, tất cả đều là tiểu hải tử, các ngươi cũng chỉ cho phép tiểu hải tử ở đây nhặt đồ bỏ đi, là bởi vì ngươi cần dùng đến tiểu hải đến duy trì ngươi tòa này cơ quan a. Ta nhìn ngươi ở đây, mẫu đồng tấn đồng liệu dùng không nhỏ a. Cái một câu liên điểm phá Ly Kim môn chủ cách làm cùng che giấu, lấy giữa chính ngọ ngày bính ngọ tháng năm đào năm thạch, phía dưới hắn đồng năm thạch giả hung hoàng đan sa thư hoàng phèn sống từng thành a tất cả phân chi, lấy kim hoa chỉ tắm chi, bên trong sáu một thần lô bên trong chống phía dưới chi, lấy quế gỗ thiêu vì đó đồng thành lấy vừa than luyện chi, lệnh đồng nam đồng nữ tiến lửa, mẫu đồng cho là hùng, tấn đồng cho là thư, lấy thổ chi số, lấy ghét thủy tinh a muốn biết đồng chi tấn mẫu, đương mùa đồng nam đồng nữ đều lấy nước đâm đồng lúc này lấy tại trong lửa hướng đỏ lúc a, thì đồng tự đánh giá là hai. Có nhô lên người mẫu đồng à, có lõm người tấn đồng à, tất cả khắp tên thức chi, muốn vào nước, lấy hùng giả mang trái, lấy thư giả mang phải. nhưng đi thuyền không thân lội nước người, kỳ dương ngày mang hùng, ngày âm mang thư. Bởi vì có thể ghét nước, cho nên mang chi vào giang hồ, thì giao long cá lớn thủy thần không dám gần. A đây là tích thủy chi vật pháp môn, lấy đồng nam đồng nữ đến luyện chế mẫu đồng cùng tấn đồng, cứ việc cũng không phải trực tiếp xem như nguyên liệu, chỉ là trong để cho bọn hắn đi lựa lò lấy đồng mà thôi, nhưng thương vong rõ ràng sẽ không nhỏ. Đây mới là ly kim môn đặt chân căn bản. Số lượng cao đứa bé, không chỉ là xem như nhặt đồ bỏ đi ngoại môn đệ tử, còn có thể xem như luyện chế mẫu đồng tấn đồng hao tài sử dụng. Bọn hắn yêu cầu đi trong lò lửa, lục tìm mẫu đồng tấn đồng, trong quá trình này, bị hỏa lô thiêu chết cũng không coi là chuyện ly kỳ gì. Cho nên, ngươi là người xấu, liền ôm ngươi chờ mong đi chết đi. Cao Kiến triển lộ đao dị, hướng về hắn đi đi. Ly Kim môn chủ biểu lộ cũng âm trầm xuống, liền coi là không thể động dùng cơ quan, ta cũng mạnh hơn nhiều ngươi. Phải không? Cao Kiến cười cười, ai cùng ngươi nói ngươi đối thủ là ta. Nói xong, đột nhiên, tòa này cự hình cơ quan năng lượng bị điều động. Mục tiêu là Ly Kim môn chủ. Này đại cự hình cơ quan, một tiếng ầm vang, gợn sóng vô hình truyền đến, không có dư ba, cũng không có bất luận cái gì đặc biệt thật lớn thành thế. Ly Kim môn chủ trực tiếp vỡ nát. Tứ cảnh cơ quan sư, đề tội. Tiếp lấy, trong cơ quan truyền đến âm thanh, cho ăn cho ăn cho ăn, nghe thấy sao? Thanh âm này, Cao Kiến lần đầu tiên nghe gặp, nhưng rất quen thuộc. Đây là đàn xa âm thanh. Đây chính là nguyên nhân. Ly Kim môn chủ nghĩ bể đầu cũng không biết đáp án, chết không nhắm mắt đều muốn lấy được đáp án, kỳ thực chỉ đơn giản như vậy. Phải biết, cơ quan hoạch tâm thao túng cơ quan, là có thể dùng thú hồn, tường tình gặp chương 99, Cao Kiến đã sớm nhìn ra, Ly Kim môn sát, là một đài long hình cơ quan sát. Thú hồn có thể khống chế hình thú cơ quan, long hồn, đương nhiên có thể khống chế long hình cơ quan. Giờ này khắc này, Cao Kiến làm, chính là lấy chân chính long hồn, thôi động này đài cơ quan sát. Đan Sa đã rời đi Cao Kiến náo hải, chui vào này đài bốn là long hình cơ quan hạch tâm bên trong. Hơn nữa, Cao Kiến sở dĩ biết đáp án này nguyên nhân, cũng nổi lên mặt nước. Manh mối, toàn bộ có thể thấy rõ ràng. Chương 112, nguyên nhân, truy binh chương 112, nguyên nhân, truy binh đây chính là Cao Kiến phương pháp tất thắng. Thất cảnh chân long thai quang chân linh, cướp đoạt một đài ngũ cảnh long hình cơ quan sát quyền khống chế, hoàn toàn là 10 phần chắc chín, chỉ cần tại đối phương phát động công kích phía trước, đem Đan Sa đưa đến này đài trong cơ quan là được rồi. Như vậy, Cao Kiến đến cùng là thế nào biết đến đâu? Rất đơn giản, manh mối quá nhiều. Đầu tiên, đây là một đài tại cùng Đông Hải Đại Yêu chiến đấu cơ quan, là Việt Châu cơ quan sư chế tạo ngũ cảnh cơ quan, vì trấn áp Đông Hải Đại Yêu mà phát động, bị đánh ra một chút mảnh vụn, bay đến ở đây. Trấn áp Đông Hải Đại Yêu, dù tốt nhất khắc chế pháp môn là cái gì? Đương nhiên là Long A. Hết thảy thủy yêu, tất cả tại Long phía dưới. Chân Long mới là hết thảy thủy hành chi vật đỉnh cao nhất, thần triều nhân tộc ngay cả thần cơ đều có thể tạo ra, không có lý do tạo không ra Long cơ. Lấy Long hình cơ quan đi khắc chế Đông Hải thủy yêu nhóm, đơn giản thiên kinh địa nghĩa. Lại có chính là Ly Kim môn tên. Ly Kim môn, vì sao lại lên cái tên này đâu? Đáp án kỳ thực là chữ dị thể, đây không phải Ly, mà là Ly Cao Kiến phía trước liền hoài nghi, hắn là trà sát viết lại, tường tình gặp chương 103, hiện tại lời nói, hắn không còn là hoài nghi, mà là vững tin, đây chính là trà sát viết lại. Ly, là yêu long một loại. Yêu long, tất cả giống như rồng mà không phải là rồng, thông long, giao long, ly long, thợ long, ngư long, đủ loại như thế, cũng là chân long hạ cấp á chủng yêu vật. Những thứ này yêu long, có thể thông qua hỏa hoạn đi tới long môn tiếp đó vượt qua long môn, thuế biến yêu thân thể, dùng cái này đến trở thành chân chính long. Bất quá dạng này tỷ lệ sinh tồn rất thấp chính là, nói một câu trăm không còn một cũng là nhiều. Nhưng những thứ này cùng Cao Kiến không quan hệ, chỉ là những thứ này tin tức, càng làm cho hắn xác định, Ly Kim môn sát, kỳ thực là một đài tên là Ly Kim long hình cơ quan sát. Như vậy, lại nhìn Ly Kim môn chủ, hắn làm hết thảy. Mặc kệ là tiếp thu mẫu đồng tất đồng, hay là đem Ly Kim đổi tên là Ly Kim, cũng là vì trấn áp ngọn núi này bên trong long khí. Hắn đem Ly Kim đổi tên là Ly Kim cũng là vì mở ra long khí. Hắn câu thông địa mạch, hấp thu quê mùa, rèn đúc chân núi, cũng đều là vì lấy thổ khắc thủy đem cái cơ phận này chế tạo thành cùng nguyên bản long khí hoàn toàn không liên quan độ vật. Thông qua mẫu đồng tấn đồng, cùng với địa mạch quê mùa, để mà tích nước, cùng với đổi tên ảnh hưởng dưới, Ly Kim môn rốt cuộc lấy củng cố căn cơ, thành lập đến nay. Bởi vì cái gọi là giao long thủy thần tất cả lần tránh chính là Ly Kim môn theo đuổi độ vật, cũng là vì hắn đem tòa này cơ quan hoàn toàn ăn vào trong bụng, biến thành chính mình nội tình thủ đoạn. Cao Kiến mặc dù coi như là cái mã phu, đi lên chuyện tới là cái mã phu, nhưng hắn trên thực tế là một người thông minh, hơn nữa hắn vẫn luôn là người thông minh chính là am hiểu từ trong dấu vết phát hiện đủ loại vết tích. Hắn phát hiện, Ly Kim môn chủ hết thảy các thứ này đều không làm xong. Không làm xong, như vậy long hình cơ quan bản thân liền có thể bị Cao Kiến lợi dụng. Khi hắn đem đan sa tàn hồn đưa vào tòa này cơ quan bản thân, hết thảy liền cũng đã chú định kết cục. Nếu như Ly Kim môn chủ nguyện ý từ bỏ này đài ngũ cảnh cơ quan sát, chính mình chế tạo một đài chính mình tứ cảnh cơ quan, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không rơi xuống kết cục này. Này đài cơ quan vốn cũng không phải là hắn, thậm chí đều không thể làm đến luyện hóa, cho nên hắn khởi động này đài cơ quan mới có thể tốn thời gian lâu như vậy, bởi vì này đài cơ quan cho đến tận này vẫn là ngoại vật. Nếu là ngoại vật, vậy ngươi có thể sử dụng, Cao Kiến đương nhiên cũng có thể dùng. Trông thấy Ly Kim môn chủ chết, Cao Kiến lập tức lên đi sở thi. Tứ cảnh mãnh nam hẳn là rất có tiền. Á Đan Sa nhìn xem có chút trầm mặc, nàng ở hạch tâm bên trong lợi dụng cơ quan bản thân lên tiếng, cơ quan nói, ta nói ngươi vừa mới còn một mặt thần cơ diệu coi là vạn sách trong lòng bộ dáng, có thể hay không duy trì lâu một chút? Ta rõ ràng cũng bắt đầu bội phục ngươi. Nói thật, Đan Sa là thực sự có chút bội phục Cao Kiến. Mỗi lần nàng cũng cảm thấy Cao Kiến là tuyệt cảnh. nhưng Cao Kiến chắc là có thể tìm được sinh lộ, có thể lợi dụng lên mỗi một cái manh mối, mỗi một giờ có thể cơ hội. Hắn thật sự so với mình thông minh thật nhiều a. Nhìn một cái như vậy, phía trước Cao Kiến không nghi ngờ bất luận kẻ nào cách làm, mặc dù cuồng vọng, nhưng cũng có thể hiểu được. Cao Kiến có tự tin này, có vốn liếng này đến cuồng vọng. Hắn thật sự tự tin, chính mình sẽ không rơi vào bất luận cái gì cái bẫy, chính mình sẽ không bị người khác lừa gạt đến, chính mình chắc là có thể tìm được biện pháp, hắn nguyện ý cho chính mình cuồng vọng lật tẩy. Cao Kiến ưa thích dạng này, cho nên, bởi vậy mang tới tất cả kết quả cùng nguy hiểm, hắn đều một mình gánh chịu, hơn nữa cũng gánh chịu nổi, sẽ không liên lụy đến người khác, thậm chí, hắn còn lúc nào cũng ra tay giúp người khác. Loại người này, Đan Sa cảm thấy, thật sự rất ít gặp. Mà Cao Kiến bên kia, hắn tìm kiếm thi thể, tại trên thi thể tìm được một chút mang theo người cỡ nhỏ cơ quan, đoán chừng là át chủ bài loại hình. Vô dụng a, hắn lại không cơ quan thuật, nhìn cũng xem không hiểu, dùng cũng không dùng đến. Cao Kiến hiện tại nắm giữ tri thức, trên cơ bản cũng là nguyên lý. Tại trên cụ thể ứng dụng, có thể nói là toàn bộ nhờ chính hắn ngộ tính, ngược lại trên sách là không có ghi lại. Bất quá, hắn ngược lại là tìm được một cái túi. Cao Kiến tinh thần hơi rung động. Hoa, có thể coi là tìm được. Liền coi là bên trong trống không, cái đồ chơi này cũng giá trị mấy ngàn kim a. Thứ này chính là trong truyền thuyết, túi giới tử. Thần chiêu có trời trăng trong hồ, trong lòng bàn tay sơn hà chi thuật pháp, lấy phù ấn chi pháp, đem những thứ này trời trăng trong hồ thuật pháp phong ấn tại đồ vật phía trên, có cái túi, có hồ lô, có ấm trà, hay là vỏ kiếm, thậm chí là giới chỉ hàng này, trong đó liền có thể ngầm không gian. Thần tiên chuyện nói, có ấm công mại thuốc, thường treo một bình với ngồi trên. Ngay vào sau đó, Hạ Vũ chớp nhảy vào trong bầu. Đây cũng là trong bầu động thiên, trong đó thậm chí có thể ở lại người, không ít ẩn thế tiên môn, ngoại giới như thế nào cũng tìm không thấy, cũng là bởi vì giấu ở trong bí ẩn động thiên. Bất quá, chỉ là túi giới tử, chắc chắn là làm không được điểm này. Cũng không phải bởi vì có cái gì đẳng cấp khác biệt, bởi vì trong bầu động thiên, trong lòng bàn tay sơn hà loại hình thủ đoạn, kỳ thực bản chất đều như thế, không có loại kia chất khác biệt. Bọn hắn khác biệt, vẹn vẹn chỉ là quy mô đại tiểu mà thôi. Thật giống như đồng dạng là sinh thái hệ thống tuần hoàn, một cái thủy tinh sinh thái cầu, một chiếc sinh thái duy trì hàm thuyền, còn có một khỏa tinh cầu, bản chất đều là giống nhau, nhưng bởi vì quy mô của nó đại tiểu, cho nên riêng phần mình tự kiểm chế tính chất cũng có khác biệt lớn. Muốn để cho trong bầu động thiên tự thành tuần hoàn, thậm chí là có thể lâu dài người ở, sinh sôi, động thiên quy mô cùng phạm vi phải vô cùng vô cùng cực lớn mới có thể. Cực lớn động thiên liền có thể người ở, thậm chí là trong đó bản thân liền có hoàn chỉnh hệ thống sinh thái. Tương đối nhỏ, vậy cũng chỉ có thể xem như túi giới tự sử dụng. Nhưng bất kể nói thế nào, đối với Cao Kiến tới nói, cái đồ chơi này thật đúng là quá thực dụng. Cao Kiến kiểm tra một chút túi giới tử, cũng rất phổ thông túi giới tử, không có gì trận pháp cấm chế loại hình, mở ra xem. Xem trước một chút đại tiểu. Bên trong đại tiểu ước chừng 3 thước gặp phương, một cái hình lập phương, cũng không coi là lớn, cho dù là góc nằm thả, cũng không bỏ xuống được chính mình đao gì, dù sao đao gì chỉ là lưỡi đao cũng có 3 thước 5, 6, tăng thêm chôi đao khoảng chừng dài khoảng 4 thước, tương tự mạng, là điển hình linh xảo loại hình chiến đao, so cái này hình vuông đường chéo đều dài. Cho nên bên trong thả đồ vật cũng rất vụ vặt. Mấy trăm kim tiền lẻ, này ngược lại là rất bình thường. Một đống lớn bản vẽ, sách, ngọc giản, thẻ tre, gia thú, nhìn tất cả đều là ghi lại tri thức. Liên lạc một chút đối phương trước khi chết, chuyện muốn biết nhất, kỳ thực là chính mình cơ quan là thế nào bị phá giải, có thể tưởng tượng, người này rất quan tâm những kiến thức này. Chỉ sợ phía trên ghi lại đồ vật, cũng là hắn có thể bắt được tốt nhất kiến thức, nhất định có giá trị không nhỏ. Trừ cái đó ra, còn có một số ăn đồ vật, nhìn cũng rất phổ thông, liền là bình thường lương khô, phàm nhân ăn cái chủng loại kia. Người này mặc dù không có gì đồng tình tâm, nhưng thật đúng là không có gì tham lam nói chuyện, trong lòng ngoại trừ tu hành liền không có khác, chẳng thể trách có thể tu hành đến tứ cảnh. Mặt khác, còn có một loạt rất tinh xảo âm dương hảo. Đây là tính toán công cụ. Cao Kiến nhận ra được. Âm dương hảo liền tạo thành một chút phù văn cơ bản ký hiệu, là tạo thành bát quái âm dương cơ sở nhất phù văn, mà trước mắt cái này dường như là căn cứ vào bát quái cựu cung thuật số thể hệ làm khung xương mà thành lập lên. Tính toán ký. Cao Kiến nếm thử tính chất ba động một chút, có thể trông thấy những thứ này âm dương hảo bắt đầu chuyển động, âm hảo, dương hảo riêng phần mình qua lại, tạo thành quái văn, tiếp đó phi tốc xoay tròn, xoay quanh, ở bên trong hoàn thành sau cùng khảm hợp, cuối cùng được đi ra một con số. Thật đúng là tính toán ký, tinh như vậy sao? Đoán chừng không tiện nghi, thứ này hẳn là lấy ra tính toán cơ quan thuật số liệu sử dụng. Cao Kiến hơi kinh ngạc tại trông thấy loại này vụ thực đồ vật. Ở trong đó, có thể xưng không thể đếm hết, cực kỳ nhỏ, rậm rạp chẳng chỉ âm dương hảo, giống như là trong ổ cứng máy tính dòng số liệu khắc lục không cùng một bộ dạng. Cái đồ chơi này, đoán chừng rất đáng tiền, lộ dịp khẩu A đây là. Trừ cái đó ra, cái khác liền cũng không có. Túi giới tử bên trong, cũng chỉ có những vật này, bất quá nếu nói có giá trị nhất, vẫn là cái này túi giới tử bản thân. Lần này Cao Kiến cũng không cần đem bảo giấu tiền tại chính mình trong dây lưng. Đem túi giới tử treo ở bên hông, Cao Kiến ngẩng đầu, đối với Đan Sa nói, có cái này hạch tâm, ngươi hẳn là liền tốt chịu rất nhiều, ta này liền cho ngươi đem hạch tâm tháo ra mang đi. Tháo ra mang theo đi, Đan Sa chân linh cũng không cần bị thúc ép chờ tại Cao Kiến thần quân nội, ký túc tại cơ quan trong trung tâm, nàng hẳn là sẽ cảm giác an toàn rất nhiều. Bất quá, ra Cao Kiến dự liệu là, Đan Sa lại nói, vậy ngươi mau đem để tay tới, ta hảo trở về đi. Ngươi còn muốn trở tại trong đầu ta sao? Đem cái này đồ vật hạch tâm tháo ra mà nói, ngươi cũng không cần cả ngày lo lắng bị ta nhìn thấy. Đan Sa thì ngoáy đầu lại đi, thử. Ngươi dùng tảng đá đổi được ta lớn Hà La Ngư, liền vui trộm đi a. Cao Kiến không rõ ràng cho lắm. Bất quá không quan trọng, ngược lại chờ ở nơi nào hắn đều không quan tâm. Cao Kiến đi qua đi, sờ đến trên vách tường, long hồn từ trong trung tâm rời đi, về tới Cao Kiến thần quan bên trong. Vậy kế tiếp, chúng ta phải tự mình đi a. Cao Kiến nhìn về phía phương xa. Tòa này sơn môn bên trong có tọa kỵ, rất nhiều phi hành loại hình cơ quan thú, ngươi lại khởi động máy quan thú sao? Đan Sa hỏi. Sẽ không, bất quá có thể học. Cao Kiến cười cười. Học đồ vật đi, hắn có thể am hiểu. Không bao lâu, mấy phút thời gian, đã nhìn thấy một cái một người cưỡi chim bay cơ quan thú, từ đỉnh núi đằng không mà lên. Tiếp đó nhanh chóng ngã xuống, kém chút ngã nát, thật vất vả kéo lên, lại lao đi bên cạnh vách núi, cuối cùng bị thúc ép trở xuống cất cánh dở. Rất nhanh, lại là một cái mới chim bay bay trên không mà đi, lặp lại một lần chuyện mới vừa rồi. Lần thứ ba chim bay cơ quan thú, lão đảo nghiêng ngã đáp lấy tập tục, hướng về phương xa bay đi. Cái này ba lần, liền lãng phí hơn ngàn kim. Có nhị cảnh tài nghệ phi hành cơ quan thú thế nhưng là rất đắt, cũng chính là loại này tứ cảnh tiên môn sơn môn nội bộ mới có nhiều như vậy đại dự sẵn, Cao Kiến đơn thuần nhặt. Đến nơi phía dưới tả ra chiến lợi phẩm cái gì, Cao Kiến thực sự không có thời gian đi nhặt được, giờ này khắc này kỳ thực đã rất nguy hiểm. Tả ra ở bên cạnh khẳng định có những thế lực khác, tuyệt đối sẽ có người bởi vì chuyện bên này mà nhanh chóng chạy tới, cho nên tham tiền kết quả chính là chết. Cao Kiến có cái pháp bảo kêu tham tiền, rơi vào tiền trong mắt, nếu là tham niệm cùng một chỗ, tam cảnh cũng muốn đi lấp ra mới có thể đi ra ngoài. Mà thế gian này, sao lại không phải một cái cực lớn tham tiền đâu? Theo Cao Kiến nhanh chóng đáp lấy cơ quan thú ly khai nơi này, Tả Gia cùng Bạch Sơn Giang Long cũng người, tại không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền đã chạy tới nơi này. Dòng dã 5 cái tứ cảnh, 3 cái vu hích, 1 vị thủy thần, 1 vị thủy yêu. 5 cái tứ cảnh cũng là thừa vân mà đến, dưới chân bọn hắn đám mây tốc độ rất nhanh, cũng hẳn là một cái giá trị không ít pháp bảo. Tại cự ly Thương Châu ngoài trăm vạn dặm Việt Châu, trong vòng một ngày, Tả Gia cùng Bạch Sơn Giang thủy tộc cũng động viên cái trình độ này sức mạnh, còn xin động yến các mạng lưới tình báo cùng thích khách. Có thể thấy được, bọn hắn thật sự đang đuổi giết Cao Kiến trong chuyện này có rất lớn động lực. Người được hương vị, Cao Kiến hướng về bên này đi. Cái kia thủy yêu thẻ lưỡi, nói như thế, nàng có tái nhợt hiện ra làn da màu xanh lam nhạt, yêu diệm mỹ lệ, cơ thể có chút giống như bệnh hoạn dài nhỏ, càng thêm tăng thêm nàng yêu dị cảm giác, bất quá đại thể còn coi là hình người, có khiến người sợ hai thụ đồng cùng phân nhánh lưỡi dài đầu. Rõ ràng, đây là một đầu rắn nước. Nàng phun ra đầu lưỡi, một chút đã tìm được Cao Kiến rời đi vị trí. Chính là có cái này bản lĩnh, Long cung mới có thể phái nàng đi ra. Nhưng mà, mấy vị này tứ phẩm không có nhúc nhích, bởi vì ở tòa này đỉnh núi, có một người đàn ông đang tại đánh đàn. Tiếng đàn du dương chạy xuôi tại bốn phía, trong vòng 10 dặm đều có thể nghe rõ. Có thể thấy được phương hắc thủy bên trong, Lưu Ngư ra nghe, trung điệp ngửa đầu, giao lạc hàng này, sở kích thanh âm, theo gió gửi nhiên. Tiếng đàn đến phía dưới thanh thủy bồn nước bên trong thời điểm, có thể trông thấy trong đó sóng nước chấn động, tiếng đàn gọi lên lăng ba, truyền đến từng trận gió thu chi ý mấy cái kia tả ra cùng Bạch Sơn Giang thủy tộc tứ cảnh, cũng không có lập tức đi truy Cao Kiến, mà là nhìn về phía tiếng đàn nơi phát ra. Đàn, kiếm, là yến các tiêu chí. Mặc dù là một cái hẳn là che giấu thân phận thích khách tổ chức, sẽ có một loại nào đó dành riêng tiêu chí vô cùng kỳ quái, nhưng yến các chính là kỳ quái như thế, bọn hắn thích khách rất nhiều cũng rất có tính cách, cũng không phải loại kia khổ đại cựu thâm loại hình, thậm chí tại thần đô Dương Kinh, có không ít quý công tử đại tiểu thư đều thích truy phủng yến các nào đó mấy vị thích khách, cho rằng bọn họ tiêu sái lâm phong tranh nhau bắt trước truy phủng. Nhưng không quan trọng, ám sát sát suất thành công ở nơi đó, đại gia vẫn là rất vui lòng dùng tiền tìm bọn hắn. Bây giờ, cầm đầu vị kia tả ra vu hích có chút không rõ. Yến các người, ở đây đánh đàn, cũng không truy sát Cao Kiến, là muốn làm cái gì? Chương 113, ngăn cản chương 113, ngăn cản dưới đêm trăng, đến từ yến các thích khách tiếng đàn truyền đến. Tả Gia cầm đầu vị kia vu hích chủ động tiến lên, từ đám mây phía trên đạp ra đi. Hắn bước ra lúc, đã thấy hắn túc hạ, dâng lên thanh phong. Thanh phong chỉ xuất hiện một cái trước mắt, vừa vặn đem hắn thể trọng ngăn chặn, giống như là bậc thang một dạng. Lại xuống một bước, hắn bước ra cái chân còn lại. Không biết địa phương nào bay ra ngoài một con chim nhỏ, vừa vặn bị hắn dẫm ở lòng bàn chân, chim chóc chìm xuống nửa tấc, nhưng thế mà gánh chịu được thân thể của hắn, để cho hắn lại độ đi lên một bước. Hắn cứ như vậy từng bước, mỗi một bước đều sẽ có kỳ quái sự vật xuất hiện, tại lòng bàn chân hắn hợp thành trận tụ trận tán bậc thang, hắn cứ như vậy từ đám mây xuống, ở giữa không trung đi lên đỉnh núi. Nếu như chỉ nhìn bước tiến của hắn, liền biết cảm giác người này giống như là phàm nhân, nhưng kết hợp những cái kia bậc thang đến xem, lại làm cho trên người hắn giống như nhiều xuất hiện một chút xíu thần tính. Đơn giản giống như là thiên địa sủng nhi, vạn sự vạn vật cũng đang vì hắn mở đường. Tại dưới chân hắn, thiên địa phảng phất còn sống. Tiếng đàn dần dần dừng lại. Có thể trông thấy, ở tòa này cơ quan chi sơn, tứ cảnh cơ quan đỉnh núi, ngồi một cái tuấn mỹ nam tử. Hắn một thân áo đỏ, thủ hạ có một tấm bảy huyền cầm, hắn đang hai tay an ủi tại trên đàn, đem tiếng đàn đè xuống. Người đã tới, cũng không cần tiếp tục bắn ra. Nghe nói Vu Hích có thể câu thông tự nhiên, bất quá Việt Châu chi địa là cơ quan khắp nơi, ít có gặp Vu Hích, hôm nay mắt thấy, thực sự là mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới liền hiện tại thiên địa này, cũng nguyện ý bảo vệ Vu Hích sao? Đánh đàn nam nhân nhìn về phía vị kia tả ra tứ cảnh Vu Hích. Tả Trường Khê tứ cảnh Vu Hích, mà lại là rất lợi hại cái chủng loại kia, nghe nói đã từng lấy một hồi đại tế, hóa thân thiên binh, liên chạm bảy vị tứ cảnh quỷ quái, là lần này đến các cố chủ. Mà Tả Trường Khê hắn cũng lặng lặng nhìn đánh đàn nam nhân. Tiến các thích khách, Chu Du. Nói là thích khách, kỳ nhân lại là một vị nhạc sĩ, cũng không am hiểu chính diện chiến đấu, nghe nói cũng không có gì ám sát chiến tích, giống như cho tới bây giờ chưa từng giết người, nhưng chính là rất nổi danh. Không có cái khác, hắn nổi danh là bởi vì hắn là nhạc sĩ, hơn nữa trong tay còn có một tấm có danh tự cổ cầm, hơn nữa rất có sát thái truyền kỳ, thanh danh của hắn hơn phân nửa cũng là cái này cây đàn mang tới. Về phần hắn thời khắc này thân phận, hơn phân nửa cũng bị người xem như làm thiếu, dù sao hắn thậm chí chưa từng giết người. Đàn một vật có thể bị truyền tụng tên chính là số ít, bởi vì tên kỳ thực đại biểu quy cách. Thí dụ như danh cầm Cựu Tiêu Hoàn Bội tồn thế liền có 4 tờ, theo lý thuyết có 4 tờ tên là kêu Cựu Tiêu Hoàn Bội cổ cầm, bọn chúng đều gọi Cựu Tiêu Hoàn Bội, điều này đại biểu bọn hắn là quy cách này, là dùng đồng dạng phong cách, đồng dạng chế tác phương thức chế tạo ra. Hảo cầm phần lớn đều biết lấy đặc định tên đến tiêu chí hắn quy cách cùng nội hàm, ý nào đó mà nói, đây thật ra là hình hào ý tứ. Cho nên sẽ có loại này hình hào tiêu chí, là bởi vì cổ cầm sẽ có nguyên hình cơ một cái thuyết pháp như vậy. Khi một tấm đàn lưu lại truyền thuyết, trong lịch sử khắc xuống dấu vết của mình, tên của nó, chế tác phương thức, âm sắc, chế tác quy cách đều sẽ bị ghi chép lại, thế là liền có nguyên hình cơ. Sau đó, dựa theo quy cách này, làm phảng cầm cũng có thể kêu cái tên này. Cái này cũng đại biểu, cái cầm này quy cách, có tư cách tên lưu sử sách. Đây chính là đối với danh tự này lớn nhất tán thành. Loại này tán thành không chỉ có đại biểu sức mạnh, càng đại biểu lịch sử. Ở trên vật phẩm đầu nhập tình cảm, kinh nghiệm cố sự cùng lịch sử sự kiện đều có thể tại trên vật thể lưu lại vết tích, đồng thời dần dần thay đổi bản chất của sự vật. Bình thường đồ vật có thể sẽ bởi vì chút xuống mọi người cảm tình cùng hy vọng, tại ngưng tố, trưởng thành bên trong, dần dần lột xác không tầm thường. Mẫu thân đưa cho nhi tử khăn tay có thể sẽ cho con của hắn mang đến may mắn, chiến sĩ nắm dục huyết phân chiến đến chết trường kiếm có thể sẽ để xuống cho một nhiệm kỳ cầm kiếm người không còn sợ hãi. Đồ cổ, tại trong truyền thuyết cùng danh tiếng, dù là đã từng là phàm vật, cũng sẽ trở nên không tầm thường. Một cái phổ thông kiếm sắt, nếu như nó giết chết một vị nổi tiếng hoàng giả, thanh kiếm này cũng sẽ vì vậy mà thu được thần dị, biến không còn phổ thông. Cho nên, lưu danh sử xanh đàn tên cũng tuyệt không đơn giản. Giống như là Cựu Tiêu Hoàng Bội, Bích Thiên Phật Tuổi, Hạc Rẽ Chín Cao, Thanh Tiêu Hạc Nước Mắt, Đại Thánh Di Âm, Biển Cả Long Âm, Thu Đường Hàn Ngọc, những tên này, mỗi một cái sau lưng đều có một đoạn truyền thuyết. Phản phất đàn, kỳ thực chính là đang mượn dùng những cái này truyền thuyết đến thu được ngoại định mức uy năng. Trừ phi đối với chính mình vô cùng có tự tin, hy vọng có thể để cho chính mình tên lưu sử sách, nếu không, tầm thường nhạc công đều biết lựa chọn sử dụng sớm đã bị nghiệm chứng qua vô số lần, tuyệt đối có thể tin cổ cầm. Có một cọ tiền nhân quang, rất bình thường. Mà Trung Du, trong tay chi đàn, cũng không quá một dạng. Kỳ danh là Viên Phiếu Thanh La. Đây là một cái cổ cầm bên trong dị loại, Viên Phiếu Thanh La cũng không có bất kỳ truyền thuyết lưu lại. Hơn nữa cái này cây đàn chưa từng làm cái đại sự gì, bởi vì cầm phổ bên trong, rõ ràng liền ghi lại cái này cây đàn tên, chỉ là tại sự tích một cột là trống không mà thôi. Bị cầm phổ ghi chép, lời thuyết minh hắn đã bị thu nhận trong đó, Thần Đô tới tông sư đã từng kiểm nghiệm, Viên Khiếu Thanh La đích thật là một thanh cổ cầm, truyền thừa đã lâu, hắn tính năng không kém hơn một chút có truyền thuyết cổ cầm, nhưng hết lần này tới lần khác không có bất kỳ cái gì sự tích lưu lại, trong đó thần dị tựa hồ cũng ảm đạm. Mọi người chỉ có thể đem hắn đánh dấu là sự tích di thất. Dù sao thời gian có thể gạt bỏ rất nhiều thứ, lưu danh sử xanh, chưa hẳn có thể một mực lưu truyền phía dưới đi. Nếu như chỉ là như vậy, Trung Du cũng sẽ không xẻ ra tên. Chân chính để cho hắn trở thành nổi danh nhạc công nguyên nhân là, trong tay hắn cái này, là nguyên hình cơ. Đây chính là cái kia Trương Viên Khiếu Thanh La. Viên Khiếu Thanh La sao? Cái này đúng thật là xinh đẹp. Tả Trương Khê tán dương. Cái kia Trương cổ cầm, đàn hưu màu đen, mặt nước sơn hiện lên đại xà bụng đánh gãy, thân đàn khảm 13 khảm trai huy, tiếng đàn kỳ, cổ, thấu, nhuận, vân, tĩnh, tròn, rõ ràng, phương, làm cho người hiểu ra. Trung Du không có nhận lời, mà là khác mở một cái chủ đề, nhiệm vụ lần này, tiến các cự tuyệt, còn xin chư vị về đi, bồi thường sự nghi, sẽ có người tới cửa đến đàm luận, còn xin các vị an tâm chớ đổi, thực sự không cần truy kích. Lời này vô cùng ngay thẳng, cho nên để cho Tả Trường Khê cùng với sau lưng mấy vị kia tứ cảnh cũng kem chút độc thủ. Nhưng bọn hắn không có độc thủ. Dù sao cũng là tại Việt Châu, cự ly Thương Châu quá xa, tốt nhất vẫn là không cần ở loại địa phương này trêu chọc kiến cát. Là có người đem chuyện này mua được sao? Ta nghe nói Yến Các giống như sẽ không làm loại sự tình này a. Danh dự của các ngươi vẫn rất tốt. Tả Trường Khê mặt âm trầm hỏi. Đem chuyện mua được, nói đúng là có một vị khác kim chủ xuất tiền, yêu cầu Yến Các không nên giết, đồng thời đem bồi thường cũng cùng một chỗ thanh toán. Thích khách trong tổ chức, loại chuyện này cũng không coi là hiếm thấy, thậm chí còn có bị ám sát đối tượng chủ động xuất tiền, để cho bản thân có thể sống sót cách làm. Nhưng Yến Các hẳn sẽ không làm như vậy. Yến Các người, có cố mặc cho hiệp khí tại, chưa nghe nói qua bọn hắn sẽ làm loại này vì tiền mà thiệt hại uy tín sự tình. Trên thực tế, Yến Các uy tín vô cùng tốt, bọn hắn cơ hồ chưa từng trái với điều ước. Không có ai mua đức, là Yến Các chính mình làm như vậy. Trung Du nói. Tả Trường Khê không có trả lời, tất nhiên đối phương đã biểu lộ thái độ, vậy thì không cần lại nói nhiều lời nhảm. Tả gia lười nhắc cùng Yến Các nói mỏ, lãng phí thời gian. Tả Trường Khê nhìn về phía đầu kia Bạch Sơn Giang Thủy Xà. Thủy Xà gật đầu một cái, chỉ một cái phương hướng. Mấy người lập tức thay đổi thân hình, hướng về cái hướng kia hướng đi. Yến Các không động thủ, cái kia cũng không quan trọng, chính bọn hắn đến. Nhưng vào lúc này, Trung Du nhẹ nhàng đánh đàn. Nguyên bản du dương tiếng đàn, đột nhiên trở nên sát phạt. Danh khúc trước chật khúc. Theo tiếng đàn, một chi quân đội hư ảnh nổi lên. Quân đội đằng đằng sát khí, vô số binh sĩ xuất hiện, liền doanh, diễn đấu, điểm tướng, bố trận, cầm binh qua, bộ khoát, xính hung xính thế, cờ tung bay nổi trống, chiến ý bừng bừng. Hư ảnh bên trong, chợt có một quân, lúc trước diễn ra, ở trước mặt mà đến. Mấy vị tả ra vu hích vỗ nhẹ nhẹ tay, đã thấy có thần tướng hiện thân, lại là một hồi gió lớn cuộn cuộn, sương mù tím bừng bừng, từng cái thần tướng chiều cao 10 trượng. Bay trên không mà đi, tinh thần phân chấn, trên thân thần quang chợt hiện, chiếu rọi rõ ràng, xạ trùng đấu phủ. có ngũ sắc thần quang từ thần tướng chung quanh lập lòe, hồng trung sinh thanh, thanh trung sinh phí công trung sinh đen, đen sinh vàng, vàng sinh thanh, ngũ thải bộ dạng kiêm, bị kín thiên cung. Nhưng mà sau một khắc, tiếng đàn thay đổi, chợt có một quân từ đông giết ra. Ngay sau đó, từ nam, từ bắc, từ tây, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, bốn phương tám hướng, cờ phướn như chim cánh, giáp trụ tự như núi nói, đầu ngựa mở ra chiếu, thương thiền binh tướng lộn xộn. Chỉ dựa vào tiếng đàn, một người bao vây tất cả những người khác. Ngay sau đó, theo tiếng đàn, hán tử tốn nói, ta khuyên nhủ chư vị vẫn là dừng lại ở đây, cùng ta nói hơn hai câu tốt hơn, bằng không thì nếu đánh thật, các vị chỉ sợ không phải đối thủ của ta. Tả Trường Khê nhìn về phía cái thanh tia cổ cầm, viên khiếu thanh la, cái này cây đàn liền đem người này chiến lực để thăng đến nước này, không hổ là tên lưu sử sách cổ cầm, dù là truyền thuyết chưa từng lưu truyền tới nay, cho dù là tại tứ cảnh trong tay cũng có thể phát huy ra uy năng như vậy. Tiến các rốt cuộc muốn làm gì? Đắc tội Tả gia đối với các ngươi tới nói có chỗ tốt gì? Tả Trường Khê không có tùy tiện khai chiến, bây giờ khai chiến không thiếu được là một hồi ác chiến, nếu là đánh tới ngày mai, Cao Kiến chắc chắn bóng người đều không thấy. Nếu như có thể không động thủ giải quyết, vậy thì không động thủ giải quyết. Tiến các thực lực chưa hẳn có thể có Tả gia lớn, nhưng xem như thích khách tổ chức, bọn hắn không có căn cứ địa, tổ chức hình thức cũng rất tàn mạn, cho nên thật muốn cùng đối phương khai chiến, đối với Tả gia tới nói cũng rất đau đầu. Nhất là tại giờ phút quan trọng này, Tả gia bị thủy gia lửa, để cho Cao Kiến chỉnh tới hương hỏa pháp, bây giờ nghĩ lại cũng rất kỳ vặt, lại thêm có khả năng còn muốn trêu chọc đến chân long. Nghĩ đến đây, Tả Trường Khê cũng có chút đau đầu. Thế là hắn mở miệng nói ra, Tiến các tự xưng là hiệp khí, vì thế ngạo mạn không thôi, phần này danh khí cũng vì các ngươi kiếm được không ít tín nhiệm, bây giờ các ngươi chính là như vậy vứt bỏ tiền bối dũng nghĩa sao? Tả Trường Khê mở miệng liền mang theo Yến các tiền bối, rõ ràng hắn chuẩn bị thuyết phục Trung Du. Cái này cũng coi là một cọc quái sự, Yến các thích khách là có thể bị thuyết phục. Tại trước kia liền phát sinh qua không chỉ một lần, một vị sát nhân của ma có người nói ra chính mình giết người khổ Trung, Yến các thích khách sau khi nghe liền đi. Cứ việc người kia là người xấu, mặc dù hắn giết vô tội, nhưng Yến các người chính là đi từ bỏ nhiệm vụ lần này, lựa chọn dung túng người khác làm ác. Tả Trường Khê rất rõ ràng, đây là bởi vì Yến các đám người này kỳ thực cũng không phải người tốt lành gì, nói trắng ra là người tốt cũng sẽ không tới làm thích khách cùng sát thủ. Đây chỉ là một đám đơn thuần quái nhân mà thôi, bọn hắn rất quan tâm thanh danh của mình. Nghe xong Tả Trường Khê lời nói, Trung Du vút lên dây đàn, bốn phía tám mặt đại quân chậm rãi tiêu tan. Tiếp đó, Trung Du hỏi ngược lại, cho nên, ngữ khí của hắn cực kỳ bình thản, giống như là hoàn toàn không thèm để ý Yến các tích lũy danh khí. Tả Trường Khê cũng đem ngữ khí trầm dần, chuyện hôm nay, nếu như chỉ là các hạ khư khư cố chấp mà nói, phải nên làm như thế nào đối với Yến các phụ trách đâu? Cô phụ tiền bối, vứt bỏ tín nghĩa, liền coi là dạng này cũng có thể sao? Nghe xong lời này, Trung Du mở miệng nói, ta không có vứt bỏ tín nghĩa. Ngươi vi phạm với cùng Tả gia khế ước, đây là không tin ngươi cũng không có lấy ra đầy đủ đem ngươi lý do làm như vậy, cũng không đúng ngươi tổn thất tiến các tiền bối sự tình làm rằng giải, tùy ý bọn hắn bịt kín ô danh, đây là bất nghĩa. Thân ở Yến các, bất tín bất nghĩa, Yến các đối với ngươi chắc có ân, ngươi chịu Yến các ăn lộc, thái độ như thế, đây là bất trung. Bất tín bất nghĩa bất trung, ngươi cái này cũng xứng đứng ở chỗ này, lấy Yến các danh nghĩa cùng ta đối thoại sao? Tả Trường Khê đứng tại chúng thần tướng trước người, nghiêm nghị quát lớn. Thế gia người hơn phân nửa đều dài hơn một tấm giết người miệng, dù sao thân ở thế gia, có thể động dụng bạo lực bản xứ thực sự rất ít. Cứ việc bạo lực mới là các thế gia có thể chiếm giữ cao vị căn bản nhất nhân tố, thế nhưng chỉ có thể xem như căn bản, mà không thể xem như trạng thái bình thường đến sử dụng. Căn bản nhất đồ vật nên muốn giấu ở cuối cùng mới sử dụng, đem bạo lực cùng hình móc nối cùng một chỗ, đã như thế, hình tại uy liền tại, lấy uy liền có thể trị thiên hạ, mà không cần mỗi ngày vận dụng chân chính bạo lực. Nhưng nếu là tùy thời tùy chỗ cũng đem bạo lực lấy ra khoe khoang, cái kia bạo lực cũng không có lực uy hiếp, đông đảo thế gia căn cơ cũng sẽ không ổn. Tả gia tự nhiên cũng là như thế. Bởi vậy, động một mép cũng là bọn hắn am hiểu sự tình. Nghe thấy Tả Trường Khê lời nói, Trung Du rõ ràng không có cách nào lại trầm mặc phía dưới đi. Hắn nhất thiết phải đưa ra lý do, giảng giải tại sao mình muốn cứu Cao Kiến. Bằng không mà nói, ngôn ngữ thật sự có thể giết người. Thế là, Trung Du mở miệng nói ra, ta không giỏi ngôn từ, nhưng Ly Kim Môn lấy đồng nam đồng nữ làm dẫn, luyện chế tấn đồng mẫu đồng, để cho địa công chấn vì đó dẫn lưu nhân khẩu, liên tục không ngừng, mà các ngươi Tả gia thổi phồng huyết tế, lấy huyết tế quản lý Thương Châu. Cao Kiến diệt trừ Ly Kim Môn, lại ngại các ngươi Tả gia đích sự, cho nên ta muốn ở chỗ này ngăn đón các ngươi, có vấn đề gì không? Hắn ngôn ngữ rõ ràng không có Tả Trường Khê có lực, dù là hắn lý do tựa hồ rất đầy đủ, nói năng không thiện người nói chuyện phần lớn là như thế. Thế là Tả Trường Khê lại độ quát lớn, nói thật dễ nghe, nhưng các ngươi đến các tại sao mình không làm? San bằng Ly Kim Môn bất quá việc rất nhỏ, lấy ngươi bày ra sức mạnh, một mình ngươi liền có thể làm được à? Ngươi vì cái gì không làm? Trung Du đáp, chính ta không làm, là bởi vì ta không nguyện giết người, nhưng ta thưởng thức người làm như vậy, có xung đột sao? Cho nên, bởi vì thưởng thức, ngươi liền muốn để cho Yến Các vì ngươi sự tình gánh chịu kết quả. Ta sẽ rời đi Yến Các. Trung Du ngẩng đầu. Tả Trường Khê thở một hơi dài nhẹ nhõm. Muốn chính là câu nói này. Động thủ. Hiện tại giết hắn, còn đuổi được Cao Kiến. Chương 114, Thứ Nhân Chi Kiếm chương 114, Thứ Nhân Chi Kiếm động thủ. Tả Trường Khê nói nhiều như thế, đem đối phương đủ loại hành vi đều cùng Yến Các chất thành một đống, liên hệ tới, nói giống như là Trung Du chỉ cần làm, chính là thật xin lỗi Yến Các một dạng. Những lời này, chính là vì cái này. Chỉ cần vì tôn nghiêm, lựa chọn ra khỏi Yến Các cái tuyển hàng này, như vậy giết hắn chính là chuyện thuận lý thành trương. Giết yến các người sẽ để cho Tả gia tiếp nhận áp lực, tại giờ phút quan trọng này, Tả Trường Khê không muốn như vậy. Giết một cái tứ cảnh tán tu, vậy căn bản ngay cả báo cáo đều không cần biết. Giết chết tán tu, giống như là một cước đá bay ven đường một đầu chó hoang. Thế gia sẽ không ở ngay từ đầu liền vận dụng bạo lực, đây chẳng qua là nói, bọn hắn có thể dưới tình huống không cần bạo lực, cũng có 1000 loại biện pháp đem bọn hắn muốn giết người chơi chết mà thôi. Mà nếu như không thể, cũng không đại biểu bọn hắn sẽ không vận dụng bạo lực. Giết hắn, chỉ cần trong vòng 4 canh giờ giết người này, Thủy Sa liền còn có cơ hội có thể đuổi kịp đi, liền có thể đuổi tới Cao Kiến. Đến lúc đó, giết chết Cao Kiến chỉ cần một cái tát mà thôi. Theo Tả Trường Khê động tác, sau lưng Tả gia thần tướng lập tức lên đường. 3 vị vô hích, hết thảy 12 vị tứ cảnh thần tướng. 12 tôn thần tướng đứng ra, phân biệt ở vào 12 cái phương vị, chỗ đứng như thế, có thể phá thập diện mai phục. Vị kia chính quy thủy thần cũng lắc mình biến hóa, hóa thành thần khu, lòng bàn tay hướng phía trước, hổ khẩu phun mạnh hào quang, chỉ nghe một tiếng lôi chấn, ánh lửa thẳng nhiễu, rõ ràng là buổi tối, lại phản phất lại trung thiên bán nhật hành quán nhất đạo trường hồng, ánh sáng ngoài 50 dặm đều biết tích có thể thấy được. Thần linh sức mạnh ở chỗ này hiện ra. Chợt sáng chợt tắt lôi quang, chợt hiện chợt tận thân ảnh. Thấy không rõ, không nghe thấy, sùng bái thân hình, bạo hưởng lôi giống, rõ ràng trước mắt chỉ có một thần, lại giống như có thật nhiều thành trì hiện lên, đám người bốn phương tám hướng, trọng trọng điệp điệp, đều là bóng người, cùng bái chân thần. Bốn phía truyền đến cúng tế trang trọng âm thanh. Nên thần trung bình các quyền hệ, điện ngọc mở. Hôn gió nổi lên, dương đức hử, vật hướng đinh. Nên thần ai bình vạn dân này, hoa cái dương. Thuận năm trúc, tự giai lãng, thác phong đương. Thiện đưa thần đức bình phú nga này, thù rào rạn. Cảnh cử chỉ, huynh minh đức, trạch vô cương. Thiện đưa thần tích bình lưu hình hề hòa khí tùy. Lộ sinh tường, đức thi phổ, hoàn thành hưởng. Ba vị tứ cảnh vũ hích, cùng với một vị thủy thần, đang chủ trì tế tự. Đến nỗi vị kia thủy yêu, nàng thậm chí không có tư cách tham chiến. Tụ lại cúng tế sức mạnh, đang tại hiệu lệnh thiên địa, càng ngày càng nhiều thiên địa chi lực đang tại hướng về ở đây tụ tập, bị thần linh ngưng tụ trong tay. Vũ hích, có một cái nho nhỏ đặc điểm, đó chính là càng nhiều người càng mạnh. Khi vũ hích nhóm tụ tập ở chung với nhau, có thể thúc đẩy đồ vật sẽ trở nên rất nhiều rất nhiều. Trong đó là người ta chú ý nhất, chính là vũ hích, đạo môn, độc thư nhân, thần linh, cùng nhau thúc đẩy thiên đàn đại tế. Hàng năm một lần thiên đàn đại tế, thần triều hoàng đế sẽ tự mình tham dự tế thiên, thôi động thần triều nội bộ 4 mùa lưu chuyển, mà xem như tế tự nồng cốt, kỳ thực chính là vũ hích. Kể từ thiên thần sau khi biến mất, vũ hích liền trở thành thần linh người thực sự không chế, Tả gia chỗ dựa, Lê gia, chính là mấy trăm năm nay đến thiên đàn đại tế người chủ trì, thần triều chuyển thừa xa xưa nhất vũ hích thế gia. Vũ hích đã thay thế thiên thần vị trí. Tả Trường Khê thao túng cái này thiên địa chi lực, đem thần lâm đến trong cơ thể của thủy thần. Tiến các nhạc công, nói cho ta biết, ngươi muốn làm sao đối mặt cái này huy hoàng thiên uy. Đã thấy một bên khác, Trung Du phi tốc đàn đấu, hắn giống như là cố ý, đầu ngón tay không chút nào tiếp rẻ tại trên dây đàn ma sát, đến mức máu tươi tung bay, 10 ngón chẳng trề. Huyết dịch rót vào dây đàn, sát phạt thanh âm càng nặng, chỉ là nghe thanh âm cũng cảm giác Du Du hơi lạnh bọt lên. Khó có thể tin sát ý giống như là từ địa ngục môn miệng đi một lượt. Trung Du không phải không có giết qua người sao? Chẳng lẽ đối với ngoại giới là nói dối sao? Vẫn là nói. Không đúng, cổ sát ý này là. Lúc này, những người khác mới chú ý tới, tại Trung Du bên cạnh, có một cái nhị cảnh mập mạp. Nhị cảnh, bọn hắn vừa mới trực tiếp không để ý đến người này. Dù sao chỉ là nhị cảnh, căn bản là không có cách đối với cục diện chiến đấu tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng mà, cái kia sách theo chặt đầu đao nhị cảnh, đang tại ca hát. Hắn tiếng ca rất thu kịch, nhưng phối hợp tiếng đàn, lại phát ra khó có thể tin sức cuốn hút. Âm điệu rất cổ quái, hát từ cũng rất kỳ quái, thậm chí rất phát hơn âm đều không phải là hiện đại phát âm. Ngôn ngữ, văn tự, bản thân là có sức mạnh. Mà ngôn ngữ cùng văn tự bản thân, là sẽ biến đổi rời. Từ viễn cổ thời kỳ trùng chim chữa chuyện lại đến chỉ có ban sơ vu hích mới nắm giữ, khắc sâu tại tế tự quốc khí phía trên kim văn lại đến về sau chậm rãi diện hóa, truyền khắp thiên hạ hắn hình chữ cùng phát âm cũng không giống nhau. Tự nhiên, sức mạnh trong đó cũng không giống nhau. Cho nên, giờ này khắc này, cổ quái kia giọng hát, phối hợp thêm tiếng đàn, tựa hồ biến hóa ra cổ đại sát phạt. Cổ đại sát phạt là dạng gì đây này? Hát từ bên trong, tựa hồ viết ra. Tiếng ca tiếp tục trấn hát, thao nô qua này bị tê giác, xe sai cốc này bình khí ngăn tiếp. Tinh tế nhật này địch như nói, mũi tên giao rơi này sĩ giành trước. Lăng còn lại trận này liệp dư hành, trái tham ế này phải lưỡi đao tổn thương. Mai hai vòng này chập bốn ngựa, viện binh ngọc phu hề kích dòng trống. Thiên thời mắng này uy linh giận, nghiêm giết hết này vứt bỏ vùng quê. Nhưng ngoại trừ sắc ý, càng nhiều hơn chính là thê lương. Mài răng mút huyết, giết người như ngóe. Cái này khiến Tả Trường Khê đột nhiên ý thức được một sự kiện. Yến cát là từ thời đại kia liền truyền thừa đến nay tổ chức. Yến sở chi địa nhiều nhậm hiệp, đây là sở ca. Nếu như đơn thuần nói truyền thừa niên đại mà nói, yến các là rất nhiều thế gia đều khó mà sánh bằng. Cứ việc đối thế gia tới nói, một cái tổ chức thích khách cũng không coi là cái gì họa lớn trong lòng, nhưng cũng không ảnh hưởng đối phương truyền thừa cổ lão. Vừa mới, vị yêu thủy thần phát ra công kích là trung tiên bán nhật hành quán nhất đạo trường hồng. Mà bây giờ, trước mặt bọn hắn xuất hiện, mới thật sự là bạch hồng quán nhật. Có thích khách vào dương địch, như bạch hồng quán nhật, dũng sĩ cầm kiếm chí phủ, cựu nhân vương ngồi phụ thượng, cầm binh kích mà vệ người hầu thập chúng, rút kiếm thẳng vào, thượng giai ám sát, hai bên đại loạn hô to, đánh chết người mấy chục người. Từ bên ngoài quét mắt, từ đồ ra ruột, liền lấy cái chết. Theo tiếng ca cùng tiếng đàn, thê lương, quyết tuyệt bầu không khí tràn ngập bốn phía. Bên ngoài tư hình, không mệnh cốt nhục thê lương. Khí phách bộ dạng còn, khư khư cố chấp quyết tuyệt. tiếng đàn khẽ động, giống như cùng huyết hải cuộn cuộn. Bảy dây cung cùng dương ra, một khúc tiếng đàn, như bạch hồng có nhật, sát ý tràn trề, bi tráng kiên quyết vang tận mây xanh. Dây đàn nắm chặt, tê tê mảnh âm, dây cung đến chỗ tận cùng, thế như căng dây cung, một tiếng vang dọn, phảng phất giống như chống trận liên hoàn bộc phát, thôi động khí huyết, thẳng tiến cung lùi. Áo vải chi nộ, không cầu nghiêng trời lệch đất, không có thần quang tứ sạng, không có thiên lôi cuộn cuộn, cũng không có cái gì trùng cổ thể minh, sau này chỉ là cái dung của thất phu. Mà thôi. Trên sách từng nói, trên đời có tam kiếm, có thiên tử chi kiếm, bao lấy tứ di, khỏa lấy bốn mùa, chế lấy ngũ hành, luận lấy hình nước, mở lấy âm dương, cầm lấy xuân hạ, đi lấy thu đông. Lần này kiếm trực chi không phía trước, nâng chi vô thượng, ám chi không phía dưới, vận chi vô bằng. Bên trên quyết phủ vân, phía dưới tuyệt địa kỷ. Kiếm này vừa dùng, thiên hạ phục rồi. Có chư hầu chi kiếm, lấy biết dũng sĩ là phòng, lấy thanh liêm sĩ là ngạc, lấy hiền lương sĩ là sống lưng, lấy trung thánh sĩ là đốc kiếm, lấy hảo kiệt sĩ là hộ. Lần này kiếm trực chi cũng không phía trước, nâng chi cũng vô thượng, án chi cũng không phía dưới, vận chi cũng không bên cạnh. Thượng pháp tròn thiên lấy thuận tam quang, phía dưới pháp phương địa ý thuận bốn mùa, trung hòa dân ý dẹp an làng xã trung quanh. Kiếm này vừa dùng, như lôi đỉnh chi chấn a, bốn phong chi bên trong đều phục bổng. Cuối cùng là thứ nhân chi kiếm, đồng đầu đột tóc mai rủ xuống quan, man hổ chi anh, ngắn sau chi áo, sân mục mà nói khó khăn. Tấn công tại phía trước, bên trên chạm cái cổ lĩnh, hạ quyết liều phổi. Thứ nhân chi kiếm, không khác chọi gà, một khi mệnh đã tuyệt rồi, liền không chỗ nào dùng. Tiến các cầm, chính là thứ nhân chi kiếm, lần này kiếm là thế gia chỗ khinh thường, là thần triều khinh miệt. Nhưng mà, không khác chọi gà, như thế nào? Chỉ có thể tấn công tại phía trước, bên trên chạm cái cổ lĩnh, hạ quyết liều phổi, lại như thế nào? Thất phu ở đây, không biết đại cục, không nhận tương sinh. Chỉ cầu nhất thời khoái ý, xông pha khói lửa, thây nằm hai người, đổ máu năm bước. Các ngươi thần linh, bình an dám phụ cận đến. Cao Kiến đang đáp lấy phi hành cơ quan thú, một đường tiêu xa. Nói thật, hắn có chút hiếu kỳ. Tại sao còn không người đuổi theo a? Dựa theo hắn dự đoán, là nhất định sẽ có người đuổi tới. Cho nên hắn thậm chí không để ý tới không hỏi nguyên bản cái kia thương đội, chỉ là đáp lấy phi hành cơ quan thú, một đường đạp mạnh chân ga, tận chính mình khả năng lớn nhất ra bên ngoài bay. Trừ cái đó ra, hắn còn làm mấy tay chuẩn bị. Trên đường bố trí một chút mê tung, một chút cạm bẫy, lưu lại khác biệt khí tức, cố ý tại phân nhánh đường như vậy bỏ lại quần áo của mình cùng vết máu loại hình. Không biết có thể tạo được bao nhiêu tác dụng, bất quá trên đại thể có thể làm cũng liền những thứ này. Cao Kiến trong dự đoán, đối mặt mình tam cảnh truy binh đã là cực hạn, thật muốn có một đống lớn tứ cảnh xông lên, hắn chính là thần tiên cũng không biện pháp. Đều nói làm hết sức mình nghe thiên mệnh, hắn người chuyện đã tận xong, còn lại chỉ có nghe thiên mệnh. Nhưng trên thực tế, giống như thành cũng không có người đuổi theo. Nghe thiên mệnh đi, thiên mệnh tựa hồ đứng tại phía bên mình. Tất nhiên thiên mệnh có thể để mình tại cái gì phòng bị cũng không có tình huống phía dưới gặp được yến các người, dẫn đến chính mình bại lộ. Như vậy thiên mệnh cũng có khả năng để cho kẻ đuổi giết tại ven đường bị đi ngang qua manh thú ăn một miếng. Ai cũng nói không rõ ràng, đúng không? Hết thảy ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh, Cao Kiến đã làm mình có thể làm, trừ cái đó ra, liền coi là thật sự bị đuổi kịp đến, cái kia cũng không có gì tốt toán trách. Thế sự chính là như thế, dù là ngươi làm nhiều hơn nữa chuẩn bị, nhưng ở ngươi chỗ mà nhìn không thấy, chắc chắn sẽ có dạng này chuyện như vậy phát sinh, để cho kết quả sinh ra biến hóa. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, hắn làm chính là đánh bạc tính mệnh sự tình. Từ Thương Châu bắt đầu, hắn chính là tại lấy nhất cảnh tu vi, trêu chọc một cái thế gia, ai cho dù là những cái kia lục cảnh thất cảnh cường giả, cũng chưa chắc có Cao Kiến lòng can đảm lớn như vậy. Tất nhiên làm những chuyện này, cái kia gánh chịu tương ứng phong hiểm cũng là chuyện đương nhiên. Cho nên hắn ngược lại là không có gì tốt oán trách, cứ ra tốc bay là được rồi. Bất quá, hắn phi hành phương hướng cũng không phải Việt An. Dùng đầu ngón chân đều biết, bất luận cái gì thành trấn, cũng nhất định sẽ có người nhìn chằm chằm. Tất cả huyện thành, thậm chí là hết thảy bến tàu, còn có phương tiện giao thông người, nghĩ đến Tả gia cùng Bạch Sơn Giang Long cung cũng sẽ không bỏ qua, bọn hắn lại trọng điểm loại bỏ những thứ này. Bởi vậy, Cao Kiến chuẩn bị đi đường thủy, hơn nữa cũng không phải ngồi thuyền. Không sai, hắn muốn vượt qua đi. Tam cảnh võ giả cơ thể, liền nên ở loại địa phương này phát huy được tác dụng. Cường đại như vậy nhục thân, không ngồi thuyền, không đi đường, xuôi dòng, một đường bơi tới cửa sông, hẳn là không vấn đề gì a. Đan xa, là cái phương hướng này không sai a? Cao Kiến đối với trong đầu Long Hồn hỏi. Ân, là cái phương hướng này, bên kia khẳng định có con sông, hàng năm đều biết thủy triều đi lên, hiện tại mặc dù không có thủy triều, bất quá nước sông hẳn là vẫn còn ở a. Người cũng chết mấy trăm năm, sẽ không đổi đường a? Nghĩ gì thế, thiên thần đô đi, ngươi còn nghĩ sông đổi dòng? Nếu như không có thần triều thiên đàn thôi động bốn mùa vận chuyển, những thứ này dòng sông đã sớm khô, căn bản không có đầy đủ sức sống đi thay đổi tuyến đường. Ngược lại cũng là. Cao Kiến gật đầu một cái. Đã bay 5 cách giờ, hiện tại cũng trời đã sáng, hẳn là sắp tới a. Cao Kiến nghĩ như vậy, cũng cảm giác được không khí bốn phía cũng bắt đầu dần dần ẩm ướt một điểm. Nhìn về trước nữa, ngàn xuyên bên trong, quả nhiên rong chơi lấy một con sông lớn. Mặt sông rộng 10 dặm, trùng trùng điệp điệp, trong đó cũng không ít thuyền, những cái kia động một tí 30-50 trượng cao cực lớn lâu thuyền trên mặt sông vững vàng vận hành, trên đó các thủy thủ thì bận rộn. Điều chỉnh trên thuyền trận pháp, khống chế tốc độ gió, thanh lý hàng hóa, các loại sự tình đều phải vội vàng. Không sai, điều chỉnh tốc độ gió cũng tại trong đó, những thứ này lâu thuyền, phần lớn động lực là dựa vào dòng nước, số nhỏ động lực và điều chỉnh phương hướng thì dựa vào phong, nhưng cũng không phải dựa vào gió tự nhiên đến vận chuyển. Trên thực tế, bây giờ cũng không có gì gió tự nhiên có thể nói, là có thuật pháp ở sau lưng hòng gió, hoàn toàn là dựa vào chính mình động lực thổi đi, coi là một loại khác động cơ. Cao Kiến nhìn thấy sóng lớn, rất rõ ràng, đối với dòng sông phía trên những lâu thuyền kia tới nói, bọn hắn cũng nhìn thấy xa xa phi hành cơ quan thú. Tiếp đó đứng lên, đem phi hành cơ quan thú dẫm ở dưới chân. Ngay sau đó, hắn cùng phi hành cơ quan thú mỗi người đi một ngả, tuyển tung người nhảy lên. Phi hành cơ quan thú ở dưới con mắt mọi người, hướng về Đông Hải phương hướng bay đi, đoán chừng lại bay thẳng đến đụng núi, hoặc mất đi động lực mà rơi vỡ. Nếu như kẻ theo dõi một đường đuổi theo phi hành khí mà nói, vậy thì cảm ơn trời đất. Đến nỗi Cao Kiến, hắn nhảy xuống, trên không trung điều chỉnh một chút tư thái, mượn nhờ mới bắt đầu động lực, trên không trung chợt đi một đoạn ngắn cự ly, một chút rơi vào trong nước. Hoàn mỹ rơi xuống nước, căn bản không có bọt nước. Đây chính là tam cảnh võ giả tư thái năng lực khống chế. Cao Kiến đã mở nên hoàn, đối với toàn thân trên dưới mỗi một ti cơ bắp đều có hoàn toàn năng lực khống chế, điều chỉnh tư thái loại sự tình này lại cực kỳ đơn giản. Rơi vào trong nước, hắn lập tức đình chỉ khí, chìm vào trong nước. Còn giữ lại, liền giao cho nước sông, nước sông tốc độ chảy cũng không chậm, đoạn đường này đem chính mình bọt tới Đông Hải cũng không coi là cái gì. Đến nỗi nước sông mang tới xung kích, cũng đừng quên, Cao Kiến mang theo một khỏa tị thủy châu đâu, loại này mấy trăm ức khỏa chân châu bên trong mới có thể sinh ra một khỏa chân phẩm, có thể bài trừ hơi nước ảnh hưởng. Có tị thủy châu, một mực chờ dưới đáy nước, thỉnh thoảng thay đổi vị trí, lại bơi lội một chút thêm gia tốc, đã như thế, liền có thể lẩn tránh tả ra đám người si cha xét. Liền Cao Kiến xem ra, bọn hắn nhất định sẽ si cha cửa sông, nhưng trọng điểm hẳn là sẽ đặt ở trên thuyền. Đến nơi đáy nước, bọn hắn hẳn là không biện pháp tra kín như vậy. Chương 115, Đông Hải đã tới chương 115, Đông Hải đã tới, suy nghĩ một chút cũng biết, tả ra muốn tra phi thuyền, muốn tra trên lục địa thương đội, muốn tra sơn lâm, muốn tra lâu thuyền, tra cửa sông, đủ loại giao lộ, huyện thành, mỗi cái bản xứ đều phải tra. Hắn ai vậy? Thật đem Việt Châu làm nhà hắn mở hay sao? Tại Cao Kiến xem ra, cho dù là tả ra, tại Việt Châu tiến hành loại trình độ này si tra, nơi đó thế gia nhất định sẽ rất khó chịu, nhất định sẽ hỏi thăm nguyên do. Tả ra có thể nói nguyên do sao? Đương nhiên không có khả năng. Nếu như nói nguyên do, như vậy chẳng phải đại biểu tả ra lại bởi vì chuyện này bị Việt Châu thế gia hung hăng gây khó dễ sao? Tả ra thân là thế gia, không phải đèn đã cạn dầu gì, đủ loại thủ đoạn, tài nguyên đều để Cao Kiến nghẹn họng nhìn chân chối, như vậy, chẳng lẽ Việt Châu thế gia liền cạn dầu? Một dạng, tất cả mọi người một cái cấp bậc, thậm chí tả ra còn có thể nghèo một điểm, dù sao Thương Châu là thâm sơn cùng cốc, bóc lột đến tận xương thủy cũng phá không ra mấy cái hạt bụi đến. Việt Châu là đại châu, diện tích so Thương Châu lớn hơn nhiều, bản địa thế gia vẫn là trực thuộc ở thần đô Dương Kinh Thiết Can thần triều người ủng hộ, nhà Thanh Bạch bên trong nhà Thanh Bạch, so Thương Châu loại này biên thủy khu vực lấy được tài nguyên càng nhiều. Dù sao, muốn nói thế gia, hiện nay trên đời, cường đại nhất thế gia, kỳ thực là hoàng gia, ai cho nên, tả gia có thể động dụng tài nguyên là có hạn, chỉ giới hạn ở mặt của bọn hắn lớn bao nhiêu. Có thể để cho bọn hắn ở đây điều tra, toàn bộ nhờ mặt mũi. Tả gia không có khả năng ở đây cũng có thể không chút kiêng kỵ, mặt mũi của bọn hắn không lớn như vậy. Bởi vậy, trong bí mật cuối cùng cũng có một sơ. Cao Kiến chính là đánh cược bọn hắn sẽ không lựa chọn đầu nhập cực lớn tinh lực tại cửa sông dòng nước chỗ, bởi vì làm như vậy ảnh hưởng quá lớn. Nếu như ngươi muốn si tra một con sông lớn cửa sông, như vậy không chỉ là lui tới thuyền cần kiểm tra, toàn bộ đáy nước, ngươi cũng cần bố trí giám thị. Mặc kệ là cá cũng tốt, một ít cần dưới đáy nước cần tàng đồ vật cũng tốt, thậm chí là mỗi ngày bị ném tiến trong sông cuốn đi thi thể, tả ra đều phải xâm nhập đáy nước, từng cái kiểm tra, thậm chí có thể cần cắt đứt dòng sông bản thân. Cao Kiến tuyệt đối tin tưởng, bọn hắn có năng lực như vậy. Đối với cao giai người tu hành tới nói, cắt đứt một dòng sông, tiếp đó thẩm tra đồ vật bên trong, cũng không cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, bọn hắn chính xác có thể nâng lên một con sông. Nhưng điều kiện tiên quyết là sông là vô chủ. Cửa sông dòng sông dây dưa quá lớn, tả ra không có cách nào một tay che trời tình huống phía dưới, dòng sông liền sẽ là không nhiều đột phá khẩu. Nghĩ như vậy, Cao Kiến nhắm mắt lại, dưới đáy nước tùy ý mình bị dòng nước cuốn đi. Tim tảng đá buộc ở bên hông, đem chính mình ép một chút, miễn cho nổi lên mặt nước. Tiếp đó liền, ngủ một hồi a một đêm thần kinh căng cứng, rất mệt mỏi a đan xa, ta ngủ. Yên tâm ngủ đi. Đan xa nhẹ giọng hồi đáp. Tất nhiên lớn Hà Lang Ngư đã giao ra đi, như vậy, tin tưởng liền tốt. Thời gian đã là 5 ngày qua đi. 5 ngày thời gian, Cao Kiến một bước đều không rời đi sông lớn, cứ như vậy một đường bị phóng tới biển cả. Đói bụng liền bắt cá ăn, phát hỏa liền gặm lớp nước ảo, trải qua cùng dã thú một dạng sinh hoạt, chưa từng lộ ra mặt nước. Dù sao nước thể bản thân liền có nhất định che lấp năng lực. Loại này che lấp năng lực đến từ thủy vận. Người có thiên vận, quốc có quốc vận, nước cũng có thủy vận, một sông thủy vận, theo nước sông chảy xuôi, không chỉ có thể tại vật lý phương diện cuốn đi có thể mùi, vết tích loại hình, thủy vận bản thân cũng có thể ngăn cản một chút dò xét thủ đoạn. Giống như là dùng ít quang bắn phá thời điểm, trốn ở trong hộp trì một dạng, dò xét sẽ bị hộp trì một dạng cho phá giải, vô pháp xâm nhập trong đó. Muốn dò xét, nhất định phải để cho dò xét thủ đoạn đánh xuyên sông lớn thủy vận mới được. Cho dù là tả ra, cũng không biện pháp duy trì mỗi ngày 12 canh giờ không ngừng loại cường độ này dò xét ra. Cho nên Cao Kiến thận trọng dưới đáy nước ngang qua. Làm như vậy rất an toàn, vấn đề duy nhất chính là không thoải mái. Có thể chọn, Cao Kiến kỳ thực là nghĩ tuyển phi thuyền, một ngày thẳng tới Đông Hải. Dưới đáy nước lại lạnh lại đen, lạnh cả người, khó mà cước đạp thực địa, còn sẽ có ăn thịt loài cá thậm chí là cỡ lớn thủy thú đến đánh lén mình, thật sự là rất thống khổ. Hơn nữa, khó khăn nhất kỳ thật vẫn là cùng những lâu thuyền kia ở chung. Lâu thuyền tốc độ rất tấn mãnh, nhấc lên sóng nước phi thường to lớn, Cao Kiến thỉnh thoảng liền bị quấy vào trong loạn lưu, hơn nữa người ở phía trên đi tiểu cũng là hướng về trong sông ném, Cao Kiến không thể không tránh xa xa. đến nỗi cái gì bị lao xuống tảng đá đánh tới, bị sóng nước văng ra ném đi, cái kia cũng là bình thường như ăn cơm. Ăn cũng chỉ có thể ăn thịt sống, gặm rong, hơn nữa ăn một lần chính là 5 ngày, thật sự, cái này thật sự là một loại siêu cấp dày vò. Cao Kiến cảm thấy mình đã thuộc về nhịn rất giỏi cái chủng loại kia, nhưng 5 ngày xuống hắn cũng sắp không chịu nổi. Thật khó a bất quá, tương đối khá một điểm là, hiện tại cự ly cửa sông đã rất gần. Ta đã ngửi được hải lưu mùi, ngươi nhìn, những thứ kia là cá tầm cùng cá trích. Đan Sa nhắc nhở. Ngược sông tính chất loài cá đúng không, cái kia thoạt nhìn là tới gần. Cao Kiến gật đầu một cái. Ngược sông tính chất loài cá, chính là loại kia bình thường sinh hoạt tại nước biển bên trong, nhưng ở sinh sôi kỳ a, hoặc cái gì khác thời điểm, liền biết lựa chọn hồi du tiến vào trong nước ngọt. Bọn chúng đồng thời có tại nước ngọt và nước biển sinh hoạt năng lực, trông thấy bọn chúng, liền đại biểu cửa sông sắp tới. Tên ngược lại là rất khích hao, người vẫn rất lại đặt tên, bất quá không sai biệt lắm chính là như vậy, cẩn thận một chút, chỉ cần đi vào Đông Hải. Hết thể liền đều kết thúc, tả ra ta khó mà nói, thần triều thế gia rất mạnh, nhưng Bạch Sơn Giang Long Cung, nhất định sẽ chết. Đan Sa hung hăng nói. Mặc dù cùng nàng âm thanh so ra, dạng này hung dữ có vẻ hơi khả ái chính là. Bất quá Cao Kiến biết. Nàng là nghiêm túc. Vừa nghĩ như thế, chịu 5 ngày tội cũng không có gì. Cao Kiến tâm tình cũng không kiềm hãm được vui sướng đứng lên, mặc dù tới gần cửa sông, lâu thuyền càng ngày càng nhiều, đáy nước tình huống càng ngày càng ác liệt, sóng nước càng ngày càng hỗn loạn, nhưng vũng nước đục khó khăn mò cá, hắn bây giờ lập tức liền muốn an toàn. Thấy như vậy, cửa sông nhiều nhất còn có 100 dặm, gần trong gang tấc. Đan Sa kìm lòng không được mang tới gieo họ. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, nàng cuối cùng có thể về nhà. Đúng, ngươi kỹ thuật bơi lội tiến bộ cũng rất nhanh à, hiện tại kỹ năng bơi so phổ thông nhân tộc hẳn là mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Đan Sa nhịn không được nhắc lên những lời khác để. Không có cách nào, nàng hiện tại chính là thật cao hứng đi. Nàng giống như đối với đồ vật gì cũng nhắc lên hứng thú, long hồn cũng lộ ra sống động rất nhiều. Cao Kiến liếc mắt, trong nước ngâm 5 ngày, mỗi ngày đều tại cùng đủ loại thủy thú vật lộn, tại một đống lớn lâu thuyền khuấy động sóng nước bên trong giấy rùa, còn có một lần kém chút bị lâu thuyền nghiền, có thể còn sống sót đã có thể nói là tam cảnh võ giả nhục thân đầy đủ cứng chắc. Tị thủy châu cũng phát huy tác dụng không nhỏ, nếu như không có tị thủy châu mà nói, bị nước pha như vậy, nói không chừng đã sớm mất đi thể lực, nước kỳ thực thế nhưng là sền sệt. Nước tốc độ chảy càng nhanh, sền sệt hơn cao, cũng liền càng có thể kéo người thân thể, bởi vậy đang nhanh chóng vận động dòng nước bên trong, người liền biết khó mà chuyển động, bốn phía nước cho lực cản sẽ trở nên vô cùng cao, chỉ có thể bị vành đai nước lấy chạy. Cao Kiến liền tại đây loại trạng thái dưới, ngạnh sinh đỉnh 5 ngày. Kỹ năng bơi có chỗ để thăng, cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá, người bình thường 5 ngày cũng sẽ không tăng lên có người nhanh như vậy, hiện tại trong nước đều nhanh so cá linh hoạt, Cao Kiến, ngươi quả nhiên là thiên tài a. Đan Sa đột nhiên nói như thế. Cao Kiến kỹ năng bơi, tốc độ tiến bộ cũng rất kinh người. Người thông minh, quả nhiên làm cái gì cũng sẽ tiến bộ nhanh a, ta vẫn luôn là thiên tài a, có vấn đề gì không? Cao Kiến thuận miệng đáp. Hiện tại ngược lại là không có vấn đề gì, ta chính là cảm thấy ngươi phần này thiên phú, rất nhanh liền có thể sẽ trở thành ngươi trở ngại a. Dường như là buông lòng xuống, Đan Sa đột nhiên nói ra một câu tương đối sâu lời nói. Nếu như là ban đầu cái kia đề phòng Cao Kiến Đan Sa, tuyệt đối sẽ không nói như vậy, liền coi là nàng cho rằng như vậy, cũng sẽ cẩn thận đem những lời này giấu đi. Nhưng đã sắp đến Đông Hải, nàng giống như trầm tĩnh lại, lựa chọn nói ra một chút chỉ có tín nhiệm lẫn nhau người mới có thể lời nói ra. Trở thành trở ngại. Vì cái gì? Thiên tài cũng có sai sao? Cao Kiến không biết rõ. Đan Sa thì giải thích nói, thiên tài bình thường tới nói, có hai loại hình thức. Bình thường trên ý nghĩa thiên tài, bọn hắn là tại ở một phương diện khác có thiên phú, am hiểu viết chữ, am hiểu chiến đấu, am hiểu vẽ phù, am hiểu đánh đàn loại hình, bọn hắn ở khác phương diện lộ ra bình thường không có gì lạ, nhưng ở lĩnh vực của mình, bọn hắn lại bắn ra kinh người sức sáng tạo cùng linh tính, bọn hắn lại chuyên chú vào chính mình yêu thích cái lĩnh vực đó. Nhưng còn có một loại thiên tài, bọn hắn không có linh tính đối với bất luận lĩnh vực gì cũng không có cái gì nô ra năng lực nắm giữ cùng sức sáng tạo, bọn hắn học bất kỳ vật gì đều cùng phổ thông người tiến triển không sai biệt lắm, khác nhau chỉ là bọn hắn nắm giữ tốc độ lại nhanh rất nhiều. Đan Sa sửa sang lấy ngôn ngữ, muốn chính xác hình dung quan điểm của mình, đại khái là, so với loại thứ nhất thiên tài, đối với một loại nào đó hạng mục có đặc định thiên phú, Cao Kiến người như ngươi, là đối với học tập hành động này có thiên phú, là hoàn toàn khác biệt phương hướng, theo một ý nghĩa nào đó đối với những cái kia phổ thông người tới nói, người như ngươi, giống như là bản năng, có thể xưng mọi thứ đều biết. Ta tại trong ngươi thần quan, nhìn thấy qua ngươi tâm hồ, rộng lớn, bằng thẳng, cho nên ta có thể xác định ngươi chính là dạng này người. Không có linh tính, đối với hạng mục khác cũng sẽ không có cảm giác đặc biệt gì, nhưng chính là học được nhanh. Không phải đối với một dạng sự vật có thiên phú, mà là đối với học tập hành vi này bản thân có thiên phú. Dạng này người, rất dễ dàng được người xưng là vạn năng chi nhân. Đây không phải rất tốt sao? Cao Kiến cảm thấy Đan Sa hình dung rất khích hào. Hắn chính xác đối với đồ vật gì cũng không có đặc thù linh tính, nhưng không có linh tính thì thế nào? Hắn tâm hồ vừa lớn vừa rộng, đây chính là hắn thiên phú biểu hiện, hắn học cái gì cũng học nhanh vô cùng. Loại kiểu này tâm hồ, đặc điểm chính là bao dung, có thể bao dung đủ loại đủ kiểu cách tự hỏi, bao dung đủ loại đủ kiểu khác biệt nhận thức phương thức, học cái gì cũng nhanh, có thể nhanh chóng điều chỉnh chính mình. Cùng với đối ứng, nếu như tâm hồ có đặc thù hình dạng, thí dụ như nói, tu hành tà pháp người tu hành, hắn tâm hồ nếu như hẹp hòi, hắc ám, ảm đạm, như vậy hắn tại lĩnh ngộ những cái kia ác độc nhỏ hẹp thuật pháp thời điểm, liền có vượt mức bình thường sức hiểu biết. Nhưng tương tự, tại lĩnh ngộ huy hoàng chính đại thuật pháp thời điểm, hắn liền biết cảm thấy khó có thể lý giải được, không hiểu rõ vì sao lại có loại này bản thân hy sinh nội trí. Loại này đặc dị loại hình tâm hồ, là thuộc về đối với đặc định sự vật có linh tính nhưng nói không chừng tại phương diện khác còn là một cái người tàn tật. Một cái có thể miệng coi là số đi một vạn vị thiên tài, nói không chừng cũng sẽ không buộc dây dày. Bình tĩnh mà xem xét, Cao Kiến cảm thấy chính mình loại này tốt hơn. Cho nên hắn không biết rõ đan xa vì sao lại nói trở thành chính mình trở ngại loại lời này. Ân, đối với phàm nhân cùng thấp cảnh người tu hành tới nói, đây đúng là một thiên phú thật tốt, nhưng vấn đề ở chỗ, chờ đến cao vị sau đó, ngươi sẽ trở nên khó mà với tới bọn hắn. Đến lúc đó, ngươi sẽ phát hiện, liền coi là ngươi cái gì cũng biết, thế nhưng là cự ly đỉnh phong chính là kém một chút như vậy, mà điều này ngươi có thể cả một đời cũng đuổi không kịp đi. Liền đan xa thất cảnh ánh mắt đến xem, Cao Kiến học đồ vật gì cũng rất nhanh, nhưng hắn nhìn xem giống như không có gì linh tính, học đồ vật gì cũng rất máy móc. Dạy cái gì, hắn đi học cái gì. Mặc dù học được nhanh, thậm chí rất nhanh liền có thể đạt đến lao sư trình độ, lại khó mà đột phá siêu việt lao sư. Dạng này đối với phổ thông người tu hành tới nói đã là phi thường khủng bố thiên tư, bởi vì bọn hắn học bất kỳ vật gì đều chỉ có thể cứng nhắc như vậy, tốc độ còn xa xa không bằng Cao Kiến, nhưng đối với chân chính có linh tính những thiên tài kia tới nói, Cao Kiến cũng chỉ bất quá là một cái sẽ đổ vật so phổ thông người càng nhiều một điểm đại hào thùng gỗ mà thôi. Đối với như ngươi loại này cấp bậc thiên tài tới nói, loại chuyện này chỉ sợ rất khó tiếp nhận a. Đan Sa âm thanh có chút lo nghĩ. Đã sắp đến Đông Hải, nàng mới nói những thứ này, chính là cảm thấy có lẽ lúc này Cao Kiến mới có thể tiếp nhận một điểm a bất quá, ra nàng dự liệu là Cao Kiến biết miệng, sau đó nói, còn có loại sự tình này. Ta không tin. Ân, ngươi không tin? Đan Sa ngạc nhiên. Nàng thế nhưng là thất cảnh, đây là thất cảnh ánh mắt. Ngươi quá ngu ngốc, nói lời không có có độ tin cậy. Cao Kiến đáp, hiện tại liền mở miệng nói hắn về sau không được, Đan Sa thực sự là được đà lần tới, thoáng thân quen liền cho hắn lên mặt sắc ga cái này tiểu lòng thằng ngãi con. Nô Đan Sa đình chỉ, tiếp đó không nói thêm gì nữa, giấu ở Cao Kiến thần quan nội. Hảo ý nhắc nhở hắn sau này vấn đề, còn bị nói như vậy. Về sau không nói với hắn những thứ này. Đan Sa. Lúc này, Cao Kiến đều. Như thế nào? Đan Sa âm thanh còn mang theo chút tức giận. Cảm ơn, mặc dù không dùng được, bất quá tâm ý ta cảm nhận được. Cao Kiến nói. Đan Sa không nói chuyện. Cô. Coi là, nếu có vấn đề vẫn là nói một chút đi, miễn cho hắn ăn thiệt thòi. Hắn lại không nghe, vậy thì về sau cũng không nói rồi. Mà Cao Kiến bên này, hắn thì một đường hướng phía dưới. Cuối cùng không đến trăm dặm cự ly. Hắn đang tại đáy nước ra tốc. Con sông lớn này, chừng sâu mấy trăm thước, cho nên đáy nước rất đen, Cao Kiến cần rất chuyên tâm mới có thể tránh khỏi chướng ngại vật đi xuyên qua trong đó, cứ như vậy, vẫn sẽ thỉnh thoảng bị thủy thú phục kích, bị tảng đá đè vào. Nhưng cũng liền còn lại một hồi như vậy. Hắn ở trong lòng yên lặng đánh giá coi là lấy cự ly. 50 dặm, 30 dặm, 20 dặm, 5 dặm, 1 dặm. Toàn trình không có trở ngại. Tả gia không có tìm được hắn. Đông Hải, đến. Chương 116, Đại Hải Long Ươm, Tả gia chương 116, Đại Hải Long Ươm, Tả gia có lẽ thật là thiên mệnh đến. Cao Kiến tại đáy sông không có gặp phải bất kỳ trở ngại, chẳng lẽ là Tả gia không thể nhận được điều tra toàn bộ sông quyền hạn sao? Rất có thể a nghĩ như vậy, Cao Kiến thở dài nhẹ nhõm. Hắn cũng không thể một mực xui xẻo, thiên mệnh luôn có một lần phải đứng tại hắn bên này a. Cứ như vậy, hắn bị vọt tới trong Đông Hải, hoàn toàn đi tới cửa sông bên trong, nơi này dòng nước một chút liền thông thả rất nhiều. Dòng sông không ngừng rội rửa dòng nước rất chảy xiết, nhưng dạng này chảy xiết, tại trước mặt toàn bộ đại hải, thật giống như cái gì cũng không coi là. Đại hải là rộng lớn như vậy, cho dù là như thế nào dòng sông, chân chính đi tới trong biển rộng sau, dòng nước tựa hồ cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng, không còn vội vã như vậy nóng nảy. Cảnh tượng trước mắt là mênh mông như vậy mỹ lệ. Chúng nước tích lũy sông, minh thoan đi lại, phun như lôi phong, tứ phía bụi lưu. Nhưng mà, nhiều như vậy xung kích, tiến vào đại hải, cũng liền biến phổ phổ thông thông. Có cá lớn, chiều cao 10 trượng, vậy có lam ban, cực tốc lướt qua. Có tôm bự, phục tại thềm lục địa, cứ người trọng có thể lên trăm cân. Đầu dáng như long, thanh lam tươi rượu. Vô số cá con tại trong san hô đi xuyên, ngũ quang thập sắc, trong biển bản thạch phía trên giống như dài ra một mảnh rừng rậm. Trừ cái đó ra, còn có thể nhìn thấy chính là nơi xa cái kia không mở bến lan tràn thủy cảnh. Cao Kiến tại Bạch Sơn Giang đầu nguồn nhìn qua, cái kia 800 dặm rộng hồ, Cao Kiến cảm thấy đã cùng biển không sai biệt lắm, nhiều khi cũng là dùng biển sâu để hình dung cái kia địa phương. Thế nhưng là, bây giờ nhìn thấy chân chính đại hải, hắn mới phát hiện, Bạch Sơn Giang Long Cung cái kia phiến hồ, thực sự là cực kỳ nhỏ. 800 dặm mà thôi, hắn tại trong sông ngủ một giấc liền sông qua đi. Mà trước mắt đại hải, thật là vô biên vô hạn a, hắn cảm giác chính mình không giống như là trong nước, mà là tại trong vũ trụ. Nhìn xuống, màu lam nhạt vượt sâu không bờ bến hướng xuống kéo dài, tựa hồ không có điểm cuối, nơi này đại hải, cho dù là biển cạn, đoán chừng cũng có hơn 100 dặm sâu a. 100 dặm sâu. Thật dọa người a, cái kia phía dưới rốt cuộc là tình hình gì? Cao Kiến Nghi cũng không dám nghĩ. Mà nếu như nhìn về phía trước, sẽ có thể trông thấy mênh mông vô bờ, giống như là không gian vũ trụ khổng lồ thủy vực, bất kể thế nào đưa mắt trông về phía xa, cũng không nhìn thấy nửa điểm những vật khác. Ở đây, mới có thể chân chính cảm nhận được thân người nhỏ bé cùng với thiên địa mênh mông. Biển cả mênh mông, rộng lớn thể thế, nhà tinh ra ngày, thiên cùng nước thế. Thật sâu bất chắc, hắn rộng không nhiệt, sóng nước không mở, sùng quẳng hoành vấn. Chim nổi bay lượn, cá thì hoành đuôi, sóng lớn bạo giật mình, đàng dũng bành trướng. Khanh ngay nhận lân cận, tuôn ra sôi lăng bước, hồng loan cổng hộp, dương lân chẳng dự. Chim chim nổi nổi, ngưỡng diệp phương chi, túi thấu thanh lưu, cá lớn hoành chạy. Quyết thế nuốt thuyền, văn chương hợi chỗ không cực, trong đó thần ẩn quái nặng, khó mà ước đoán. Lao nhanh mênh mông, thủy thế cuồn cuộn, chợt nhìn chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, thể xác tinh thần đều không thắng hắn xa vời mênh mông nỗi khổ. Cao Kiến đắm chìm vào trong đó, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần rung động, tựa như nhìn thấy to lớn gì thần vận động dạng, trong lúc nhất thời bên trong vậy mà không thể động đậy, toàn thân kinh hãi. Ngay tại Cao Kiến sững sờ thời điểm, Đan Sa lại đột nhiên nói chuyện: "Cẩn thận một chút hải lưu, đừng đụng đến không có cá địa phương, hiện tại ở địa phương bình tĩnh, nhưng có hải lưu địa phương thế nhưng là rất phải chết." Đan Sa ở trong đầu nhắc nhở: "Trên đường có dòng sông, đáy biển cũng có hải lưu, hơn nữa loại này hải lưu càng thêm nguy hiểm, bởi vì trong nước, cho nên căn bản không nhìn thấy, một khi bị cuốn vào đi cũng không có biện pháp dễ dàng thoát thân. Hơn nữa, hải lưu rất đáng sợ một điểm là, thứ này cũng không nhất định là bằng phẳng, dưới đáy biển, dựng thẳng, nghiêng hải lưu chỗ nào cũng có, gặp phải loại kia điển hình chậm xuống hải lưu, trực tiếp từ mặt biển bị cuốn đến đáy biển mấy vạn mét cũng là rất bình thường, loại sự tình này thường có phát sinh. Còn có hải lưu sao? Không phải nói thiên địa đã tĩnh mịch sao?" Cao Kiến từ mới gặp đại hải trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, mở miệng hỏi: "Nếu như nói thiên địa tĩnh mịch, trên lục địa ngay cả mưa gió cũng không có, trong hải dương lại là như thế nào duy trì khổng lồ như vậy hải lưu cùng hải triều vận chuyển đâu?" Đan Sa thì giải thích nói: "Thiên địa là tĩnh mịch, nhưng nếu quả thật để đại hải chết đi, Long Cung còn ở cái gì? Cho nên, cứ việc không có nhân tộc thiên đàn lợi hại như vậy, lao động một lần nghỉ ngơi một năm, nhưng Long Cung tại chủ động tiến lên những thứ này hải lưu, xúc tiến thiên địa chi khí di động." "Chủ động tiến lên? Chủ động như thế nào?" Cao Kiến có chút hiếu kỳ: "Đông Hải Long Cung là thế nào làm?" "Giống như là đại hải trái tim đã chết, hải lưu giống như là huyết dịch cùng huyết quản, không có tim động lực, liền biết đình trệ, tiếp đó toàn bộ đại hải liền biết bắt đầu hư, thiên địa chi khí không còn di động, đại hải cũng sẽ chậm rãi mất đi sức sống, mỗi địa phương cũng trở nên tử địa, trên dưới biển tầng cũng không cách nào câu thông. Nhưng trái tim loại vật này, kỳ thực chỉ là một cái máy bơm máu mà thôi, chỉ cần thay thế cái này bơm, tiếp tục thôi động còn sót lại hải lưu tiếp tục vận chuyển, lớn như vậy biển liền biết tiếp tục vận chuyển phía dưới đi. Thay thế cái này bơm." "Ân, dùng long để thay thế, Long Cung lại hàng năm triệu tập rất nhiều long, khiến cho bọn hắn lấy tự thân pháp lực, tại tất cả hải lưu giao hội chỗ, thôi động tất cả hải lưu vận chuyển, rất hùng vĩ, trăm ngàn đầu rồng, trong đó không thiếu các nơi long quân. Tất cả long đều sẽ đến, đại khái là 2-3 năm đổi một lần ban, mỗi ngày đều có long cản đi, mỗi ngày đều có long rời đi, nhưng trái tim bản thân sẽ không gián đoạn, không ngừng thay ca, vĩnh hằng không ngừng thôi động toàn bộ đại hải hải lưu không ngừng tuần hoàn." Đan Sa sau khi nói đến đây, trong giọng nói mang tới kính ngưỡng: "Rất lợi hại a, tứ hải long vương." Cái này suy nghĩ chính là các long vương nói ra, mà cái này bơm cũng chính là Long Cung chỗ. Cao Kiến nghe xong, không kiềm hãm được hướng nơi xa nhìn đi, dường như là muốn xa xa trông thấy đó là dạng gì bao la hùng vĩ chẳng cảnh. Bất quá nơi xa chỉ có mênh mông bát ngát thiên thủy một tế, giống như không có điểm cuối. Nhưng chỉ là như thế, cũng có thể để cho người ta tâm trí hướng về. Suy nghĩ một chút, rộng lớn như vậy đại hải, lại tại âm thầm cất giấu, đầy đủ thôi động toàn bộ đại hải, tất cả hải lưu bơm. Từ hàng trăm hàng ngàn đầu chân long, hội tụ vào một chỗ, lấy mênh mông pháp lực, thôi động toàn bộ đại hải. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền có thể biết đó là như thế nào vĩ đại chẳng cảnh, quy mô của nó to lớn, tuyệt sẽ không thấp hơn nhân tộc thiên đàn. Tại thiên địa này tĩnh mịch thời đại, thật đúng là mỗi cái địa phương cũng đang tìm kiếm mình giải quyết chi pháp a, bất quá chuyện này hắn thế mà không biết. Nhưng dựa theo lẽ thường tới nói, chuyện lớn như vậy, huyền hóa thông môn đại đạo ca tuyệt đúng không lại không ghi chép. Nói như vậy, cũng chính là tầng thứ ba sẽ không nhớ tải những chuyện này, cần hắn đến cảnh giới cao hơn mới có thể biết loại sự tình này. Đối với tam cảnh tới nói, không nên tiếp xúc những thứ này. Bất quá biết đều biết, không quan trọng. Cái kia, nếu như chỉ có một cái bơm mà nói, lại biến thành tự người ta, không có dung sai sao? Cao Kiến hỏi. Có à, tứ hải long cung, mỗi một cái long cung cũng có một cái dạng này bơm, chỉ cần có một cái đang vận chuyển, hải lưu cũng sẽ không ngừng. Lại nói, liền coi là trong thời gian ngắn toàn bộ đều ngừng, bởi vì quán tính, hải lưu vẫn sẽ vận chuyển bình thường 2-3 năm, sau đó mới có thể chậm rãi giảm tốc dừng lại. Đan Sa giải thích nói. Thật đúng là chu đáo chặt chẽ a. Cao Kiến cảm thán nói. Được rồi, không cần tán gẫu, nhanh lên. Hiện tại hải lưu thì sẽ không tùy tiện biến nói, ngươi từ cái này hướng về đông nam phương hướng đi, bên kia có một đầu hải lưu, ngươi có thể tiến đi, chẳng mấy chốc sẽ đem ngươi vọt tới cửa nhà nhà. Chờ đến nhà ta, chúng ta liền về Thương Châu. Đan Sa âm thanh đã có không cầm được hưng phấn. Tức. Cao Kiến cũng tinh thần hơi rung động, gia tốc bắt đầu bơi lội. Hiện tại đã đến Đông Hải, tả ra tay mọc lại, cũng dối không đến Đông Hải đến. Dọc theo đường đi hiểm tử hoàn sinh, kinh nghiệm dài như vậy chút, có thể coi là chấm dứt. Cao Kiến tại dùng lực bay nhảy, dựa theo Đan Sa chỉ đường, chỉ chốc lát liền ngồi lên hải lưu. Hải lưu tốc độ vận chuyển nhanh chóng, bốn phía còn có rất nhiều hải thú, cự kình, bọn hắn cũng cơi tại hải lưu phía trên, đã như thế liền có thể dùng ít sức. Đại hải rộng lớn, nếu như không dựa vào hải lưu, cứ như vậy dựa vào chính mình buôn tập, sợ rằng sẽ bị mệt chết ra. Cao Kiến cứ như vậy một đường xuôi dòng thẳng xuống dưới, hướng về Đan Sa chỉ hướng phương hướng phía trước đi. Thương Châu bên ngoài, thần triều biên cảnh chỗ, Bạch Sơn Giang Long Quân đang tại trong cung điện của mình, bực bội nhìn xem truyền lên tin tức. Tại Bạch Sơn Giang Long Quân bên cạnh, Tả Lãng đang tại châm trà. Hai người trong đại điện ngồi đối diện, chung quanh người nào cũng không có, liền cái rót nước giao nhân cũng không có. Bởi vì hiện tại Bạch Sơn Giang Long Quân cũng không có bất luận cái gì tâm tình nhìn những người khác. Ngược lại là bên cạnh Tả Lãng mặc trường sam phổ thông, đáy xanh tiêu văn, nhìn nho nhã hiền hòa, không có chút nào sốt ruột. Bạch Sơn Giang Long Quân thì đã hoàn mỹ hóa hình, ngoại trừ cái kiêm màu đỏ nhạt con ngươi bên ngoài cơ hồ nhìn không ra hắn cùng nhân tộc khác nhau, người mặc màu vàng đỏ hoa lệ trường bào. Long Quân mặt mũi tràn đầy cũng là vội vàng sao động, Mà Tả Lãng nhìn vẫn như cũ tỉnh táo, thậm chí còn đang cấp chính mình châm trà. Cho nên nói, rốt cuộc muốn làm sao bây giờ? Ngươi nói các ngươi am hiểu xem bói, ta đã đem Cao Kiến con ngựa kia cho các ngươi đưa qua đi, dựa theo nhân quả liên hệ, tìm được hắn không coi là khó khăn, làm sao lại là tìm không thấy? Đã 7 ngày thời gian. Long Quân nóng nảy hô. Tả Lãng ổn được, nhưng Bạch Sơn Giang Long cung không vững vàng. Long hồn đào thoát, làm trả thù tới, đứng núi chịu sào chính là Bạch Sơn Giang A, hắn Tả gia có thần triều làm hậu thuẫn, còn có Dương Kinh Lê gia làm trợ giúp, chân Long chắc chắn là không dám hủy diệt Tả gia, đánh một trận cũng liền qua đi. Hơn nữa Tả gia chính mình, mặc dù không có lượng quan đại tông sư, nhưng Tả Lãng bản thân đã là cựu cảnh, đang tại xung kích lượng quan, nếu như hắn thành, sẽ phải biến thành Thường Châu vị thứ 2 lượng quan đại tông sư. Lượng quan đại tông sư tại thần triều nội bộ cũng coi là cường giả hạng nhất, đủ để cho Tả gia tại thần triều bất kỳ một cái nào địa phương đứng vững gót chân, thì càng không cần sợ ở xa ngoài trăm vạn dặm Đông Hải chân Long. Mà xem như giao long, mặc dù tu vi không coi là thấp, nhưng mãi mãi cũng không có đi nước khả năng tính chất. Cho nên, Long Quân nhìn về phía Tả Lãng, thúc giục phản ứng của đối phương. Tả Lãng thì thản nhiên nói, vội vã như vậy làm cái gì? Cũng không phải chưa từng giết long, lại tới một đầu, như vậy làm thịt chính là. Nói đơn giản dễ dàng, lần trước dựa vào là đánh lén, lần này lại chuẩn bị dựa vào cái gì? Làm sao ngươi biết chỉ có thể đến một đầu? Chân Long trưởng thành chính là lục thất cảnh, mang đến 3, 5 đầu cửu cảnh, vậy không phải xong đời. Long Quân nhìn chằm chằm chén trà không thả. Tả Lãng đem chén trà thả xuống, làm sao có thể, ta nhìn ngươi là nút ở trong hồ, đem con mắt làm hư, Đông Hải trước đây ít năm mới cùng thần triều đánh một trận chiến, an thần cơ thiệt tỏi, không có mấy cái long dám lại tới. Ta biết chuyện đánh đặc, nhưng Khải Vận thần triều cùng Tứ Hải Long cung tranh đấu chưa bao giờ từng thiếu, một chút ma sát đã là chuyện thường, lại có cái gì ảnh hưởng. Ngươi cũng đừng quên, Nam Hải thậm chí có long tử tại Dương Kinh Thái học đọc sách, hai bên nói là đánh, trên thực tế đánh tới đánh đi, nhưng lại mậu dịch không ngừng, hoàn toàn không giống như là muốn cắt đứt liên lạc dáng vẻ. Bạch Sơn Giang Long Quân nói như thế. Hắn thấy, Khải Vận thần triều cùng Tứ Hải Long cung quan hệ giống như là hai đoàn hỗn hợp với nhau quái vật, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, tùy thời tùy chỗ muốn ăn hết đối phương, nhưng lại vô pháp chân chính rời đi đối phương. Điều này sẽ đưa đến loại này hình quái dị quan hệ, nhân tộc thường đi tứ hải, chân long nhóm cũng tới thần triều đất liền, song phương thậm chí lại lẫn nhau trao đổi hạt nhân, biên cảnh thường xuyên ma sát, có thể ma sát về ma sát, nhưng căn bản không ảnh hưởng làm ăn. Thậm chí sẽ xuất hiện một loại cổ quái trạng thái, đó chính là thần triều sẽ dùng từ tứ hải long cung bên kia mua được vũ khí, đến đối tứ hải long cung khai hỏa. Chuyện giống vậy cũng sẽ phát trên thân sinh tại tứ hải long cung, tiếp qua một chút năm, nói không chừng sẽ là chân long tại điều khiển thần cơ. Cho nên, Bạch Sơn Giang Long Quân mới có thể khẩn trương như vậy, hắn thấy, một lần ma sát căn bản liền sẽ không ảnh hưởng đến loại này vặn béo quan hệ. Mà Tả Lãng thì hồi đáp, ngươi suy nghĩ nhiều, mấy ngày nay ngươi cho rằng ta tại đợi uổng công sao? Còn không có tìm được người, là bởi vì ta không muốn tiêu xài quá nhiều khí lực tại khơi thông Việt Châu quan hệ phía trên. Muốn tìm được Cao Kiến, Việt Châu nơi đó thế gia phối hợp là ắt không thể thiếu, nhưng Tả Lãng không muốn tiêu xài quá nhiều thời gian lúc nào, ngươi lại còn tại tiết rẻ chi phí. Long Quân ngạc nhiên, lúc này không đả thông quan hệ, vậy lúc nào thì đả thông? Long Quân vẻ mặt ngạc nhiên chiếu vào Tả Lãng ánh mắt, cái này khiến vị này Tả gia lão tổ tông ánh mắt có chút chê. Con rồng này thật là ngu. Tả Lãng rầy một tiếng, ngu xuẩn, hảo hảo suy nghĩ một chút, tiến các đã ra tay ngăn cản chúng ta người, 4 cái tứ cảnh, một cái cũng chưa trở lại, loại thời điểm này lại đi khơi thông quan hệ, phí 10 phần lực, phải 1 phần công, nói không chừng còn muốn bại lộ một ít chuyện đi ra, ngược lại bị bọn hắn nắm, cho nên ta tại 5 ngày phía trước liền trực tiếp triệt bỏ Việt Châu sức mạnh, căn bản là không có đi tìm Cao Kiến. Không tìm. Vậy ngươi muốn làm gì? Bạch Sơn Giang Long Quân ngữ khí nóng nảy. Tả Lãng nuốt nuốt huyệt thái dương. Đầu này giao long ngu xuẩn đến hắn có chút không muốn đáp lời. Nhưng ngu xuẩn mặc dù ngu xuẩn, những thứ này giao long làm việc thời điểm dám đánh dám liều, không sợ sinh tử, hơn nữa đối với Tả gia trung thành tuyệt đối, liền lên đại long quân đều vì kế hoạch này tự sát, Tả gia có thể yên tâm đem huyết tế thể hệ giao cho Bạch Sơn Giang, cũng là bởi vì như thế. Bạch Sơn Giang thủy tộc, có thể nói là Tả gia đắc lực nhất phụ tá đắc lực, hoặc có lẽ là trái dắt vàng bên trong đầu kia vàng. Bởi vậy, hắn vẫn là nhịn ở tính tình, nói, ta đem những tư nguyên này ném đến chân long bên kia, tìm được đầu kia kêu đàn xà chân long gia hệ. Chân long nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, tứ hải long cung cùng rất nhiều gia hệ ở giữa cũng có mâu thuẫn, ta cầm đả thông Việt Châu thế gia tài nguyên, câu thông đến đan xa đối địch gia hệ, kế tiếp thì nhìn đan xa long hồn giá trị. Đúng, nói cho ngươi một tin tức tốt, đan xa gia hệ cũng không coi là mạnh, phù mẫu cũng đã chết ở quy khư bên trong, nàng là thúc thúc nuôi lớn, mà thúc thúc của hắn những năm này cũng mất tích, những thứ khác thân thích cùng nàng quan hệ mặc dù nói không tệ, nhưng nếu có một cái khác gia hệ đứng ra, cùng với Tả gia bản thân uy hiếp, bọn hắn sẽ có mấy cái nguyện ý ra mặt đến Thương Châu đây này. Tứ Hải Long cung cùng thần triều, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, chính ngươi đều biết chuyện này, làm sao còn nghĩ mãi mà không rõ đâu. Tả Lãng chỉ đầu của mình, tiếp đó đứng dậy, rời đi. Chương 117, Đan Sa thân thích chương 117, Đan Sa thân thích Bạch Sơn Giang Long Quân sửng sốt một chút. Nhìn xem Tả Lãng bóng lưng rời đi, hắn vỗ một cái đầu của mình. Nhân ra mắng ngu xuẩn, thật đúng là không có mang sai. Bất quá, thấy như vậy, có lẽ chân long nhóm sẽ không xuất thủ, hay là xuất thủ chân long không nhất định là Tả gia đối thủ. Nghĩ như vậy, hắn lại lập tức vui sướng. Tả Lãng, ta đưa tiễn ngươi. Long Quân lập tức đứng dậy, cao hứng đuổi bên trên đi. Mà tại Cao Kiến bên này, đáp lấy Hải Lưu, chỉ dùng 3 ngày thời gian, Cao Kiến rất nhanh là đến Đan Sa nhà. Nói thật, Cao Kiến chưa từng có cảm thấy chính mình thuận lợi như vậy qua, dọc theo đường đi vậy mà đều không có cái gì trở ngại. Đan Sa nhưng là tràn đầy phấn khởi, lời rõ ràng cũng thay đổi nhiều, dọc theo con đường này cũng tại cùng Cao Kiến giới thiệu trong nước sự tình, nói rất nhiều ly kỳ quái ngư quái thú, còn có nước sâu bên trong rất nhiều kỳ quan. Cao Kiến cũng thấy tận mắt rất nhiều kỳ quan. Giống như là trong nước thủy một loại, đó là bởi vì thủy khí quá ngưng kết, đưa đến xuất hiện loại hình mới nước, giống như là huyền thủy trọng thủy một loại, sẽ cùng chung quanh nước không hợp nhau, tiến vào bên trong thậm chí sẽ để cho cá ngạt thở, tỷ thủy châu cũng không sinh công hiệu. Lại tỷ như hải lưu vòng xoáy, tại hai đầu hải lưu giao hội chỗ, hai cô nước chảy va chạm, có thể sẽ sinh ra một cái đường kính vài dặm cực lớn vòng xoáy khuấy động khí lưu, thậm chí trên mặt biển đều biết tạo thành tương ứng luồng khí xoáy, nhìn giống như là không bao giờ ngừng nghỉ phong bạo đảo. Lại tỷ như khí đảo bên dưới đáy biển tiềm lục địa bên trong không khí tiết lộ đi ra, hay là nguyên nhân gì khác, này lại tạo thành vài dặm thậm chí hơn 10 dặm phạm vi hùng vĩ bọt khí. Những thứ này bọt khí giống như là trong nước hòn đảo, quy mô của nó cùng trong loại ở trong nước kia tương phản cảm giác làm cho người rung động, ở vào trong đó thời điểm, ngươi thậm chí không phân rõ mình rốt cuộc là ở trong nước, vẫn là tại trên không. Trừ cái đó ra, còn có ngưng trệ vùng đó là thiên địa tĩnh mịch một loại biểu hiện, mặc dù chân long nhóm đã bắt đầu tại thôi động hải lưu, nhưng trên thực tế, trong hải dương một chút khu vực vẫn là không cách nào bị hải lưu chiếu cố đến, vì vậy mà lâm vào vĩnh cửu bình tĩnh và định trệ. Tại những cái kia địa phương, không có mang động nước chảy phòng, không có thể di động hải lưu, thiên khí cố định, liền hô hấp bản thân cũng lộ ra trầm trọng. Sống dưới nước sinh vật cũng không cách nào tại những này ngưng trệ vùng bên trong sinh tồn, ở trong đó thường là cái gì cũng không có tuyệt địa, căn cứ vào Đan Sa nói tới, xuyên qua ngưng trệ vùng thời điểm, sống dưới nước sinh vật cũng cần ngừng thở thật giống như trên lục địa người ngừng thở bơi lội, tỷ thủy châu cũng không cách nào để cho Cao Kiến ở trong đó sinh tồn. Đủ loại đủ kiểu kỳ quái, đủ loại đủ kiểu cự thú. Thân có dài mấy bên trong cự kình, có săn mồi bầy cá cự quái, có chỉ có xương cốt, lại không có thân thể quái ngư, nhìn xem giống như là thịt trên người bị tạo đi. Có xuất thủy là chim bay, vào nước là tôm kỳ lạ sinh vật. Cao Kiến đối với loại kia xuất thủy thì trở thành chim chóc tôm rất hiếu kỳ, còn bị Đan Sa chế rêu không kiến thức, nàng nói tại đại dương chỗ sâu, còn có ở trong nước là cự côn. Xuất thủy là cự bằng côn bằng tồn tại, loại kia biến hóa mới là thật kỳ dị. Ngũ quang thập sắc, nhiều màu nhiều sắc, mảnh biển khơi này là như thế mỹ lệ kỳ dị, đủ loại thủy yêu cũng kỳ kỳ quái quái, thậm chí còn có một loại trong suốt sở làm thủy yêu. Cao Kiến tại trên hải lưu trùng kích vào đụng phải thân thể đối phương, lúc này mới phát hiện phía trước có thứ gì. Cao Kiến nghiêm trọng hoài nghi cái đồ chơi này là sứa thành tinh. Bất quá, những thứ này cũng không có đối với Cao Kiến tạo thành trở ngại gì, trên thực tế, trong biển rộng trở ngại so Cao Kiến tưởng tượng ít hơn nhiều lắm. Không giống với đất liền, đại hải thực sự quá rộng lớn. Hơn nữa Đan Sa đối với loại này rộng lớn còn vô cùng hiểu rõ, cho nên ở đối phương dưới sự chỉ dẫn, chắc là có thể tìm được an toàn con đường, để cho hắn có thể tránh thoát đủ loại đủ kiểu nguy hiểm. Đã như thế, Cao Kiến liền thuận lợi đi tới Đan Sa nhà. "Ố ba, người đây có phải hay không là có chút nó quá rách? Hơn nữa nơi này và Đông Hải Long Cung rất xa." Cao Kiến nhíu nhíu mày, nhìn về phía cái kia phiến địa phương. Thật sự rất phá. Cái này nhìn hoàn toàn không giống như là chân long cư trú địa phương, nơi này nhìn giống như là một tòa hẹp dài dãy biển thâm thúy vô cùng, nhìn liền biết bên trong rất nguy hiểm. Hơn nữa ở đây cũng không phải Đông Hải Long Cung vị trí, trên thực tế, Đông Hải Long Cung chỉ là một cái đại chỉ mà thôi, giống như là nói muốn đi thần triều cũng không có nghĩa là nhất định muốn chạy đi thần đô Dương Kinh một dạng. Chân chính Long Cung còn rất xa đâu, ở đây chẳng qua là Đan Sa nhà mà thôi. Nhưng nơi này chính là nơi muốn đến. Đến thế là được, bên ngoài cũng là ngụy trang, ngươi chớ xế vào, trực tiếp tiến đi tìm được thúc thúc ta, tiếp đó thì có thể làm cho hắn hỗ trợ. Đan Sa nói, thúc thúc của ngươi. Cao Kiến nghi hoặc, tại sao là ngươi thúc thúc, cha mẹ ngươi đâu? Ta chưa thấy qua cha mẹ ta à, ta một mực thúc thúc nuôi lớn. Đừng quản nhiều như vậy, thúc thúc ta rất lợi hại, tại trong chân long cũng coi là rất mạnh loại đó, tiến đi tìm hắn là được rồi. Đan Sa thúc giục nói. Cao Kiến tưởng tượng, cũng đúng. Đã như vậy, vậy thì trực tiếp tiến đi a, hắn một cái lặn xuống nước đâm vào rãnh biển bên trong. Vừa mới tiến đi, liền chui vào trong một mảng bóng tối. Đan Sa ở bên trong chỉ huy Cao Kiến như thế nào ngặt, Cao Kiến sờ sờ tắc tắc trong bóng đêm tuần đường như vậy, chỉ chốc lát, trước mắt liền sáng tỏ thông suốt. Thì ra bên ngoài thật sự cũng là ngụy trang. Xuyên qua cái kia phiến hắc ám chi hậu, xuất hiện trước mắt hắn là một cái thủy tinh động vật. Động vật nội bộ hiện đầy lớn nhỏ không đều, màu sắc khác nhau thủy tinh nhóm. Thiên nhiên quỷ phủ thần công ở đây tạo thành vô cùng cực lớn trong suốt tinh thể trụ, hiện đầy vô cùng nguy nga biết phát sáng cự hình tinh thể trụ. Trong đó lớn nhất có gò núi lớn như vậy nhỏ, nhỏ nhất cũng có dài mười mấy mét, trọng lượng đoán chừng có mấy chục tấn thậm chí là hơn trăm vạn tấn không giống nhau, đều là nửa trong suốt màu sắc, giống như bảo thạch trong suốt, có thì hiện ra nửa trong suốt màu tím cùng màu lam. Khi tia sáng xuyên qua những thứ này thủy tinh, chiết xạ ra mê người cầu vồng quang ảnh, toàn bộ hang động bị màu sắc sặc sỡ tia sáng chiếu sáng. Riêng này chút thủy tinh liền đáng giá không ít tiền, những thứ này thủy tinh tốc độ phát triển rất chậm, mỗi một năm chỉ có thể tăng trưởng cộng tốc hai bên, mà muốn tạo thành hiện nay quy mô, tối thiểu nhất cần trải qua trên trăm vạn năm thời gian a. Thật đúng là thiên nhiên quỷ phụ thần công. Ta thu hồi lời vừa rồi, nhà ngươi thật đúng là xinh đẹp, ngươi ở cái gì địa phương? Nơi này trống rỗng nhìn chí ít có mấy chục dặm a. Cao Kiến cảm thán sau khi xong, hỏi thăm Đan Sa. Đan Sa thì nói, không cần, thúc thúc ta chẳng mấy chốc sẽ cảm thấy khí tức của ta, tiếp đó hắn sẽ đến đón ta, hắn có thể thương ta, không giống ngươi một ngày liền nói ta đần. Có người tới đón a, vậy là tốt rồi. Cao Kiến gật đầu một cái, tiếp đó tìm một cái cột thủy tinh một dạng ngồi trên đi, bắt đầu chờ đợi. Chờ đợi quá trình bên trong, hắn bắt đầu thông thường vận chuyển khí huyết. Cái tiếp theo khiếu huyệt, hắn chuẩn bị mở ngọc trầm, lại mở bách hội, tiếp đó triệt để mở ra thần quan, ngưng luyện ra thần ý, lại đi xông phá tinh quan, hoàn toàn cường hóa nhục thân. Hiện tại cũng chỉ dùng chờ đợi đan sa thúc thúc tới là được. Thời gian đang tu hành bên trong từ từ trôi qua. Một khắc đồng hồ qua đi, một canh giờ qua đi, nửa ngày qua đi. Cao Kiến tu hành đã làm xong, thậm chí còn rút sạch cùng đan sa bắt đầu chơi thành ngự chơi domino. Ban đầu đan sa vẫn rất cao hứng tại chơi domino. Chỉ là từ từ, đan sa chơi domino tốc độ càng ngày càng chậm, thỉnh thoảng bắt đầu thúc giục Cao Kiến nhìn xung quanh. Ngay cả Cao Kiến cũng cảm thấy có điểm không đúng. Long đâu? Đã nói xong tới đón đâu? Muốn làm gì thì làm. Cao Kiến nói ra thành ngữ chơi domino cái cuối cùng từ ngữ. Nói ra từ ngữ này, mang ý nghĩa Cao Kiến phải kết thúc lần này chơi domino. Cho nên, thúc thúc của ngươi đâu? Cao Kiến hỏi. Chúng ta vẫn là tiến đi xem một chút đi. Đan Sa âm thanh có chút run rẩy. Đi, ngươi chỉ đường. Cao Kiến duỗi người một chút, một cái nhảy vọt, từ một cái cột thủy tinh nhảy tới một cái khác cột thủy tinh. Đi lên, tại cái kia lớn nhất trên cây cột, nhảy xuống, đúng, lại hướng trái. Đan Sa chỉ vào đường như vậy. Chỉ chốc lát, Cao Kiến liền chạy tới một chỗ cung điện to lớn. Thật là, rất cung điện to lớn. Cao Kiến bơi lội tiến vào trong lúc đó, vẫn ngắm nhìn xung quanh. Hoàn toàn là lấy chân long hình thể xây dựng, quy mô của nó phi thường khủng bố, chân long thân thể xem chừng có thể có một dặm dài, cho nên ở đây cũng là phổ thông cung điện 200 lần lớn. Cung điện cao 1 vạn mét hơn, phân 2 tầng, không có bậc thang, cũng không có ai loại quen thuộc rất nhiều bài biện, cùng với đối ứng nhưng là rất nhiều chuyên môn cho chân long sử dụng khí cụ. Chân long thân thể thon dài, mặc dù có 5 chỉ, có thể bình thường sử dụng, nhưng bởi vì tay không có cơ thể dài, cho nên bọn hắn sử dụng bảy biện tại nhân tộc xem ra cũng đặc biệt khó khăn dùng. Trong đó không số ít phút cũng là dùng miệng ngậm lấy sử dụng, một cái nắm tay liền có dài mấy chục mét, Cao Kiến hoàn toàn không cách nào thôi động. Cho nên, tòa cung điện này đại bộ phận địa phương, hắn đều đi không được, ngay cả chốt cửa cũng vẫn không mở. Mà tại cung điện chính giữa khu vực, một chỗ giống phòng khách đại điện khu vực bên trong, ở đây mặc dù nói không có cho, nhưng đã cao rất nhiều rong biển, thậm chí sinh con sò, có một chút giống như rong phủ kín mặt đất, để mặt đất biến lông xù. Rõ ràng, nếu như thường thường có long ở đây cư trú, như vậy đây là không có nhiều rong biển như vậy. Rất lâu không người đến a. Cao Kiến phiêu phủ ở trong này. Cung điện nội bộ vẫn là rất hoàn chỉnh, chế tạo những cung điện này sử dụng đủ loại tài liệu cũng không tiện nghi, dù là ở trong nước cũng sẽ không phai màu hoặc biến hình, chỉ là sinh mệnh vẫn như cũ có thể ở trên đó sinh tồn. Thúc thúc hẳn là đi bên ngoài, nói không chừng chính là đang tìm ta đâu. Đan Sa miễn cưỡng lên tinh thần, miễn cưỡng nói. Tiếp đó, khi Cao Kiến ánh mắt quét đến một cái màu lam nhạt viên cầu, nàng lại phát ra thanh âm kinh ngạc vui mừng. Cao Kiến, ngươi đi bên kia, nơi đó có một viên cầu, liền màu lam cái kia, là đưa tin khí, ta cho hắn chuyển tin tức, hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy. Ngữ khí của nàng lại giữ vững tinh thần tới. Cao Kiến nhìn về phía cái kia viên cầu bản thân rất lớn, nhìn khoảng chừng 200-300 mét cao, chỉnh thể giống một cái huyền không mô hình địa cầu, như cũ tại lặng lặng lơ lửng, duy trì tại chỗ. Rõ ràng, thứ này hình thể, vừa nhìn liền biết là chuẩn bị cho chân long dùng. Phía trên có một chút trầm tích vật, nhưng vẫn như cũ có năng lượng vận hành ba động. Cao Kiến cấp tốc hướng về ở đây bơi qua đi, bởi vì chân long khổng lồ hình thể cùng quanh co thân thể, cho nên những thứ này địa phương phổ biến đều vô cùng trống trải, không có nhiều như vậy cản đường đồ vật. Dù sao, cản đường đồ vật quá nhiều, một cái kết thúc liền toàn bộ quét xuống tới, không tiện. Điểm ấy cũng dễ dàng Cao Kiến ở đây bơi lại bơi đi cũng sẽ không có trở ngại gì. Rất nhanh hắn liền đã tới viên kia viên cầu, đứng ở phía trên. Dùng như thế nào? Cao Kiến hỏi. Ngươi đi đẩy ra bên kia cái kia chốt mở, những thứ khác giao cho ta đến. Đan Sa chỉ huy đến. Cao Kiến liếc mắt nhìn cái kia chốt mở. Và đi. Mẹ ngươi cao 10 mấy mét, nguyên một cái lầu nhỏ lớn nhỏ miệng cống nhìn xem cùng vỡ đê áp một dạng. Vỡ đê áp hẳn là kéo ra dùng đối, chân long tới nói, đây chính là một cái móng vuốt, bắt được phía trên đem vòng, nhẹ nhõm kéo ra là được rồi. Nhưng đối với Cao Kiến tới nói, nhưng là không còn dễ dàng như thế. Hắn chỉ có thể bơi qua đi, sau đó đối mặt lấy cực lớn miệng cống, cổ động toàn thân khí huyết. Vừa dùng chân đạp ở, một bên khác dùng lưng đính trụ, tiếp đó đột nhiên phát lực. Lúc này Cao Kiến ít nhất có mấy chục vạn cân lực đạo, nhưng đẩy ra vật này vẫn là lộ ra vô cùng khó khăn. Nhưng khó khăn về khó khăn, hắn vẫn là làm được. Cao mười mấy mét kim loại miệng cống cứ như vậy bị hắn đẩy ra. Theo miệng cống chậm rãi khởi động, Cao Kiến sắc mặt đỏ bừng lên, bắp thịt trên người cấp tốc sung huyết, cả người thậm chí so thời điểm chiến đấu còn phải xem lấy đáng sợ một chút, có loại giống như muốn nổ tung cảm giác giống nhau. Viên kia viên cầu tùy theo miệng cống kéo ra, dòng lũ năng lượng to lớn bắt đầu đổ vào trong đó. Viên cầu bản thân tia sáng hừng hực đứng lên, mà Đan Sa Long Hồn từ Cao Kiến thần quan nội rút lui ra đi. Chân linh sáp nhập vào viên kia viên cầu bên trong, tựa hồ là đang điều khiển những năng lượng kia. Cao Kiến thì dùng sức treo lên, nghiến răng nghiến lợi. Thật sự, thật nặng a. Hắn tại đẩy ra một đoạn cự ly sau đó, nghĩ, đem đao dị cắm ở miệng cống ở giữa. Tiếp đó người lui về phía sau nhảy một cái. Miệng cống tự nhiên khép lại, tiếp đó là một chút đâm vào trên đao dị. Không phát hiện chút tổn hao nào. Đao dị ngăn cản cao mười mấy mét miệng cống đàn hồi. Thật cứng rắn a. Cao Kiến thở dài ra một hơi, thuận miệng nhìn về phía Đan Sa. Đan Sa chân linh bám vào tại trên viên cầu, phát ra âm thanh, mà những âm thanh này hóa thành kỳ lạ ba động, hướng về trên không truyền đi. Thúc thúc, thúc thúc, ta là Đan Sa, nghe được sao? Ta về nhà, ngươi có phải hay không ở bên ngoài tìm ta? Ngươi nhanh lên trở về a, ta ngay tại trong nhà đâu. Nhưng qua một hồi lâu, đều không người về. Cao Kiến coi là nhìn hiểu rồi. Cái này viên cầu, trên bản chất chính là một chiếc điện thoại. Lại còn có điện thoại, thật là cao cấp à, hắn tại thần triều nội bộ đều không trông thấy điện thoại. Bất quá, lấy thần triều cơ quan thuật biểu hiện loại kia tinh vi trình độ, hẳn là có vật tương tự, chỉ là không có phổ cập đến dân gian mà thôi. Đan Sa tựa hồ cũng ý thức được cái gì, tiếp đó chuyển đổi một chút cái này viên cầu phương thức sử dụng, dường như là hướng về những người khác đưa tin. Hẳn là vận khí rất tốt, nàng cái tiếp theo gọi đối tượng liền tiếp thông. "Biểu gì, ta là Đan Sa." "Đan Sa?" Bên kia truyền đến âm thanh có chút kỳ quái, tựa hồ là đang suy xét, tựa như là không nhớ rõ người này. Tiếp đó, lại truyền tới một cái hùng tính âm thanh, "Đan Sa à, chính là Tĩnh Giang, cô cháu gái kia." "Ức, Tĩnh Giang biểu ca người con gái đó." Cái này nghe Cao Kiến chạy mồ hôi. Biểu ca, cái này quan hệ thân thích thuộc về bán đại bác cũng không tới đi." Chương 118, Bạch Sơn Giang Thử Sơn. Một, chương 118, Bạch Sơn Giang Thử Sơn. Một, Cao Kiến ở bên cạnh nghe Đan Sa gọi điện thoại. Nghe mồ hôi lạnh đều xuống. Nàng cho mấy cái thân thích gọi điện thoại, quan hệ gần nhất cũng là biểu ca chất nữ dạng này. Biểu ca bản thân liền đã cách một tầng, biểu ca cái kia trên căn bản đã là người xa lạ. Mà Đan Sa bản thân người thân cận nhất, chính là cái kia biểu thúc. Tên thật Cao Kiến còn không biết, nhưng hắn được người xưng là Tĩnh Giang quân quan hệ thân cận một điểm, lại gọi hắn Tĩnh Giang, đoán chừng đây chính là tên A mà trừ cái đó ra, nàng liền không có quan hệ thân một điểm thân thích. Bất quá, vận khí tương đối khá là, chân long là cực nặng huyết thống chủng tộc, xem trọng trình độ cùng thần triều trên cơ bản không có khác nhau. Thần triều tông tộc, thế gia, những thứ này một dạng có cực mạnh lực ngưng tụ, thậm chí có thể nói tông tộc cùng thế gia mới là thần triều cơ bản quy tắc vận hành. Bất hiếu cái này hai chữ, tại Khải vận thần triều là vào hình, mà hôn hôn bộ dạng ẩn là bị khích lệ, thân nhân của ngươi phạm vào tội, ngươi giấu giếm công báo, cũng sẽ không bị trừng phạt. Cho nên, không qua bao lâu, liền có một cái thân thích nói mình muốn tới hỗ trợ. Cảm tạ biểu tỷ, ta ngay tại cửa sông, Tĩnh Giang thủy tinh động bên này. Đan Sa nhanh chóng cảm tạ. Cao Kiến ở một bên nghe, cái này biểu tỷ trên thực tế là Tĩnh Giang quân bà ngoại muội muội nữ nhi Nói là kêu biểu tỷ, trên thực tế quan hệ máu mủ có thể nói cơ hồ không có, bất quá, nàng và Đan Sa một dạng, cũng họ Thuấn Xương Thuấn Long thị. Nhưng đối phương khi biết Đan Sa sự tình sau đó, chủ động nói mình sẽ đến hỗ trợ. Cao Kiến vẫn rất kinh ngạc, đối phương thế mà đáp ứng rất sảng khoái. Có một vị chân long trợ giúp, tìm nàng thúc thúc không khó lắm a. Dựa theo Đan Sa thuyết pháp, chỉ cần tìm được Tĩnh Giang quân, cái kia hết thể liền cũng không có vấn đề gì. Nhìn ra được, nàng thật sự rất tín nhiệm cái này biểu thúc. Bất quá cũng rất bình thường, nghe Đan Sa thuyết pháp, cha mẹ của nàng song vong sau đó, vẫn luôn là thúc thúc này đem nàng nuôi lớn, hơn nữa Đan Sa rất rõ ràng được bảo hộ rất tốt. Rõ ràng phụ mẫu đều mất, lại dưỡng thành một loại trong tháp ngà thuần chân tiểu công chúa cảm giác giống nhau, vị yêu Tĩnh Giang quân nhất định rất sủng nàng. Hô, tốt, không sai biệt lắm như vậy thì có thể, chờ biểu tỷ đến, nàng nhất định có thể hỗ trợ tìm được thúc thúc. Đan Sa một lần nữa về tới Cao Kiến tâm hồ phía trên, toàn thân đều ngâm vào tâm hồ bên trong, liền còn lại kích thước ở phía trên. Cao Kiến nghe vậy, lên tới miệng cống, đem đao gì lấy xuống. Miệng cống ầm vang một tiếng, đóng lại. Đao của ngươi rốt cuộc làm bằng gì? Ta phía trước nhìn cây đao này đón đỡ những cái kia thần tướng, thậm chí là đón đỡ thiên lôi, hiện tại lại bị ngươi lấy ra làm chống đỡ một dạng, kết quả đừng nói đoán mất, liền biến hình cũng không có. Đan Sa có chút hiếu kỳ. Ta cũng không biết, bất quá, ngươi bên này cái này thân thích, đáng tin không? Cao Kiến thu hồi đao gì, đối với Đan Sa hỏi. Không biết. Bất quá, có thể tới hỗ trợ chắc chắn sẽ không có cái gì ác ý rồi, thì nhìn nàng có thể hay không giúp ta tìm đến thúc thúc, làm sao lại như thế không kéo đâu, thúc thúc thế mà không tại, hơn nữa cũng liên lạc không được. Đan Sa có chút sầu mi khổ kiểm. Cao Kiến không có trả lời, mà là lựa chọn ngồi ở đứng tại chỗ chờ lấy. Đúng, ngươi muốn ăn đồ vật sao? Bên ngoài ăn cũng là chút không tốt lắm, trong nhà của ta hẳn còn có một chút linh vật, là bình thường ta ăn, chỉ có ta biết tại cái gì địa phương Úc. Đan Sa nói. Ngươi quả vật nhỏ. Cao Kiến hỏi. Coi là đúng không? Đan Sa gật đầu một cái. Cao Kiến có thể phát giác được, Đan Sa âm thanh không có lúc trước vui vẻ như vậy. Cho nên hắn duỗi lưng một cái, tốt, vừa vặn ăn chút long ăn, chờ ngươi biểu tỷ đến. Tiếp lấy, theo Đan Sa chỉ dẫn, hắn tìm được một cái độc vật. Hoặc dựa theo chân long hình thể, đây là một cái ngăn tủ. Dấu vẫn rất nghiêm mật, dùng rất nhiều thứ làm che chắn, bất quá cũng không có đặc biệt gì các biện pháp đề phòng, nghĩ đến là bởi vì ở đây không có gì đồ vật dám tùy tiện vào đến đây đi. Tiến vào trong độc vật, Cao Kiến liền bị bảo quan bọt đến con mắt. Hoa đi. Đập vào tầm mắt, là một đống lứa cận. Rõ ràng, cũng là ăn. Chính là có ngưng tụ thành đoàn tinh huyết, chính là có thịt, còn có là một ít linh thảo, rau quả loại hình. Một phần trong đó khối rất lớn, đến mấy mét đường kính, đối với chân long tới nói cũng cần một cái móng vuốt mới có thể hoàn toàn nắm chặt, mà đổi thành một bộ phận nhưng là nhân tộc bình thường nhìn thấy lại tiểu, đối với chân long tới nói hẳn là tương tự với hạt vừng hai bên. Hơn nữa những vật này, tất cả đều là thiên tài địa bảo, còn rất mới mẻ. Cao Kiến liếc mắt nhìn, có chút kỳ quái, ngươi chết mấy trăm năm mới đúng chứ? Đồ vật trong này không nên thả mấy trăm năm mới đúng không? Cái này nhìn nhiều nhất mười mấy năm dáng vẻ a. Hắn cầm lấy một cái linh sơ, nói, ngươi nhìn, cái này là như hà cây trái cây, thứ này nếu như để lên mấy trăm năm mà nói, đã sớm thối hư. Cao Kiến ước lượng lấy một cái kỳ dị trái cây. Phương Nam đại hoang, có cây chỗ này, tên là như hà. Như hà cây, 300 tuổi làm tiêu xài, 900 tuổi làm thực. Màu sắc chu, kỳ thực đang vàng. Cao 50 trượng, thòa trương như nắp. Lá dài 1 trượng, rộng 2 thước còn lại, giống như gian chữ, sát thanh. Dày 5 phần. Có thể sợi thô, như dày phát. Tài lý như chi. Cựu tử, vị như gì? Thực có hạt, hình như táo. Kim đao cắt chi tắt chua, cắt dao sợi chi tắt tân. trái cây không sợ thủy hỏa, ăn người không sợ giao sắc. Như hà cây trái cây, không có khả năng thả mấy trăm năm, 20-30 năm đến thiên. Ngươi nhìn, ở đây còn có một đầu sống tức táo ngư quái, thứ này cũng là ngươi thả, còn không có bị chết đói đâu. Cao Kiến chỉ một cái khác ngư quái. Yêu quái, kỳ thực là vật khác biệt, đủ loại sự vật, bởi vì hoặc cơ duyên, có thể tu hành lúc, hắn nhân duyên cũng không giống nhau, có mở thần quan tam khiếu một trong, có thần trí, như thế liền xưng là yêu. Mà có mở chính là cái khác khiếu huyệt, mặc dù có dị năng thuật pháp, thần trí lại cùng phổ thông động vật không hai, tên cổ chi quái. Ngư yêu có thần trí, ngư quái lại chỉ là tương đối lợi hại dã thú mà thôi. Trước mắt đầu này ngư quái, dài tám thước, ngư hình dáng cùng giang hồ cá giết nhỏ tương tự, nhưng khổng lồ mà có loại người mặt, lân phiến cũng có lớn chừng bàn tay, trên sách nói, vật này hương vị màu mỡ, ăn nghi nóng mà tránh gió, cũng có thể chỉ nóng lạnh, cũng là một mực rất lợi hại nguyên liệu nấu ăn. Những vật này hẳn không phải là ngươi quả vật nhỏ, là người phía sau bỏ vào. Cao Kiến làm ra suy đoán của mình. Rất rõ ràng, Đan Sa hẳn là không có cơ hội đổi mới trong này nguyên liệu nấu ăn. Này, những thứ này không phải ta thả. Đan Sa mở miệng, nói như thế, kia hẳn là thúc thúc của ngươi a. Cao Kiến nhìn xem trước mắt những thứ này còn rất mới đồ ăn vặt, nói như thế, những thứ này đồ ăn vặt hẳn là mới để ở chỗ này mười mấy năm a. Như vậy, theo lý thuyết, Tĩnh Giang Quân đã sớm biết nơi này có Đan Sa quả vật nhỏ ngăn tủ, chỉ là một mực không để ý, giả vờ không nhìn thấy mà thôi. Đan Sa chỉ là mình tại ở đây đắc chí lừa gạt được thúc thúc. Nhưng mà, tại Đan Sa không thấy những ngày này, đầu này chân long còn chuyên môn dọn dẹp ở đây, ở bên trong để lên rất nhiều mới đồ ăn vặt, nhưng bây giờ những thứ này đồ ăn vặt, tối đa cũng liền thời gian 20-30 năm mà thôi, đủ để chứng minh Tĩnh Giang Quân một mực chờ đợi nàng trở về, hơn nữa lo lắng chính nàng tìm về nhà sau đó không có cơm ăn, cho nên một mực tại thay đổi trong này đồ ăn vặt. Rõ ràng, Đan Sa cũng ý thức được những chuyện này. Nàng tại trong Cao Kiến tâm hồ ngồi xuống, trầm mặc một hồi lâu. Qua một đoạn thời gian, nàng đột nhiên bắt đầu hướng tới trên mặt sát lại sát đi. Không có phát ra tiếng khóc, cũng không có kêu la cái gì, cũng chỉ là tại hốc mắt chỗ không ngừng lau, đem đầu chôn thấp, để cho tóc rủ xuống che khuất mặt mình, chỉ là, giống như thế nào cũng lau không sạch sẽ, không để cho nàng đoạn ở trên mặt xóa tới xóa đi, giống như là đang cấp chính mình trang điểm. Cao Kiến vốn là muốn trực tiếp ăn, bất quá hắn vẫn lựa chọn bỏ xuống trong tay quả, ngồi xuống. Tiếp lấy, tinh thần của hắn chìm vào trong tâm hồ, nhìn xem Đan Sa tại xóa xỉnh ngồi xổm, không ngừng tại trên mặt của mình xoa động. Tâm hồ bên trong tuy nói là hư ảo ý niệm, nhưng cũng không phải là huyễn cảnh, đó đều là chân thực phát sinh sự tình. Hắn chậm rãi đi qua đi, ngồi xổm ở Đan Sa trước mặt. Đây là một đầu thất cảnh chân long long hồn, dựa theo cảnh giới đến coi là, toàn bộ hình thái Đan Sa một cái đuôi là có thể đem Cao Kiến đánh chết, hơn nữa, Cao Kiến là tận mắt chứng kiến qua Đan Sa thần vận. Những cái kia thần vận, kỳ thực chính là Đan Sa chính mình khắc họa, khi Cao Kiến đọc hiểu những cái kia thần vận, kỳ thực liền ý nào đó mà nói, hắn liền đã hiểu rất rõ Đan Sa. Những cái kia thần vận bên trong, mặc dù không có ký ức, cũng không có rất cụ thể nội dung, nhưng chính là có thể thể hiện ra Đan Sa là như thế nào long. Loại cảm giác này tương tự với một loại huyền diệu khó giải thích khí chất hoặc có lẽ là phân bi à, dù sao đó là Đan Sa dùng cơ thể mô tả ra đồ vật, tục ngữ nói kiến tự tức nhân kỳ thực chính là ý này. Cho nên, nói là Đan Sa rất lợi hại, nhưng Cao Kiến thế nhưng là rất rõ ràng. Rằng đến cùng, nàng kỳ thực chỉ là một cái tiểu hài tử mà thôi. Nhân tộc thanh thiếu niên, có thể dễ dàng đánh chết con thỏ, nhưng không có nghĩa là bọn hắn có thành thục tâm trí. Chương 118, Bạch Sơn Giang Thử Sơn. 2, chương 118, Bạch Sơn Giang Thử Sơn. 2, Cao Kiến đi tới Đan Sa trước mặt, sờ lên nàng đầu, nói: Tĩnh Giang Quân rất lợi hại, thân là cựu cảnh chân long, cho dù là tại chân long bên trong cũng thuộc về trung thượng tầng, trên đời này không có gì đồ vật có thể chân chính uy hiếp được hắn, thập cảnh trở lên mãnh nam ra tay, đó là xảy ra đại sự. Trên lý luận tới nói, đúng là như thế, thập cảnh trở lên mãnh nam, Cao Kiến nhớ kỹ thì sẽ không như thế nào xuất thủ, cái kia tại thần triều đã thuộc về trung khu đại quan hoặc đại tiên môn trưởng lão cấp bậc người, bọn hắn phải toàn lực động thủ thời điểm, bình thường đều là thiên đại sự tình. Bất quá, lời này Cao Kiến cũng chính là an ủi mà thôi, trên thực tế hắn cùng Đan Sa cũng rất rõ ràng, nếu như đối phương ngay cả tin tức cũng không trở về, như vậy đối với cựu cảnh tới nói, tình huống đoán chừng không tốt lắm. Liền coi là phát sinh ngoại ý muốn tỷ lệ nhỏ đi nữa, có thể tóm lại là xảy ra vấn đề. Cho nên nàng mới một mực tìm những thứ khác thân thích, mặc dù nàng và những cái kia thân thích cũng không quá quen, nhưng các nàng chính xác nhu cầu cấp bách một đầu trưởng thành chân long tới truy xét một chút những chuyện này. Cao Kiến nhìn ra được, kỳ thực nàng đang gọi điện thoại thời điểm, liền đã tại nín. Khi đó Đan Sa đang liều mạng chịu đựng. Nàng phải tỉnh táo, không thể khóc lên, không có việc gì, việc cấp bách là tìm được một cái giúp đỡ. Một nhà không muốn đến liền đánh một nhà khác, đây là nàng bây giờ có thể làm được sự tình. Bởi vậy, Cao Kiến vừa rồi cảm thấy nàng vẫn rất kiên cường. Nhìn nàng gọi điện thoại loại kia tự nhiên tỉnh táo âm thanh, hắn còn cảm thấy Đan Sa có thể giữ được đâu. Kết quả là nhìn, vẫn là tiểu hài tử đi. Cao Kiến sờ lấy Đan Sa đầu, ngoại trừ vừa mới câu nói kia sau đó, không nói gì nữa. Hiện tại nói cái gì đều không hảo dùng. Đan Sa cúi đầu xuống, để cho tóc che khuất chính mình khuôn mặt đồng thời, âm thanh mang tới nước nở, ta là đồ đần thúc thúc. Thúc thúc, nhất định là bởi vì đi ra ngoài tìm ta. Cho nên mới sẽ mất liên lạc. Thế thì chính xác cũng là. Cao Kiến gật đầu một cái, biểu thị ra tán thành. Cao Kiến trả lời rõ ràng có chút ra lẽ thường, đến mức Đan Sa đều sửng sốt một chút. Cho nên ngươi phải đem hắn tìm trở về mới được a, muốn ta rút một tay sao? Cao Kiến lập tức cười nói. Đan Sa ngẩng đầu lên, kim sắc thụ đồng tản mát ra ánh sáng yếu ớt, nhìn chằm chằm Cao Kiến không thả. Cao Kiến cũng nhìn chằm chằm con mắt của nàng, cũng không phải bởi vì tò mò cái gì, mà là hắn cho tới bây giờ không biết đến loại này con mắt. Làm sao lớn lên? Nói thật, đôi mắt này nhìn rất đẹp, cực kỳ đẹp đẽ. Đạm kim sắc và mang, có ánh trong suốt, tựa hồ có thể từ bên trong trông thấy một loại nào đó thâm thúy tinh thể kết cấu, cũng không chỉ là đơn thuần màu sắc, mà là một loại từ một loại nào đó tinh thể bên trong chỗ dần dần hiện lộ ra kết cấu sắc. Kết cấu sắc so phổ thông màu sắc muốn càng thêm rực rỡ, bởi vì trên bản chất này là bản thân kết cấu, làm cho sóng ánh sáng phát sinh chết sạng, tán sạng, diễn sạng hoặc quan hệ mặt ngoài, tại những cái kia tinh tế lộ ra hơi kết cấu hỗ trợ lẫn nhau mà đưa tới lộng lẫy. Giống như là cắt ra mới mẻ thịt bò mặt ngoài kim loại sáng bóng, sang hiện tại trên văn bản thải sắt chớp lóe, hay là DVD CD mặt sau thải quang. Con người bản thân tản mát ra màu vàng quang, lại thêm kết cấu sắc nhàn nhạt diễn sạng, liền hiện ra loại này màu vàng kim nhạt lại thêm một chút thải sắc điểm sáng ánh mắt. Phối hợp mang theo rõ ràng yêu dị cảm giác thụ động, phá lệ làm người khác chú ý có thể là cao kiến ánh mắt thực sự để cho Đan Sa có chút chịu không được, nàng rất nhanh liền chịu không nổi đối mặt, ngoặt về phía một bên. Nhưng nàng vẫn là nói, có thể chứ? Thật sự có thể chứ? Rõ ràng nàng nuốt lời. Cao kiến thì nói như thế, đương nhiên có thể à, giúp người giúp đến cùng, tiện đưa Phật đưa đến Tây đi, bất quá có thể không phải hiện tại, nếu như không thể trở về đi san bằng Bạch Sơn Giang Long Cung mà nói, Thương Châu có thể sẽ có vấn đề. Nếu như ngươi nguyện ý, ở đây chờ lâu một đoạn thời gian, chờ ta về đi đem chuyện bên kia giải quyết, ta liền đến giúp ngươi. Ngươi còn muốn về đi? Đan Sa ngạc nhiên. Hắn hẳn phải biết sẽ rất nguy hiểm a. Cao Kiến trả lời thật sự để cho nàng giật mình, thực sự là, người năm này, như thế nào mỗi lần trả lời cũng ngoài người ta dự liệu như vậy. Từ đi ra ngoài đến bây giờ, mỗi một cái quyết sách cũng là như vậy để cho Long không thể nào hiểu được, mỗi một cái trả lời đều để nàng không có cách nào tưởng tượng, thậm chí thời khắc này tự trách cũng bị Cao Kiến đáp án hỏa tan rất nhiều. Ngay từ đầu không sợ truy binh sợ ta, đến lựa chọn thần vận mà không phải lựa chọn ăn nàng, lại đến đằng sau đi đường thủy, thậm chí là vào giờ phút này trả lời, Đan Sa cũng phát hiện nàng dù là nhìn thấy Cao Kiến tâm hồ, lại không biện pháp đi đoán hắn bây giờ muốn cái gì, muốn làm gì. Đương nhiên phải về đi à, cái kia địa phương còn có ta vài bằng hữu, còn rất nhiều người mệnh treo ở trên người của ta, đều chờ đợi ta về đi đâu, lại nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ mặc Tả ra mặc kệ sao? Ta đã nói rồi, muốn kết thúc Thương Châu huyết tế a. Thế nhưng là không có ta. Không có thúc thúc về đi hỗ trợ, ngươi muốn làm sao đối mặt Tả ra? Đan Sa ngữ khí có chút gấp nóng nảy chất vấn. Cao Kiến nghe vậy, cười ha ha. Ha ha ha. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi trước khi đến, ta liền không có cùng Tả ra đâu sao? Yên tâm đi, ta chính là có thủ đoạn. Tiểu hài tử cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy, ta thế nhưng là rất lợi hại đó a. Cao Kiến chỉ chính mình, lộ ra một ngụm đại bạch răng. Mặc dù tu vi của hắn không bằng chính mình, nhưng Đan Sa đột nhiên cảm thấy, người này giống như thật sự rất lợi hại, ít nhất trên tâm tính rất lợi hại. Cao Kiến rất nhanh liền cùng Đan Sa kết thúc đối thoại. Đối với Cao Kiến tới nói, mặc kệ Như Hà có hay không chân long trợ giúp, hắn chắc chắn đều phải về Thương Châu. Có lẽ là đồ ngốc, có lẽ là cái gì khác, nhưng Cao Kiến chính là người như vậy. Muôn vàn khó khăn, từng bước một đi qua đi liền không coi là khó khăn. Đan Sa loại này trẻ con mới có thể bị đột nhiên đánh tới khó khăn đánh bại, còn đối với Cao Kiến tới nói, hắn chưa từng áp lực chính mình. Áp lực chính mình làm gì đâu, lại không có tác dụng gì. Cao Kiến chưa từng tự trách, hắn cái trách cứ người khác, đối với những cái kia cái gì không cảnh, lựa chọn của hắn là bên trên đi chính là nhất phi cước. Không có đạp qua cũng không vấn đề gì, ngược lại đơn giản là lập tức gặp phải cái tiếp theo không cảnh, tình cảnh kỳ thực không có bất kỳ biến hóa nào không phải sao. Ngược lại đều như thế. Đối với Cao Kiến loại này rộng rãi thái độ, Đan Sa cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, không thể tưởng tượng nổi đồng thời, nhưng lại có chút. Yên tâm. Khó có thể lý giải được, không có lộ dịp yên tâm. Thuần túy chỉ ở trên tại cảm xúc, rõ ràng không có nửa điểm bảo đảm. Nhưng làm cho người bất ngờ, Đan Sa giống như không có sợ như vậy. "Uy, Đan Sa, những thứ này ta có thể ăn không?" Cao Kiến chỉ hắn lựa ra một chút linh quả cùng loại thịt, cũng là Đan Sa đồ ăn vặt. Khác biệt linh tài không có cùng hiệu quả, cứ việc những vật này đối với Đan Sa tới nói chỉ có khẩu vị bên trên khác nhau, thực tế tăng cường hiệu quả trên cơ bản đã không có, nhưng đối với Cao Kiến tới nói cũng không mở dạng. Như hạ trái cây, ăn có thể đau thương bất nhập, hơn nữa mua không được. Đương nhiên, không có khả năng thật sự đau thương bất nhập, trên thực tế thứ này hiệu quả là để kháng kim khí có thể làm cho tầm thường kim khí từ trên người trở ra. Đồng thời, còn có rất nhiều như các loại khác linh tài. Hoàng cừ thảo chiếu nhật như lửa. Thực quá mức kiên cố. Bên trong ăn người, đốt người không nóng. Tô đam tiên đảo, xuất tử tô kéo dài tiên đàn. Có người đến tâm cầu chi người, đào rơi đàn bên trên. Hoặc đến 5, 6 quả. Tương tự hòn đá, xích hoàng sắc. Phá đi, như có hạt tam trọng. Nghiên uống chi, càng trung tật. Càng trị tà khí. Giao chi túc ở vào phù tang chi đông, hán kiến nhật xuất phát từ phương tây chỗ, có một nước, mà nghi ngũ gốc, tên ngày tan trạch, phương 3000 dặm, có giao chi túc nói về nhánh dài mà yếu, không gió thường dao động, an đích tủy. Phượng quan túc, giống như chim phượng chi quan. An người nhiều lực, du long túc, cảnh lá gặp lại, như du long. Hai túc cùng ăn, làm cho người cốt nhẹ. Huỳnh hòa chi, lương thường sơn sản xuất huỳnh hòa chi, kỳ thực là thảo, to như đậu, từ hoa, nhìn ban đêm có ánh sáng. An một cái, lòng sinh một lỗ. An đến 7, tâm thất khiếu động triệt, có thể giả thư. Thuần hoa tiểu, thần triều có linh mạch, tên thuần hòa, mạch da mặt trắng, mặt lấy cất rượu, uống một trong say thắng giải, sau đó lăng đông bất lạnh. Vật này là lấy linh mạch hình thức cất ở đây bên trong, đại khái là bởi vì Đan Sa vị thành niên không thể uống rượu nguyên nhân, bất quá nhiều năm như vậy qua đi, đã tự nhiên trưng bày biến thành rượu. trong nước cũng có thể biến thành rượu, vẫn rất thần kỳ. Đủ loại vật thần kỳ đều có kỳ hiệu. Thiên tài địa bảo sở dĩ là thiên tài địa bảo, cũng là bởi vì những thứ này thần kỳ đặc tính, á những thứ này linh tài, căn bản cũng không có giá cả, bởi vì số lượng thưa thớt, hiệu quả kỳ dị, bình thường đều chỉ có thể dựa vào lấy vật đổi vật, hơn nữa cũng đến từ thiên nam địa bắc, đủ loại khác biệt địa phương, chỉ là biết những vật này, liền đã rất hiếm thấy. Trông thấy những vật này, Cao Kiến liền có thể vô cùng trực quan hiểu được, con em thế gia đến cùng mạnh tại cái gì địa phương. Phổ thông người tu hành, dù là thiên phú dị bẩm, cũng không khả năng bị kịp được con em thế gia. Liền coi là con em thế gia thiên phú bình thường, nhưng từ ăn vặt giờ những vật này, liền coi là không có gì đặc biệt địa phương, cũng có thể đâm ra một thân đủ loại đủ kiểu đặc tính đi ra. Bất quá đan xa rõ ràng càng hơn một bậc, những vật này vẫn chỉ là đan xa đồ ăn vặt một bộ phận mà thôi, có thể thấy được. Đan xa tình huống gia đình kỳ thực cũng rất giàu có, A Cao Kiến từ những thứ này đan xa trong đồ ăn vặt lựa đi ra một chút mình có thể ăn, bản thân lại không xung đột, chỉ vào những thứ này hỏi thăm đan xa, hắn có thể ăn được hay không? Có thể ngược lại là có thể, bất quá những vật này có chút là tương khắc, ta ăn không có việc gì, ngươi ăn có thể sẽ chết ốc. Ta đã đem tương khắc, còn có ta không tiêu hóa nổi những vật kia cũng loại bỏ rơi mất, những thứ này không sai biệt lắm chính là ta có thể ăn toàn bộ. Cao Kiến nói, khác biệt thiên tài địa bảo ở giữa, có khả năng sẽ có xung đột, vạn sự bàn bật, tương sinh tương khắc, cho nên như thế nào ăn cũng là có chú trọng, cái này cũng là đại gia tộc nội tình một bộ phận. Trong đó có một bộ phận là Cao Kiến không thể đụng vào, giống một chút huyết nhục loại hình, ăn sau đó, trong đó dư thừa tinh khí nói không chừng sẽ để cho Cao Kiến huyết quản tại chỗ nổ tung, dù sao tu vi của hắn còn chưa đủ. Chương 118, Bạch Sơn Giang Thử Sơn. 3, chương 118, Bạch Sơn Giang Thử Sơn. 3, nhưng đã có những thứ này, thậm chí đầy đủ để cho Cao Kiến tại lúc này theo kịp một chút con em thế gia tư nguyên. Đương nhiên, cũng chỉ là một chút con em thế gia mà thôi. Cao Kiến nghe nói qua, đối với thần triều thế gia cùng một chút đại tiên môn tới nói, bọn hắn chiếm cứ rất nhiều độc nhất vô nhị bảo vật, thậm chí là bọn hắn gia truyền rất nhiều công pháp, thậm chí cần loại này dành riêng bảo vật sinh sản linh tài mới có thể tu hành. Chỉ có đại gia tộc đích hệ đệ tử hoặc đại tiên môn chân truyền đệ tử mới có thể tu hành loại công pháp này, bởi vì những này công pháp chỉ là nhập môn, liền cần những cái kia bị tiên môn thế gia chiếm cứ thiên tài địa bảo xem như kiếp nổ, cầm tới công pháp ngươi cũng không có cách nào tu hành. Vừa tới hai đi, tán tu, tiên môn, thế gia ở giữa cực lớn khoảng cách, đang tu hành mới bắt đầu liền đã kéo ra chênh lệch, thậm chí có thể vĩnh viễn cũng bù đắp không bên trên. Bất quá, hiện tại cũng coi là đền bù một bộ phận a, mặc dù là cọ sắt đan xa gia sản. Cùng lúc đó, đối mặt Cao Kiến hỏi thăm, đan xa ngược lại là rất nhẹ nhàng, vậy ngươi liền ăn thôi. Những vật này đối với nàng mà nói mặc dù cũng không tiện nghi, nhưng không coi là cái gì. Liền giống tiểu hài tử đồ ăn vặt, chính nàng chắc chắn là mua không nổi, nhưng cầu cầu xin đại nhân, cũng sẽ không ăn ít chính là. Cảm tạ, có những vật này, ta về Thương Châu thì càng có nắm chắc. Ngươi thật sự không giống nhau thúc thúc ta sao? Hắn sẽ không có chuyện, chỉ cần chờ biểu tỷ tới, nàng nhất định có thể để chúng ta biết thúc thúc tung tích. Đan Sa khuyên. Từ vừa mới tiêu cực trong cảm xúc đi ra, nàng ngược lại bắt đầu thuyết phục lên Cao Kiến. Chờ ngươi biểu tỷ đến rồi nói sau, ta phải làm hai tay chuẩn bị, người thông minh dù sao cũng phải cho mình để đường rút lui. Cao Kiến chỉ đầu của mình, cười cười. Tiếp đó hắn liền bắt đầu gặm thiên tài địa bảo. Tiểu hài tử trong nhà nghèo, không có qua loại ngày này. Một đống lớn linh tài rộng mở bụng ăn, trong đó hiệu lực cũng đều là Cao Kiến thăm dò qua, không có xung đột địa phương, hơn nữa tất cả mọi thứ cũng là hắn chưa từng có. Bài trừ kim khí, tăng thêm nhục thân cường độ, cường hóa cốt tủy, tăng thêm tinh lực, giảm bất thể trọng, loại trừ tà khí, tăng cao tu vi, chữa trị tật bệnh cùng thương thế. Đủ loại đủ kiểu năng lực, hơn nữa thần diệu nhất chính là huỳnh hỏa chi. Huỳnh hỏa chi, sau khi uống, trong lòng có thể sinh một hiếu, không có cái gì thần dị, nhưng nếu là liên tục ăn 7 lần, có thể sinh thất hiếu, đây chính là cái gọi là thất hiếu linh lung tâm. Sau đó như thế, đêm có thể thấy mọi vật, hai mắt khôn khéo, có thể phá huyễn thuật, có thể xem thấu yêu vật hóa hình, cũng có thể xem thấu đủ loại thiên địa chi khí huyễn tượng, tâm không bị mắt sở mê. Con mắt đoán gặp, chưa chắc là chân chính nhìn thấy, thất khiếu linh lung, không bị mê hoặc, chính là ý tứ này. Cao Kiến ăn xong những thứ này, lại uống thả cửa thuần hòa tiểu, một vò rượu, phân hai miệng uống cạn, toàn thân trên dưới lúc này chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, đối rồi đánh tới, thoải mái vô cùng, thế là dặn dò một chút đan xa, sau đó ngã xuống đất liền ngủ. Đan xa tại trong đầu hắn nhìn xem hắn uống say ngủ, lắc đầu. Người này tín nhiệm, thật sự chính là giống như hòn đá không đáng tiền a, tại loại này địa phương uống say ngủ, hắn liền không lo lắng sao? Cao Kiến lần này say ngủ, trên lý luận tới nói sẽ kéo dài chừng một tháng. Đây là thuần hòa tiểu hiệu quả bản thân. Vốn là sẽ có rất nhiều đau, ngứa, hoặc cái gì khác tim muộn cái gì địa phương xuất hiện, đây là những cái kia thiên tài địa bảo đối với thân thể ảnh hưởng đưa đến. Nhưng hắn uống thuần hòa tiểu, uống say ngủ ngã xuống đất, cho nên một chút cũng không có chịu ảnh hưởng, chờ hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, liền sẽ phát hiện đã thoát thai hoàn cốt. Mà tại ngày thứ 27 thời điểm, đan xa biểu tỷ đến. Một đầu giống cái chân long trườn mà đến. Bất quá không có như vậy kinh thiên động địa, đối phương thậm chí là rút nhỏ, biến thành cá hình thái tới. Long chi là vật, có thể hợp có thể tán, có thể tiềm năng gặp, có thể được năng mạnh, có thể hơi có thể trường, có thể thăng, có thể ẩn, lớn thì hưng vân thổ vụ, nhỏ thì ẩn giới tàng hình, có thể thừa lúc biến hóa, loại biến hóa này thuộc về là thiên phú thần thông, mỗi đầu rồng đều biết. Chỉ là, đan xa có chút kỳ quái. Loại biến hóa này, long bình thường là lười nhắc dùng, bọn hắn đối với chính mình nguyên bản thân thể vô cùng tự tin, cho là mình người mang hiệu được chi giác, châu chi đầu, hùng sư chi liệp, cự ngạc chi môi, sinh vượng hoàng chi tuấn đôi, cô ưng hổ chi chảo con người, thể có lâm mãng chi bụng, thân tổn cá chép chi bảy, tụ tập chư hùng chi dài mà bấn kỳ đoạn, quái hồ hắn quái, vô cùng kỳ diệu. Cho nên bọn hắn bình thường đều là duy trì bản thể trạng thái. Cho nên, Đan Sa nàng lập tức phát ra kêu gọi, "Biểu tỷ, biểu tỷ." Con cá kia nghe thấy được âm thanh, thân hình nhất chuyển, biến thành chân thân, chỉ có điều chỉ có dài hơn 1 mét, dường như là không muốn biến quá lớn. "Đan Sa, thân thể ngươi đâu?" Biểu tỷ tựa hồ không nghĩ tới Đan Sa lại là lấy thai quang chân linh trạng thái xuất hiện. Nghe nói có tiểu hài bị ám toán, không nghĩ thế mà thảm như vậy. Nàng nhíu nhíu mày, lập tức tiếp cận qua đi, thận trọng đem Đan Sa thần hồn lánh ra, tiếp đó nắm vào lòng bàn tay của mình, dùng pháp lực ôn dưỡng thần hồn của nàng. Đến nỗi Cao Kiến, nàng nhìn cũng chưa từng nhìn. Một cái tam cảnh nhân tộc, căn bản không có tư cách đập vào mắt, nàng theo bản năng liền không để ý đến bọn này, thật giống như chân long thường ngày đều biết bỏ qua những cái kia bốn phía thủy yêu. Đan Sa thần hồn xoay quanh tại trong biểu tỷ long trảo, túi đầu nói, "Chết. Ta tại Khải Vận thần triều bị người ám toán trấn áp, thật vất vả mới chạy về đến. Chẳng thể trách ngươi đột nhiên liên hệ chúng ta. Chẳng thể trách ta trên đường còn nhìn thấy Nguyên Gia Long." Đan Sa biểu tỷ đột nhiên thở dài, nàng giống như ý thức được cái gì. "Biểu tỷ, ngươi biến thành cá tới chính là nguyên nhân này." Đan Sa cũng lập tức phát giác biểu tỷ tại sao muốn biến thành cá bơi vào đến. "Người giết ngươi, chỉ sợ cùng Nguyên Gia có chỗ cấu kết, biểu thúc người đâu?" Đan Sa biểu tỷ lập tức ở chung quanh tìm kiếm, đã lâu như vậy, hắn còn chưa có trở lại. "Ta thế nhưng là tốn 1 tháng mới chạy tới." Đan Sa lắc đầu, "Ta a, không thấy thúc thúc, liên hệ hắn cũng không liên lạc được, cho nên ta mới có thể kêu biểu tỷ đến. Biểu tỷ, có thể hay không giúp ta tìm tìm thúc thúc tại cái gì địa phương? Ngươi bây giờ cái dạng này, chính xác không có cách nào, nơi này có Nguyên Gia Long tại cuốn nhiêu đi, sợ là cũng biết tình huống của ngươi, ta vừa mới ở bên ngoài nhìn thấy, ta trước tiên mang ngươi về nhà ta, yên tâm đi, mấy cái nông thôn ra giao, chạy không được." Đan Sa biểu tỷ đem thần hồn bảo vệ, quay người liền chuẩn bị rời đi. "Chờ đã, biểu tỷ, có thể hay không đem hắn cũng mang lên?" Đan Sa chỉ đang ngủ Cao Kiến. Cao Kiến toàn thân mùi rượu, ngủ rất chết. Đan Sa biểu tỷ nhíu lông mày, "A, người này ngươi biết?" "Cũng đúng, đều ở nơi này ngủ tiếp đi, nhận biết cũng rất bình thường, hắn thật đúng là tín nhiệm ngươi à, lại dám ở trước mặt ngươi ngủ thành dạng này, đây là ai vậy? Ngươi làm cái gì để cho hắn tín nhiệm ngươi như vậy?" Nhân Long có khác biệt, nhân tộc lòng cảnh giác luôn luôn rất mạnh. Nghe thấy lời này, Đan Sa cảm giác có chút vi diệu. Nàng cũng không biết mình làm cái gì, ngược lại Cao Kiến chính là lòng can đảm lớn như vậy, giống như bóp chuẩn nàng không dám làm cái gì tựa như. Nhưng Đan Sa biết, hắn không phải bóp chuẩn chính mình, mà là dùng loại thái độ này đối đãi tất cả mọi người, dù chỉ là ven đường gặp phải người qua đường. Cao Kiến cũng dám yên tâm đem tiền của mình giao cho đối phương bảo quản. Nhưng cùng lúc, Đan Sa vô cùng rõ ràng, đối phương muốn thực sự là đem tiền ướt, Cao Kiến cũng sẽ bên trên đi một đao đem đối phương đâm chết, không có nửa điểm do dự. Hắn chính là kỳ quái như thế, đơn giản giống như là đang tận lực cho người khác khảo nghiệm tựa như, nhưng từ hắn tâm hồ bên trong, cũng nhìn không ra hắn có tâm tư như vậy. Thực sự là quái nhân. Bất quá. Rất để cho Đan Sa yên tâm. Dù sao đối phương thế nhưng là cấp chính mình đại hà lang ngư đâu. Thế là, vi diệu sau đó, Đan Sa vẫn là nói, hắn kêu Cao Kiến. Chính là hắn liều chết đem ta mang trở về, biểu tỷ, mang lên hắn cùng một chỗ a. Hắn tiễn đưa ngươi trở về. Thần triều người. Trên người hắn nhìn xem còn có một số quan khí, là thần triều quan. Ân, hắn nói là thất phẩm giáo úy, tại Thương Châu bên kia, đúng, chính là Thương Châu thế gia giết ta, còn nghĩ luyện hóa ta hồn phách, cũng là dựa vào hắn ta mới thoát khốn. Đan Sa liên tục không ngừng nói. Đúng, hắn rất đáng được tín nhiệm, dọc theo con đường này hắn còn có thật nhiều lần cũng có cơ hội đem ta bán đi đi, nhưng hắn cũng không có, hơn nữa hắn còn giúp rất nhiều người tới. Còn cứu được một chút luyện chế tấn đồng mẫu đồng Đan Sa chỉ sợ biểu tỷ không chịu mang lên Cao Kiến, không ngừng nói hắn lời khen. Mà Đan Sa biểu tỷ nghe những thứ này, đánh tiếp đo một chút trong tay Đan Sa long hồn, lại liếc mắt nhìn Cao Kiến. Nàng tựa hồ phát giác cái gì, nhưng không có nhiều lời, chỉ là đối với Đan Sa nói, "Tốt, những chuyện này trước hết không cần nói, trước hết mang theo à, đến ta nơi đó lại nói, yên tâm đi, đều về nhà, ai cũng bắt người không có cách nào." Lời nàng nói nội dung rất ngạo mạn, nhưng cũng nghe không ra cái gì ngạo mạn ngữ khí, cũng chỉ là bình thản thẳng tự mà thôi. "Đến nơi thúc thúc của ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp, đừng nóng đội, biểu thúc hắn nhưng so với ta lợi hại hơn nhiều, nói không chừng chính là ở đâu ngủ tiếp đi, mấy chục năm trở về." "Cảm tạ biểu tỷ." "Không cần không cần, cũng là thân thích, việc rất nhỏ, mấy cái dã giao cá trạch dám đánh chân long chủ ý, đừng nói là thân thích, liền coi là không biết, ta cũng không thể gặp loại sự tình này." Biểu tỷ ngược lại là một mặt không quan trọng. "Bất quá nha, thần triều quan viên cùng thế gia mâu thuẫn a." "Khì hì, còn nhắc lên Nguyên gia, nói không chừng các ngươi trở về ở đây là một chuyện tốt đâu." Đan Sa biểu tỷ cười cười, cái đuôi một quyển, đem Cao Kiến mang lên, chuẩn bị lặng yên không tiếng động rời khỏi nơi này. Nhưng lúc này, Đan Sa biểu tỷ đột nhiên ngừng lại, nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài, truyền đến một tiếng long ngâm. Đã thấy tòa này thủy tinh cung điện đại môn chợt rộng mở, một đầu chân long bay tứ tung mà qua, long huyết vẩy xuống một mảnh. Sau một khắc, một cái khát thô mãng hắc long bật vào. Nguyên Gia Long, còn có Tĩnh Giang. Biểu tỷ ngạc nhiên. Thúc thúc. Đan Sa kinh hô. Chẳng ai ngờ rằng, Tĩnh Giang quân vào thời khắc này xuất hiện. Hơn nữa, xuất hiện phương thức là cùng bên ngoài đầu kia Nguyên Gia Long đánh lên và vào trong này. Hai đầu chân long đang tại vật lộn. Cùng lúc đó, uy, uy, bên này, uy, một thanh âm vang lên. Chỉ là Đan Sa cùng biểu tỷ cũng không có chú ý đến thanh âm này. Thanh âm kia hô chừng mấy tiếng, dường như là giận. Sau một khắc, đã thấy trong không khí dâng lên một tôn cực lớn uy vũ pháp tướng. Tôn kia pháp tướng là một cái 16 khối cơ bụng, toàn thân từng cục bắp thịt chuột. "Uy, nhìn ta bên này." Đan Sa cùng biểu tỷ lúc này mới ý thức được còn có người, vội vàng nhìn đi. "Hư không pháp tướng." Đan Sa biểu tỷ kinh ngạc. "Còn có cao thủ?" "Pháp tướng bình thường đều là có bản thể mới có thể bắn ra đến, không có bản thể, chỉ có pháp tướng, đó chính là hư không pháp tướng, là tu vi cực kỳ cao thâm, có thể đến chỉ xích thiên nhai cảnh giới cao nhân mới có thể làm được." "Hư không cái đầu của ngươi, ta ở đây." Đã thấy pháp tướng phía dưới có một con hamster cấp bách dậm chân. Thế nhưng là tại trước mặt chân long thân thể khổng lồ, hamster cùng cho bụi cũng không có gì khác nhau. Đã thấy cái kia hamster khí nổi trận lôi đình, hiện tại long thực sự là thật không có lễ phép rồi. Giao long là như thế này, chân long cũng là dạng này. "Ta thế nhưng là cứu được các ngươi thuần gia long." Lời này vừa ra, lại thêm hắn không ngừng nhảy nhót, Đan Sa cùng biểu tỷ mới chú ý tới cái kia hamster tồn tại. Cái kia hamster phát hiện mình cuối cùng bị nhìn thấy, lập tức hết giận, thẳng tắp lồng ngực, một mặt kiêu ngạo nói, "Chúng ta, Thương Châu Bạch Sơn Giang Thử Sơn trưởng lão, Thư Kiên, người tiễn đưa ngoại hiệu Kim Mao Thử, Thuấn Đan Sa đúng không? Chúng ta mang ngươi thúc thúc trở về."